Chương 33. Đế nữ Bạt Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc trải qua bên trong ghi chép, có người áo thanh ý điệp, tên là Hoàng Đế nữ Bạt. Có thể hóa kim sắc long thần, thân mang thanh ý điệp, đến từ viễn cổ hồng hoàng khí tức, thần thánh cao quý hình dạng. Sẽ không sai, trước mắt nữ tử áo xanh chính là Hoàng Đế nữ nhi, nữ Bạt. Dương Nhược Phong tâm thần đều bị khuấy động, để hắn không nghĩ tới sự tình nhiều lắm. Ai có thể nghĩ tới ưu quốc ưu dân Vân Lam là huyết tông nô bộc, ai có thể nghĩ đến nguy hại nhân gian ôn ma thân phận chân thật là hoàng đế chi nữ. Tính danh, nữ Bạt thân phận, hoàng đế chi nữ tu vi, uy nhất cảnh trạng thái, tàn hồn, cực độ suy yếu, khí vận, tự thiêu mà chết. Biết nàng thân phận chân chính cùng lai lịch về sau, Dương Nhược Phong giật mình, khó trách bị nàng cắn bị thương về sau sẽ biến thành hành thi. Tại lịch sử ghi chép bên trong, nàng hậu kỳ bị mọi người chỗ hiểu lầm, bị mình bảo vệ con dân giết chết, oán khí vô biên, hóa thân yêu ma, trở thành thi tổ. Đế nữ Bạt nâng lên mắt phượng, trong con mắt tản ra vô tận long uy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Điệp Liên Hoa. Giết người luyện máu, nuôi mê hoặc tâm, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, ngược lại là giống như tướng thần, ngươi là thưa của hắn phụ người. Tại Vân Lam sau khi chết, Điệp Liên Hoa tức giận đến phát run, chính như đế nữ Bạt nói tới, huyết tông khai sơn tổ sư chính là huyết tổ tướng thần, mà nàng tại hạ giới truyền thụ phệ huyết chiến pháp chủ yếu là vì nuôi cổ, mà lớn nhất một cái cổ chính là Vân Lam. Tại mỗi người tu luyện phệ huyết chiến pháp người sau khi chết, máu của hắn sẽ tản mạn khắp nơi thiên địa, cuối cùng bị cao giai phệ huyết chiến pháp người tu luyện hấp thu. Nhưng mà Vân Lam lại bị đế nữ Bạt xích kim sắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, ngay cả thần hồn đều bị không có để lại, lại càng không cần phải nói một điểm huyết dịch. Nuôi cổ nhiều năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng nổi giận địa xuất thủ công hướng đế nữ Bạt, huyết dịch khắp người khuấy động, huyết sắc đường vân che kín hai mắt cùng cánh tay, làm nàng trở nên không thể phá vỡ, lại có thể đem đế nữ Bạt áp chế gắt gao. Đế nữ Bạt quyến luyến nhìn thoáng qua Ôn Mặc, thân thể đang từ từ như lưu sa tiêu tán. Nàng minh bạch mình tồn thế thời gian không nhiều lắm, liền không tiếp tục độ lưu thủ. Nàng nôn ra bản thân long châu, phía trên tản mát ra kinh thiên linh lực cùng khí tức hủy diệt. Hải tử, tạm biệt. Mẫu thân tên thật gọi là nữ Bạt, đế nữ Bạt. Ngươi về sau phải thật tốt địa sống sót, bảo hộ bách tính thế nhân. Mẫu thân, Ôn Mặc hướng phía bên trên bầu trời đế nữ Bạt đưa tay ra, lại vô luận như thế nào đều sợ không đụng tới. Đế nữ Bạt giữ chặt Điệp Liên Hoa, thê mỹ cười một tiếng, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Điệp Liên Hoa điên cùng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, hai tay của nàng bị đế nữ Bạt linh lực biến thành xiềng xích trói buộc ở cùng nhau, không cách nào tránh thoát. Ngươi bất quá một đạo tàn hồn, còn muốn kéo ta xuống địa ngục? Không có khả năng. Nhìn trước mắt Long Châu chậm rãi vỡ vụn, một đạo kinh khủng nóng dực khí tức từ đó phát ra, trên tay xiềng xích cũng biến thành nóng hổi vô cùng, đã đem thân thể của mình thiêu đốt, mà linh lực cũng tại bị thiêu đốt lấy. Nàng lúc này chặt đứt cánh tay của mình, ý đồ đào thoát, lại phát hiện cái kia xiềng xích cũng không biến mất, mà là chuyển rời đến bụng của mình, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Cái này sao có thể? Đế nữ Bạt than nhẹ một tiếng, thê cười nói, ngươi giãy giụa mà không thoát, cái này trấn hồn tỏa liên là phụ thân dùng để vây khốn ta, không nghĩ tới vậy mà dùng tại trên người của ngươi. Nó trói buộc không chỉ là thân thể, càng là linh hồn. Điệp Liên Hoa hai mắt màu đỏ tươi, nổi giận xuất thủ, thân thể hóa thành hồ điệp, hướng phía đến nữ Bạt bay tuôn ra mà đến, mà mỗi một cái hồ điệp đều mở miệng ra khí, tản mát ra khát máu dục vọng cùng gầm thét. Đế nữ Bạt nhắm mắt lại, đưa tay nắm chặt mình long châu, nhẹ nhàng bóp, mang theo Điệp Liên Hoa xa cách mặt đất, không ngừng xông vào không trung. Trung quy là ta pháp, tướng thần con đường này đi không thông. Ngươi biết cái gì? Đây là tướng thần sư tổ thần công. Không có nó, ta căn bản không sống tới hôm nay. Chúng ta cần phải đi. Long châu đột nhiên nổ bể ra đến, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nương theo lấy một cỗ không có gì sánh kịp cường đại năng lượng ba động. Cỗ lực lượng này như là sôi trào mãnh liệt biển động đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Tại trận này kinh thế hai tục trong bạo tạc, không gian chung quanh đều bị bóp méo biến hình, phản phất muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Mà nguyên bản bầu trời trong xanh cũng trong phút chốc trở nên lờ mờ không ánh sáng, nồng đậm mây đen bị ngạnh sinh sinh địa chấn nát, xua tan, lộ ra một mảnh thâm thúy mà thần bí tinh không. Giờ này khắc này, thiên khung phản phất vỡ tan, nhưng là dáng lâm mà đến lại không phải bóng tối vô tận, mà là hy vọng ánh rạng đông. Chân trời xích kim sắc hào quang chiếu sáng cả mảnh trời thế, phản phất giống như thật nhỏ cho bụi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trừ khử giữa thiên địa. Ôn Mặc vươn tay ra tiếp được những cái kia ánh sáng chói mắt, hy vọng đem ôm vào lòng ôm, nhưng lại thủy chung không cách nào toàn nguyện, chỉ là cầm không được. Dương Nhược Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nói cho cùng, đế nữ Bạt chỉ là một cái bị phụ thân vứt bỏ, bị mình bảo vệ con dân trôi chán ghét chém giết đáng thương nữ tử mà thôi. Nàng hóa thân ôn ma thật không phải mình mong muốn, mình bảo vệ bách tính, thế nhưng là bách tính đều chán ghét mình, giết chết mình. Đổi lại là ai đều sẽ trong lòng sinh oán trách. Sau khi chết nhập ma a, bây giờ nàng lại lần nữa lấy tàn hồn giáng lâm, trong lòng nhất không bỏ xuống được vẫn là chán ghét ghét bỏ nàng bách tính con dân. Vân Lam làm nhiều việc ác, bị bách tính kính yêu. Đế nữ Bạt lòng mang bách tính, lại không bị thế tục dung thân. Sao mà trâm trọng? Dương Nhược Phong cảm thụ được trên bầu trời giáng lâm hào quang nhỏ yếu, khẽ thở dài, có lẽ bởi vì nàng là chân chính tiên a, tiên là thế tục không dùng, bởi vì nàng quá thánh khiết, mà trần thế quá mức ô nhiễm. Hắn chậm rãi thu kiếm, đi vào lương ngâm họa bên cạnh, thời khắc này nàng thân thể chật vật, tu vi chợt hạ xuống nàng khó mà chống cự Điệp Liên Hoa công kích. Lâm vào trọng thương hôn mê, trên thân nhiều chỗ gãy xương, huyết sắc buồn bã. Mà trên đất liêu sắc thanh thì là đã triệt để mất đi sức sống, thân thể huyết dịch đều đã bị huyết sắc hồ điệp hút khô. Chính khi hắn coi là ôn ma đã trừ, Điệp Liên Hoa đã thời điểm chết, Lương Ngâm Họa đột nhiên từ Dương Nhược Phong trong ngực tỉnh lại, vươn tay ra liền trực kích Dương Nhược Phong lồng ngực, năm ngón tay thật sâu khảm vào, không ngừng chảy máu. Ngâm Họa, Dương Nhược Phong chưa kịp phản ứng, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Muốn ta chết? Không có khả năng. Dương Nhược Phong hoảng sợ buông tay hắn ra, đem đẩy ra, ngươi không phải Lương Ngâm Họa, ngươi là Điệp Liên Hoa, ngươi làm sao còn chưa có chết? Lương Ngâm Họa mút vào ngón tay của mình huyết dịch, trên mặt lộ ra bệnh hoạn thân sắc, không sai, ta chính là Điệp Liên Hoa. Tiểu tử ngốc, ngươi thật làm ta Huyết Tông trưởng lao sóng hư danh. Thầy ta nhận huyết tổ tướng thần, mặc dù không biết nữ nhân kia cùng sư tổ là như thế nào quen biết, nhưng là xác thực bất phàm. Huyết tổ thủ đoạn, há sẽ đơn giản như vậy bị phá? Chém dụng mình một nửa linh hồn mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng là chỉ cần có thể sống, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Ngươi dám đoạt xá nàng? Từ trong thân thể của nàng cút ra đây. Chiếm cứ lấy Lương Ngâm Họa thân thể nàng, không chút hoang mang hướng lấy Dương Nhược Phong tiến lên. Dương Nhược Phong bưng bít lấy vết thương, rút ra trường kiếm đối lập, mà nàng lại là không có chút nào do dự, đưa ra cái cổ, hướng phía trên thân kiếm đánh tới. Dương Nhược Phong xuất kiếm tay không ngừng lùi lại, cuối cùng run rẩy chậm rãi buông xuống. Lương Ngâm Họa, không. Là Điệp Liên Hoa chậm rãi cầm Dương Nhược Phong cầm kiếm tay, yêu mị như tơ. Nhược Phong sư minh, ngươi muốn giết ta sao? Dương Nhược Phong một thanh hất tay của nàng ra, phẫn nộ quát, đừng đỉnh lấy mặt của nàng, gọi ta như vậy. Ngươi không xứng. Lão thái bà. Lão thái bà, là ngươi hại chết ta mẫu thân. Ôn Mặc tay cầm cúp nhận, lồng ngực chập trùng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Điệp Liên Hoa nhìn bọn hắn một chút, bị hai người ngôn ngữ chọc giận, lúc này tàn nhẫn xuất thủ, tốt một cái lão thái bà, không thấy được à, ta hiện tại thế nhưng là sư muội của ngươi a. Dương Nhược Phong sốt ruột hô lớn, tiểu thí hải, đừng quấy rối, rời đi nơi này. Ta không. Điệp Liên Hoa trong tay vung ra một kiếm, đem Ôn Mặc đánh té xuống đất, ngực trúng kiếm, trọng thương ngã xuống đất. Nàng xoay người lại, trêu bừa, ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi là có hay không muốn giết ta đâu? Giết ta, nàng cũng sẽ chết. Dương Nhược Phong lần thứ nhất như thế bàng hoàng, giơ lên trường kiếm, vô lực đem thả xuống, mà Điệp Liên Hoa lại là kiêu ngạo cười một tiếng, một trường vung ra, đem Dương Nhược Phong đánh té xuống đất, thuận tay đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn. Mắt thấy sẽ phải đâm xuống dưới, Điệp Liên Hoa lại dừng lại tay, run rẩy, nữ tử trước mắt chảy ra nước mắt, nước nở nói, Nhược Phong sư huynh, giết ta. Dương Nhược Phong ngẩng đầu, nhẹ giọng kêu gọi nói, Ngâm Họa, là người sao? Lương Ngâm Họa gian nan gật đầu, ngữ khí lo lắng, thúc giục nói, giết ta. Ta nhanh khống chế không nổi nàng. Ta tại sao có thể xuống tay với ngươi? Ngươi không giết ta, ta liền muốn giết ngươi. Nhược Phong sư minh, ta không muốn ngươi chết. Tại Dương Nhược Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lương Ngâm Họa chậm rãi giơ kiếm, chỉ là lần này nàng chậm rãi thay đổi thân kiếm, hướng phía cổ của mình chỗ tới gần. Cùng một cái thân thể, giống nhau thanh âm, mang theo khác biệt cảm xúc tại đang không ngừng tranh chấp lấy, thân thể cũng tại tranh cướp lẫn nhau lấy quyền khống chế thân thể. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi vậy mà chủ động muốn chết. Buông tay, ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi biết hay không? Không hiểu. Ta chỉ biết là ngươi muốn dùng thân thể của ta giết Nhược Phong sư minh, ta cận kề cái chết không muốn. Nhược Phong sư minh, kiếp sau ngươi có thể cưới ta sao? Đời này ta sợ là không có cái này phúc phận. Dương Nhược Phong tiến lên giữ nàng lại tự vẫn cánh tay, muốn đem lưới kiếm đoạt lấy, tuy nhiên lại bị nàng một trường đẩy lui. Chó hệ thống, ngươi hết lần này tới lần khác lúc này phong ấn ta tu vi, ngươi đáng chết. Không cần, không cần, đừng. Dương Nhược Phong không để ý thương thế của mình, lộn nào hướng lấy Lương Ngâm Họa chạy tới. Lương Ngâm Họa rơi lệ không ngừng, nhưng là khỏe miệng lại làm giấy lên tiểu dung, trường kiếm trong tay đã chống đỡ tại mạch máu chỗ. Không. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Phong giống như là bị một bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, đột nhiên ngừng. Nguyên bản gió nổi mây phun, biến ảo khó lường bầu trời, giờ phút này cũng biến thành dị thường bình tĩnh, phảng phất thời gian tại thời khắc này lặp lại. Cùng lúc đó, hết thảy chung quanh sự vật tựa hồ đều bị làm ma pháp, bọn chúng không lại tiếp tục lúc đầu vận động quy tích, mà là đột ngột dừng lại tại nguyên chỗ. Vô luận là lá cây phiêu động, chim chóc bay lượn vẫn là mọi người động tác, đều trong nháy mắt dừng lại, toàn bộ thế giới tựa như một bức đứng im bức tranh. Một vòng trong sáng không tì vết trăng tròn giống như thẹn thùng thiếu nữ, lặng lẽ từ phía trên bên cạnh dâng lên, treo ở ban ngày không trung. Ánh trăng như nước, vung vãi ở trên mặt đất, tựa như một tầng ngân xa, cho toàn bộ thế giới mang đến một tia lực lượng thần bí mà yên tĩnh khí tức. Cùng lúc đó, sương hoa dã bắt đầu tràn ngập trong không khí ra, bọn chúng giống như là vô số thật nhỏ băng tinh, nhẹ nhàng địa phiêu đãng, như là như mộng ảo bông tuyết. Những này sương hoa dần dần địa phúc đóng đại địa, khiến cho mỗi một cái góc đều bị băng lánh bao phủ, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đông cứng bắt đầu. Vô luận là sông núi, dòng sông vẫn là rừng rậm, đều tại cố này lành ý ăn mòn hạ trở nên càng thêm yên tĩnh. Một đạo thon dài hơi có vẻ tang thương bóng người dạo bước mà đến, cuối cùng ngừng lưu tại Lương Ngâm Họa bên người, đem nàng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, sương hoa bay ra, trường kiếm gãy phân thành khối vụn. Thế giới chậm rãi khôi phục nguyên dạng, trung quanh sinh cơ bắt đầu bắn ra, không còn như lúc trước như vậy tĩnh mịch. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt người tới, như chút được gánh nặng cười một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất, triệt để yên tâm. Lương Ngâm Họa trừng lớn lấy con ngươi, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cha, gia chủ. Lư Thương khe khẽ thở dài, không để ý trên người nữ nhi vết máu cùng dơ giấy bẩn thỉu, đưa nàng ôm vào ôm ấp. Một đôi khoan hậu lại thô ráp bàn tay lớn chậm rãi vuốt ve Lương Ngâm Họa đầu, phảng phất tại an ủi nàng đầu dạng. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, này đôi bàn tay lớn đột nhiên phát lực, đột nhiên kéo một cái, Lương Ngâm Họa chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện thân thể của mình đã khôi phục bình thường, một lần nữa đoạt lại trưởng không quyền. Mà cái kia nguyên bản chiếm cứ lấy thân thể nàng Điệp Liên Hoa linh hồn, thì bị chăm chú địa giữ tại cha mình cặp kia đại trong tay. Lư Thương mặt nhược hàn xương, tay cầm có chút nắm chặt, phía trên mang theo một đen một trắng hai đạo hỏa diễm thiêu đốt lấy lòng bàn tay linh hồn, Điệp Liên Hoa phát ra kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, đổi lấy lại là kịch liệt hơn tra tấn. Ta Lư Gia Lưỡng Nghi Lửa, ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút ta. Ngươi sẽ không chết, nhưng là sẽ đau đến không muốn sống. Lư Thương tay cầm như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng quần của lấy, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm cũng theo động tác của hắn dần dần tiêu tán ra. Nhưng mà, giờ này khắc này Điệp Luyến Hoa cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, linh hồn của nàng bị chăm chú địa trói buộc ở trong hư không, không cách nào đào thoát. Càng hỏng bét chính là, cái kia quỷ dị mà cường đại Lưỡng Nghi Lửa chính vô tình tiêu đốt lấy linh hồn của nàng, để nàng thừa nhận trước nay chưa có thống khổ cùng tra tấn. Tại cái này phiến hư vô phiếu miểu trong không gian, Điệp Luyến Hoa linh hồn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng mỗi một lần cố gắng cũng chỉ là để cái kia trói buộc càng thêm chặt chẽ, để cái kia Lưỡng Nghi Lửa thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Linh hồn của nàng tại trong thống khổ và mèo, run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, cầu xin tha thứ cũng không có người đáp lại. Lư Thương nhìn thoáng qua thụ thương khuê nữ cùng Dương Ngự Phòng, còn có mọi người ở đây, bao quát Ôn Mặc ở bên trong, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng thi triển thần thông tụ lý càn khôn đem mọi người đóng gói mang đi. Tại chỗ trận pháp hiện lên, Lư Thương không có đem nữ nhi cũng đầu nhập thần thông bên trong, mà là chủ động cong lên Lương Ngâm Họa. Lương Ngâm Họa cảm thụ được phụ thân y mắng đau lòng, giống như là khi còn bé ôm phụ thân cổ, nằm sấp ở sau lưng chậm rãi ngủ thiếp đi. Lư Thương trở lại Dương gia, lúc này đem Dương Nhược Phong đám người phong ra, đám người ngay cả quỷ mang bỏ từ không gian bên trong té ra, sát mặt chật vật. Đối mặt nữ nhi lại là nhẹ nhàng địa vô vô bàn tay nhỏ của nàng, nhỏ nhẹ nói, khuê nữ, chúng ta trở về. Lương Ngâm Họa suy yếu mở hai mắt ra, về thượng giới trên đường đi đều tại bị Lư Thương dùng đến mình thuần hậu linh lực ôn dưỡng thương thế, ngoại trừ rơi xuống cảnh giới, thương thế khôi phục không ít, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Dương Nhược Phong tình huống, nhìn gặp nằm trên đất Dương Nhược Phong, nàng vô vô cha mình bà bay, sốt ruột muốn xuống tới. Lư Thương chậm rãi ngồi xuống xuống, động tác êm ái đưa nàng đem thả xuống. Nàng liên thanh thúc giục nói, nhanh lên thả ta xuống, cha, nhanh lên, ta muốn nhìn Nhược Phong sư minh thương thế. Tốt tốt tốt, không nổi, không nổi, lúc ta tới cho hắn cho ăn quả thuốc, tiểu tử này không chết được. Thế nhưng là, Lư Thương mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Dương phụ cùng Dương mẫu phát giác linh lực ba động, vào giờ phút này chậm rãi xuất hiện. Nhưng mà cái gì? Lư Thương ai thán một tiếng, thế nhưng là tu vi của hắn mất giáo. Chương 34. Kiếm linh như hoa Dương mẫu cùng Dương phụ bước đi như bay, cấp tốc đi vào Dương Nhược Phong trước người. Dương phụ dò xét hắn trong cơ thể tu vi cùng linh lực, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Dương mẫu thì là cha xét hắn trước bộ ngực thương thế, sắc mặt lo lắng. Ai làm? Cùng nương nói, ai làm? Lương Ngâm Họa thanh tú độc lòng người đi vào Dương mẫu sau lưng, kéo lại Dương mẫu góc áo, nhìn xem Dương Nhược Phong thương thế trên người ấy nay không thôi. Nàng nhỏ giọng nói, Dương bá mẫu, là ta làm. A. Dương mẫu không có tỉnh táo lại, căn bản không có nghĩ đến thương Dương Nhược Phong người vậy mà lại là Lương Ngâm Họa. Lư Thương chạy đến, ngăn ở Dương mẫu trước người, đem nữ nhi hộ tại sau lưng, tức giận lên đầu, mở ra lòng bàn tay, không gian xé rách, hiện ra bị cầm tù Điệp Luyến Hoa linh hồn. Đừng trách nàng, ta khuê nữ vì cứu con của ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc, cực kỳ suy yếu, bị người này đoạt xá, lợi dụng thân thể của nàng đả thương tiểu tử này. Dương mẫu nhìn xem bị Lưỡng Nghi Lửa thiêu đốt thống khổ kêu rên Điệp Luyến Hoa, trong mắt lóe lên sát ý đem nàng giao cho ta. Lư Thương cũng không nói nhảm, lúc này đem Điệp Luyến Hoa giao ra, Dương mẫu thi triển trận pháp, đem hoàn toàn vây khốn, trong đó lôi điện đan sen, ngục hỏa thiêu đốt, hàn băng lấp mặt đất, lợi kiếm treo thiên. Các loại cực đoan tràng cảnh cùng thời tiết không ngừng biến hóa, đem dày vò đến linh hồn sắp phá nát. Dương phụ thở dài, trước mặt kệ nàng, Nhược Phong tu vi, thật không có. Dương mẫu giữ im lặng, trong tay trận pháp biến hóa càng thêm cấp tốc, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn vô tình. Lư Thương xuất thủ ngăn cả nói, trước đừng giết nàng, nàng còn hữu dụng. Thế nhưng là Dương mẫu giờ phút này lại là ngoảnh mặt làm ngơ, lôi đỉnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dương phụ đi vào trước mặt của nàng, bàn tay lớn nắm thật chặt bàn tay của nàng, sau đó chăm chú địa ôm ở, nàng cái này mới chậm rãi để tay xuống trường, thoáng qua lại chảy nước mắt như mưa. Con của ta à, hắn không có tu vi, về sau bị người bắt nạt, có thể nên làm cái gì à? Hắn trước kia cũng chấn áp xuống giới hỏa loạn chưa hề đi ra sai lầm, làm sao lần này sẽ tu vi hoàn toàn biến mất? Dương phụ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, Dương mẫu lại là khóc đến càng thêm đau lòng. Nàng đột nhiên tránh thoát ôm ấp, đi tới Dương Nhược Phong bên người, đừng sợ, đương tại, đường vĩnh viễn đều tại. Dương Nhược Phong chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, mỉm cười, ta biết, yên tâm, không phải liền là tu vi nha, ta có thể lại tu luyện từ đầu. Đám người chỉnh đốn về sau, thụ thương hơi nhẹ người dần dần rời đi Dương gia, trở lại riêng phần mình gia tộc. Lưu tại Dương gia người cũng chỉ còn lại có Ôn Mặc cùng Lư cha con. Dương mẫu ngàn dặn dò, vạn dặn dò, đem Dương Nhược Phong kéo đến mật thất tu dưỡng, vì hắn trị liệu thương thế, càng là tự mình thủ hộ ở ngoài cửa vì đó hộ pháp, một tấc cũng không rời. Mà Dương phụ thì là vẻ mặt buồn thiu, ngồi tại vị trí gia chủ bên trên nhắm mắt trầm tư. Thật lâu hắn mở miệng nói, cho nên hạ giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đến mức đánh mất tu vi? Lư Thương nhìn một chút bên cạnh nữ nhi, nàng đạt được Dương gia thiên tài địa bảo ôn dưỡng giờ phút này đã không còn đáng ngại. Nàng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đem hạ giới mình chứng kiến hết thảy êm tai nói. Dương phụ cùng Lư Thương sắc mặt càng nghe càng là tái nhợt nghiêm trọng. Ôn ma liền là đế nữ bạn, thời đại hoang cổ tiên. Khó trách, khó trách. Chỉ là loại nhân vật này làm sao lại tại hạ giới? Cho dù là tại thượng giới thương huyền, nàng nếu là đỉnh phong thời khắc, chỉ sợ Trích Tiên Tiên cung cùng chúng ta mấy nhà liên thủ đều không phải là đối thủ của nàng. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo cầu hoàng đế. Huyết Tông nhúng chàm hạ giới, tay này kéo dài thật là lớn lên. Hai người nghe cái rõ ràng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Bọn hắn nhìn một chút ở một bên giữa im lặng Ôn Mặc, trong lòng cũng là rất cảm thấy đồng tình, sai người đem dẫn đi hảo hảo dàn xếp. Lư Thương chào hỏi một tiếng, đẩy ra nữ nhi của mình, trở tay xé rách hư không, đem Điệp Luyến Hoa linh hồn bắt đi ra. Tiếp xuống trang diện, hắn cũng không hy vọng nữ nhi của mình trông thấy. Trong lòng của hắn, vẫn là hy vọng mình một mực là vị hiền hòa phụ thân hình tượng. Thời khắc này Điệp Luyến Hoa linh hồn vỡ vụn, suy yếu vô cùng, tràn đầy vết thương, giống như là một viên tức sắp tắt ngọn lửa, tựa hồ thổi khẩu khí đều có thể đưa nàng diệt sát. Dương phụ trên thân hiện ra vô số kiếm ý, phản phất giống như thiên uy trấn áp mà đến, tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể ẩn nấp, cái kia kinh khủng kiếm ý của tới, lệnh ở vào linh hồn trạng thái Điệp Luyến Hoa cảm nhận được tử vong phụ xuống. Dương phụ nhàn nhạt lườm nàng một chút, kiếm ý ngưng tụ tại chúng quanh nàng, chỉ cần lại gần một tấc liền sẽ đem trảm hồn diệt phách. Ngươi có thể nhận cho chúng ta là ai? Điệp Luyến Hoa không dám làm cản, trước mắt hai người uy áp lang liệt, sát ý cuồn cuộn, cái này kinh khủng tu vi để cho mình căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Điệp Luyến Hoa cười khổ một tiếng, âm thanh run rẩy nói, thiếp thân gặp qua. Dương gia chủ, Lư gia chủ. Lư Thương cười lạnh một tiếng, ta trên người nữ nhi thường, cũng là xuất từ tay ngươi a. Điệp Luyến Hoa trong lòng run sợ, linh hồn nằm rạp trên mặt đất, Lư gia chủ bất giận, ta cũng không biết nàng là của ngài nữ nhi, nếu như biết ta. Lư Thương khoát khoát tay, không trọng yếu. Sau đó tại Điệp Luyến Hoa linh hồn chung quanh lại lần nữa bốc cháy lên lưỡng nghi lửa. Lưỡng nghi lửa không thương tổn nhục thân, chỉ nung khô linh hồn, đối phó ngươi vừa vặn. Ngươi nên may mắn, nữ nhi của ta không có gì đáng ngại, không phải ngươi sớm tại hạ giới liền hồn phi phách tán. Về phần ngươi vì cái gì còn sống, là bởi vì ta muốn biết huyết tông độc tính. Điệp Luyến Hoa tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không, hai người thờ ơ lạnh nhạt. Dương phụ ánh mắt băng lãnh, huyết tông chui vào hạ giới, vì cái gì? Ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện, cho ta nghĩ thông suốt. Điệp Luyến Hoa rên thống khổ, nhưng là đầu góc lại là rõ ràng linh quang. Ta không nói, ta khả năng còn có thể sống, nói hẳn phải chết. Dương phụ sầm mặt lại, câu trả lời của ngươi ta cũng không hài lòng. Dương phụ vươn tay ra, đem Điệp Luyến Hoa linh hồn gấp nắm trong tay, triển lộ nửa bước tôn giả cảnh tu vi. Nếu như ngươi nói, ngươi còn có thể chết thống khoái, đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể siêu hồn. Điệp Luyến Hoa sắc mặt như cho tàn, bị siêu hồn mình tất cả mọi thứ bí mật đều đem hiện ra tại Dương phụ trong óc, càng là lại bởi vì siêu hồn mà trở nên ngu dại. Nàng khẽ cắn răng, mở miệng chịu thua, ta nói. Dương phụ nguyên bản bởi vì Dương Nhược Phong đánh mất tu vi mà sát ý ngập trời, căn bản không rảnh để ý nàng cầu xin tha thứ. Đã chậm. Siêu hồn phía dưới, Dương phụ biết được nàng hạ giới hành động, nhưng là muốn dò xét càng sâu bí mật lúc, Điệp Luyến Hoa hồn thể đột nhiên chậm rãi vỡ vụn ra, đem ký ức toàn bộ thiết lập lại, một tẩy mà không, mà Điệp Luyến Hoa cũng biến thành ngu dại không thôi. Lư Thương ngón tay câu lên, lưỡng nghi lửa tùy ý lan tràn linh hồn của nàng toàn thân, đem linh hồn của nàng tiêu tận. Dương phụ thâm trầm thở dài, không nghĩ tới huyết tông còn tại linh hồn của nàng trên dưới cấm chế, ta vừa định đụng vào chỗ sâu ký ức, liền tự động xóa đi trí nhớ của nàng. Có thể có cái gì bí mật trọng yếu? Chỉ dò xét đến huyết tông hạ giới là vì nuôi dưỡng huyết nô, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lư Thương cùng Dương phụ hai người lông mày không dương, rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn nặng nề thở dài, phất tay áo rời đi, thẳng đến Dương Nhược Phong tĩnh dưỡng mật thất. So với huyết tông âm mưu, làm một cái phụ thân, Dương Vạn Thịnh vẫn là càng thêm quan tâm con của mình. Về phần huyết tông sự tình, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn gì phải sợ. Lư Thương cũng chậm rãi đi theo Dương phụ bước chân, hắn đi tới cửa, nhưng không thấy nữ nhi của mình bóng dáng. Hắn thăm dò tính địa hô hai tiếng, nhưng không thấy đáp lại. Khuê nữ, đừng kêu, toàn bộ Dương gia, nàng muốn đi địa phương chỉ có một chỗ, đó chính là Nhược Phong chỗ. Đi theo Dương phụ bước chân, hai người quả nhiên tại ngoài mật thất mặt thấy được lo lắng vạn phần Lư Ngâm Họa cùng sắc mặt yêu thương Dương mẫu. Lư Thương nhẹ nhàng thở dài, ai, cái này ngốc cô nương, còn tại tự trách đâu. Dương phụ đến gần, Lư Ngâm Họa lúc này cúi đầu không ngừng tạ lỗi. Dương phụ cùng Dương mẫu cảm thụ được trên người nàng tu vi, trong lòng cũng là hoảng sợ. Hạ giới một chuyến, một người cảnh giới giảm lớn, một người tu vi hoàn toàn biến mất. Cái này đại giới thật là quá lớn. Ngâm Họa, cái này cũng không trách ngươi, không nên tự trách. Chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi không tiếp tự thân tính mệnh bảo hộ Nhược Phong đâu. Lư Ngâm Họa nhìn xem Dương phụ cùng Dương mẫu hòa ái ánh mắt, tâm tình tốt chuyển một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mật thất đại môn, ánh mắt vẻ sầu lo không thấy giảm thiếu. Dương mẫu nhìn xem nàng bộ này thân sắc, bất động thanh sắc đẩy một cái Dương phụ, vợ chồng hai người đều là vui mừng gật gật đầu. Mà Lư Thương thì là trừ thở dài vẫn là thở dài, giờ phút này hắn lại bắt đầu có chút hối hận đề cập cùng Dương gia thông gia. Mình trên lòng bàn tay Minh Châu hoàn toàn bị Dương Nhược Phong ăn gắt gao. Bình thường nhí nha nhí nhảnh, cực kỳ thông minh nữ nhi, nhìn thấy Dương Nhược Phong về sau liền mất trí, dù là hắn tu vi hoàn toàn biến mất cũng đối hắn nghe lời răm rắp. Bộ dạng này thật giống là rót thuốc mê không cách nào tự kiềm chế. Lư Thương không minh bạch, trước kia Dương Nhược Phong tu làm bối cảnh không thể chê, nhưng là hiện tại thế nhưng là khác biệt. Vậy mà vẫn như cũ si mê đến tận đây, tiểu tử này thật có tốt như vậy. Nhìn xem nữ nhi của mình cái kia lo lắng thần sắc, hắn cuối cùng vẫn nhận mệnh. Nữ nhi của mình rõ ràng, nhận định sự tình đánh vỡ đầu đều muốn kiên trì, đầu đụng nam tưởng sẽ đau nhức, nhưng là chỉ cần bất tử, cái kia vẫn đụng, hoặc là tử phá, hoặc là đột phá, nhưng là vẫn như cũ không chịu quay đầu. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có thể gửi hy vọng ở Dương Nhược Phong lại lần nữa lại tu luyện từ đầu trở về, mặc dù cái này thời gian có thể sẽ thật lâu, nhưng là thiên phú và vốn liếng còn tại đó, tin tưởng kết quả sẽ không làm người thất vọng. Cùng mọi người yêu thương suy nghĩ khác biệt, trong mật thất Dương Nhược Phong nằm ở trên giường nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật đã sớm rời rạc đến hệ thống không gian bên trong, tiếp thu hạ giới chém giết ôn ma ban thưởng, thiên đạo chi kiếm. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt hình dạng kỳ dị kiếm, trong lòng phát ra kinh thiên nghi hoặc. Cái này hắn a cũng gọi kiếm, còn gọi thiên đạo chi kiếm. Loại này như bức hống hống danh tự, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ rất đẹp trai. Hệ thống, ngươi sẽ bỏ một thiếu niên đối với kiếm yêu quý. Trước mắt cái gọi là thiên đạo chi kiếm không có tú lệ ngoại hình, càng không có lưỡi kiếm sắc bén, mà là một thanh co rúa kiếm. Lam Tinh tiểu hài tử chơi cái chủng loại kia. Cái đồ chơi này thật sự có thể chặt đứt tiên đế khí vận. Có thể. Dương Nhược Phong cầm trong tay thưởng thức, mũi kiếm chống đỡ lấy lòng bàn tay của mình, thân kiếm ra ra vào vào. Chắc không được hệ thống giới thiệu nói, thanh kiếm này không đánh mà thắng, nguyên lai là đem đồ chơi kiếm, sát thực không có gì lực sát thương. Mời ký chủ không muốn đùa bỡn thiên đạo chi kiếm, kiếm linh sẽ sinh khí. Còn có kiếm linh? Dạng gì? La Lệ vẫn là ngự tỷ, vẫn là thuộc phụ nhân thê. Dương Nhược Phong kinh ngạc, đối với loại này niềm vui ngoài ý muốn, trong óc của hắn hiện lên rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ. Ký chủ, mời đình chỉ ngươi tà ác dâm tà y. Thiên đạo chi kiếm run rẩy kịch liệt bắt đầu, tránh thoát Dương Nhược Phong khống chế, tại trước mắt của mình chậm rãi hóa hình. Dương Nhược Phong một mặt chờ mong, trừng lớn hai mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng là theo kiếm linh hóa hình ra hiện, Dương Nhược Phong biểu lộ từ chờ mong biến thành cô đơn, cuối cùng chỉ còn lại sinh không thể luyến. Trước mắt kiếm linh hóa hình về sau đúng là nữ tử, nhưng lại không phải La Lệ cùng ngự tỷ, càng không phải là thủ phụ cùng nhân thê, mà là Như Hoa. Không sai liền là Lam Tinh người nổi tiếng cái kia Như Hoa. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt trương này kinh là thiên nhân mặt, không ngừng nôn mửa, chỉ sợ Liễu Như Yên tới cũng khó có thể chống đỡ. Kiếm linh lúc này bưng kín miệng của hắn, uy hiếp nói, không cho phép nôn, cho lão nương nuốt xuống. Theo lộc cộc một tiếng, Dương Nhược Phong thật đem mình muốn nôn đến một nửa đồ ăn cho nuốt xuống. Dương Nhược Phong đều bị mình cho buồn nôn đến, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Kiếm linh ghét bỏ mà nói, nắm cỏ, giới này kiếm chủ thật buồn nôn. Dương Nhược Phong im lặng, ngươi mẹ nó còn trên cỏ. Lão tử còn chưa nói ngươi cái này keo kiệt dạng đâu. Ta dựa vào thiên đạo chi kiếm, như bức hống hống danh tự, ta còn tưởng rằng kiếm linh cũng. Kiếm linh phản bác, ta chỗ nào kém? Dương Nhược Phong giơ ngón tay cái lên, dung mạo ngươi xác thực cũng như bức hống hống. Mẹ, thử. Cẩn thận lao nương nhỏ khẩn thiết nệ ngươi ngực. Kiếm linh tức giận dậm chân, có nũng nịu ý vị, kém chút không có đem Dương Nhược Phong trực tiếp đưa tiễn. Đổi lại là Liễu Như Yên hoặc là Lương Ngâm Hoa nũng nịu, trang diện kia nhất định cực kỳ đẹp mắt. Nhưng là trước mắt Như Hoa lại là làm người sụp đổ cùng tuyệt vọng. Thế này sao lại là nhỏ khẩn thiết nệ ngực ta, mà là tảng đá lớn nát ngực? Như Hoa. Dương Nhược Phong đột nhiên hô. Kiếm linh nghi ngờ chỉ mình, gọi ta phải không? Dương Nhược Phong cố nén trong lòng cảm giác nôn mửa, bị cười gật đầu. Đương nhiên, mỗi một thanh kiếm đều có tên của mình đi. Nếu như ta là kiếm chủ, nên có triển vọng mạng ngươi tên quyền lực. Về sau, ngươi liền gọi Như Hoa. Kiếm linh ngập ngừng nói, Như Hoa, Như Hoa, Như Hoa Như Ngọc. Kiếm chủ, ngươi là đang khen người ta dáng dấp Như Hoa Như Ngọc sao? Ai u không sai à? Giới này kiếm chủ mặc dù buồn nôn, nhưng là phẩm vị cũng không tệ lắm nha. Biết thưởng thức đẹp tồn tại. Kiếm linh tự hỏi tự trả lời, đỉnh lấy một trương Như Hoa mặt nũng nịu, đối với Dương Nhược Phong làm thật là muốn mặc giả. Dương Nhược Phong nhìn xem kiếm linh tự ngu tự nhạc, không còn gì để nói, lập tức hỏi, đừng cố lấy làm bộ đáng yêu cùng giả ngây thơ, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi? Kiếm linh nghe được Dương Nhược Phong tra hỏi, lập tức thu hồi giả ngây thơ tư thái, hai tay chống lạnh, tràn đầy tự tin nói ra, ta thế nhưng là thiên đạo chi kiếm kiếm linh, ngươi muốn đoạn ai khí vận? Nói ra, chỉ cái phương hướng. Dương Nhược Phong trầm ngâm trong chốc lát, nhớ tới hạ giới gặp phải huyết tông điệp luyến hoa, hắn lúc này hồi đáp, huyết tông mấy cái kia trưởng lão cùng tông chủ. Kiếm linh vi khẽ gật đầu, hỏi, bọn hắn tu vi gì a? Cái này mẹ nó ta làm sao biết? Hẳn là so ta tu vi cao a. Kiếm linh đưa ngón trỏ ra ở trước mặt hắn lung lay, kiếm chủ, ngươi tu vi không cao qua chạm đoạn khí vận mục tiêu, chặt đứt khí vận vẫn là sẽ một lần nữa hội tụ. Dương Nhược Phong nổi giận, hệ thống có thể không nói với ta những này. Kiếm linh bất đắc dĩ nhún nhún vai, cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả. Với lại, một kiếm trăm năm thọ nguyên, ngươi chịu được sao? Mấy cái trăm năm, vẫn là mười mấy cái. Kiếm linh cười không nói. Hắn ý thức được lại bị chó hệ thống hố, Dương Nhược Phong cũng tức giận đối thiên đạo chi kiếm đưa tay ra, Như Hoa, trở về. Kiếm linh bất đắc dĩ, giới cười một tiếng, liền lại lần nữa hóa thành đồ chơi co rúa kiếm, đã rơi vào Dương Nhược Phong trong lòng bàn tay. Tiếp xuống liền là Dương Nhược Phong dài đến hơn một canh giờ, đối với hệ thống thân thiết ân cần thăm hỏi. Hệ thống, ta ngươi chó hệ thống, quả nhiên là hú bức. Nhìn vừa mới kiếm linh dạng như vậy, đừng nói một kiếm trăm năm, nói không chừng một kiếm có thể trực tiếp đem mình làm phế. Một kiếm tiêu hao trăm năm thọ nguyên. A ngươi cho rằng ta sẽ tin? Đó là chó hệ thống hoang luôn. Chương 35. Lòng người có thể đo Dương Nhược Phong tu vi hoàn toàn biến mất tin tức lan truyền nhanh chóng, chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ Thương Huyền. Dương phụ cùng Dương mẫu nhức đầu không thôi, cái này mới vừa trở lại không lâu, Dương gia cũng cố ý phong tỏa tin tức, nhưng không nghĩ tới vẫn là truyền bá ra ngoài, với lại tốc độ nhanh chóng, trước đó chưa từng có. Đây hết thể sự tình phát triển lộ ra một cố không tầm thường, tựa hồ là có người ở sau lưng trợ giúp. Nhưng là bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới, phía sau màn tảng tin tức đẩy tay liền là Dương Nhược Phong bản thân. Trong lúc nhất thời, Dương gia con trai trưởng Dương Nhược Phong bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, bất quá càng nhiều lại là trào phúng cùng trêu tức. Ngày xưa đang lâm tuyệt đỉnh tuổi trẻ chính đạo lãnh tụ lưu lạc làm tu vi hoàn toàn biến mất phế nhân. Khí kịch tính như vậy sự tình, thật sự rõ ràng địa phát sinh. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ, Dương Nhược Phong lại phảng phất như không nghe thấy. Tại Dương gia một chỗ vắng vẻ biệt viện bên trong, Dương Nhược Phong bình tĩnh ngồi xếp bằng trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển công pháp. Thế nhưng là tu luyện hồi lâu, linh lực cũng chỉ là lấy tốc độ như rùa tiến triển, thật sự là so ra kém hệ thống trực tiếp móc nối tu vi, hao tổn tuổi thọ đến tăng cao tu vi tới cấp tốc. hắn tu luyện coi như thôi, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, thực sự không phải hắn loại này phản phái nên làm sự tình. Đối với tự thân tình huống hắn hết sức rõ ràng, cứ việc tu vi tạm thời bị phong, nhưng hắn căn cơ cùng bối cảnh còn tại, chỉ cần chờ sau 3 tháng, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng ngoại giới tu tiên giả lại là không biết, từng cái đều cho là mình đã mất đi tu vi. Hắn không có phản bác, ngược lại ẩn tàng lên trận tướng, trong lòng cũng có tính toán của mình. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, hoặc là bỏ đá xuống giếng, hoặc là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Là người hay quỷ, không lâu đều sẽ lộ ra chân chính diện mạo, mà sau 3 tháng chính là thanh toán thời điểm. Ai nói người tâm có dò, lúc này không phải là một cái cơ hội đến dò xét các nhà tâm tư sao? Dương Nhược Phong tiếp thu Thiên Đạo chi kiếm về sau, dựa theo kiếm linh nó cái kiêm như bức hống hống bộ dáng, nó cũng chính thức gọi tên, Như Hoa. Bung một kiếm có thể chạm đoạn khí vận, không nhập luân hồi, ngay bắt đầu sát thực như bức, nhưng là cái này huy kiếm điều kiện lại là phá lệ mê. Một kiếm tiêu hao 100 năm thọ mệnh, nhưng là cũng không có nói cho cùng là mấy trăm năm. Cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả, mình tại hạ giới tăng cao tu vi thời điểm thế nhưng là bị lừa thảm rồi. Nói là mấy cái 10 năm, kết quả trực tiếp hồ rơi anh em 300 năm thọ nguyên. Cái này nếu là đổi lại tiên đạo chi kiếm, là mấy cái trăm năm, hoặc là mười mấy cái trăm năm, mấy trăm trăm năm. Cái này thật là nói không chính xác. Nói không đến một kiếm khả năng trực tiếp đem mình làm phế đi. Được không bù mất. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Dương Nhược Phong mở to mắt, chậm rãi đi ra cửa đi. Dương Mẫu quả nhiên là bảo vệ nhi tử, một mực không ngủ không nghỉ ngồi xổm giữ ở ngoài cửa, giờ phút này Dương Nhược Phong lặng yên không một tiếng động đi ra, đã nhìn thấy hai mắt tiểu tụy Dương Mẫu. Tại cái này mật thất ngoài cửa còn bày ra nhiều tầng cấp 9 cấm chế cùng trận pháp, tầng tầng nhập ra, lẫn nhau liên kết, đặt thành cộng minh nào đó, uy danh to lớn. Dương Nhược Phong trong lòng cảm động, những trận pháp này sợ là không phải tôn giả không thể phá. Phát giác được ba động, Dương Mẫu từ để phòng trạng thái khôi phục ngày xưa từ ái bộ dáng, một mặt thần sắc lo lắng đi vào Dương Nhược Phong trước mặt, nắm lên tay liền tinh tế dò xét bắt đầu. Sau đó một trái tim cũng dần dần chìm xuống dưới, hắn linh lực trong cơ thể quá mức yếu đất, cơ hội nhỏ không thể thấy. Dương Mẫu giống như tự an ủi mình đồng dạng, xoa nhi tử khuôn mặt, ôn nhu nói, không sao, không sao. Không phải liền là tu vi hoàn toàn biến mất nha, dù là ngươi tu vi vĩnh viễn không cách nào khôi phục, chỉ cần Dương gia tại, chỉ cần nương tại, liền sẽ không để ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì. Cho dù là phản phái cũng không chịu nổi như thế vĩ đại tình thương của mẹ. Dương Nhược Phong khỏe mắt có chút tức át, mình cái này mẫu thân là thật yêu hắn à? Dương Mẫu chú ý tới hắn lệ quang chớp động khỏe mắt, mở rộng vòng tay, đem Dương Nhược Phong ôm vào lòng, giống nhau khi còn bé như vậy nhẹ nhàng địa vỗ đầu của hắn cùng phía sau lưng, ôn nhu thì thầm an ủi. Đừng sợ, nương vĩnh viễn đều tại. Ngoan à, con trai ngoan của ta, những năm này lãnh tụ chính đạo thế hệ trẻ tuổi, không rõ chi tiết đều cực khổ ngươi tự mình xuất thủ, vất vả ngươi. Không có tu vi cũng tốt, không cần đi quản những cái kia trên việc tu luyện chuyện phiền toái, về sau rời xa nguy hiểm, an tâm trong nhà làm bạn ta và người cha liền tốt. Về sau cùng Như Yên cùng Ngâm Họa sau khi kết hôn, nhanh cho cha mẹ sinh mấy cái tôn tử tôn nữ, người một nhà vui vẻ hòa thuận sò cái gì đều cường. Nói đến đây Dương Nhược Phong đều nhịn cười không được, nương, ngươi đoán các nàng có thể hay không hối hôn. Hiện tại ta ngoại trừ cường đại bối cảnh, mà những này bối cảnh đến từ cha cùng nương, có thể chính ta lại là không có bất kỳ cái gì giá trị. Dương Mẫu hiền lành cười nói, cha mẹ hết thảy, không đều là hài tử sao? Với lại, ngươi chính là nương hết thảy. Dương Nhược Phong cảm thụ được cái này đắt đỏ thân tình, trong lòng chợt bối rối. Nương, nếu như, ta nói là nếu như ta không phải con của ngươi đâu. Dương Mẫu run lên một cái chớp mắt, lập tức đưa tay đánh vào Dương Nhược Phong cái mông bên trên, kéo tay phải của hắn, cũng đưa ra mình tay phải. Đứa nhỏ ngốc, mình thân sinh nhi tử, nương làm sao lại nhận không ra? Ngươi trên cổ tay phải có một viên nốt ruồi son, cùng nương giống như lúc, nương sẽ không nhận lầm. Dương Nhược Phong nhìn chằm chằm nốt ruồi son, triển lộ tiểu dung, thanh âm trịnh trọng mà nhu hòa, nói, nương, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng cha. Tốt tốt tốt. Đúng, vừa rồi ngươi nói Như Yên cùng Ngâm Họa có thể hay không hối hôn? Làm sao? Đối với mình chọn tương lai thê tử như thế không có tự tin. Dương Nhược Phong cười khổ, một mặt bất đắc dĩ, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như các nàng chọn rời đi, ta cũng có thể lý giải. Dương Nhược Phong chỉ trích địa gậy một cái Dương Nhược Phong cái chán, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Ngâm Họa từ nhỏ đối ngươi một lòng say mê, từ ngươi tu dưỡng thương thế bắt đầu, một mực đợi tại Dương gia, chưa từng rời đi, mỗi ngày nhất định đến cổng chờ ngươi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ hối hôn. Còn nữa, tại Như Yên nhất là tuyệt vọng cùng yếu ớt thời điểm, đứng trước từ hôn thời điểm, là ngươi bảo toàn nàng mặt mũi. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng nàng không xứng với ngươi, nhưng là ngươi không hề từ bỏ nàng, hiện tại nàng như thế nào lại từ bỏ ngươi? Dương Mẫu hít một tiếng, hai tử, ngươi đem lòng người thấy quá phức tạp đi. Các nàng không phải người ngu, ai thực tình đối với mình tốt, các nàng sẽ cảm giác không được sao? Dương Nhược Phong không biết những người khác đến tuột cùng nghĩ như thế nào, nhưng là trước mắt người trung niên này nữ tử, mẹ của mình, nàng nhất định là thật tâm đối đãi mình người, không thể nghi ngờ. Nương nói rất đúng, đều nghe nương. Những ngày này ngược lại là khổ nương một mực giữ ở ngoài cửa, không có nghỉ ngơi thật tốt. Dương Mẫu mỉm cười lắc đầu, mạnh miệng nói, khổ khổ gì, cha ngươi mỗi ngày tự mình xuống bếp, cho nương đưa tới, nên ăn một chút, nên hát hát, nên ngủ ngủ, từ không cảm thấy khổ gì. Ngược lại là Ngâm Họa mấy ngày nay chả không nghĩ, cơm không nghĩ, yêu thương tự trách không thôi, ngươi nên đi xem một chút nàng. Dương Nhược Phong lên tiếng, sắn hắn tay của mẫu thân cánh tay chậm rãi rời đi mất thất. Tốt tốt tốt, nương nói thế nào, ta liền làm như thế đó, trước đưa nương trở về, ta liền đi tìm nàng. Dương Mẫu bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lại hiện lên ấm áp tiểu dung. Ngươi a ngươi, Đưa Dương Mẫu trở về thời điểm, Dương phụ trông thấy xuất hiện mẹ con hai người, lúc này đi vào hắn trước mặt, kéo qua mẹ con hai tay của người, lại là một trận gió xét. Nhìn xem phụ thân cái kia từ sầu lo chuyển biến làm thần sắc mừng rỡ, cùng hắn tóc mai ở giữa bất chi bất giác nhiều xuất hiện mấy quọng, Dương Nhược Phong hiểu ý cười một tiếng, lập tức bất đắc dĩ nói, "Cha, hài nhi không sao, về sau chậm rãi tu luyện trở về liền là." Dương phụ thở nhẹ một hơi, chậm rãi yên lòng, Dương Nhược Phong thương thế đã khôi phục, nhưng tu vi lại vẫn không có mảy may tiến triển. Trái lại Dương Mẫu thì là có chút khí tức hỗn loạn, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt. Dương phụ giống như căn dặn, giống như tự nói, nói, "Ngươi cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử chính làm khí huyết tràn đầy đến kỳ, khôi phục rất nhanh, ta có thể không có chút nào lo lắng. Ta là lo lắng mẫu thân ngươi, nhiều như vậy thiên một mực không ngủ không nghỉ, chưa có cơm nước gì địa trông coi ngươi, sợ nàng thân thể không chịu được nổi a." Dương Mẫu trên mặt thoáng hiện tức giận, nhẹ giọng trách cứ, "Cùng hai tử nói những này làm gì? Lao nương ăn ngon, ngủ ngon, có cái gì không chịu nổi? Vậy mà không biết là ai, ngày qua ngày chạy đến tàng kinh các nghiên cứu để tu vi cấp tốc phương pháp khôi phục, đi vào liền là cả ngày, là ai lo lắng nhi tử, ta không nói, liền xem ai mạnh miệng a." Dương Nhược Phong biết hầu tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, phát ra tiếng vậy mà trở nên khó khăn, khàn giọng, "Cha, nương, các ngươi." Dương phụ lúc này khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ, đừng lộ ra loại kêu biểu lộ, "Ta chỉ là trên việc tu luyện gặp được một điểm nan đề, đi tàng kinh các lật qua mà thôi." Dương Mẫu cũng ánh mắt trốn tránh, mình hoang luôn bị Dương phụ chọc thủng, chậm rãi quay đầu chỗ khác, đối nó trợn mắt nhìn. Dương Mẫu mở miệng nói, "Đi, đi, cho ngươi mạnh miệng cha chừa chút mặt mũi." Hắn ra mặt mỏng, "Không có ý tứ." Dương phụ không cam lòng yếu thế, cũng là ngạo kiểu bắt đầu, khiến cho mẹ ngươi không mạnh miệng. Dương Nhược Phong nhìn xem lẫn nhau mạnh miệng, nhưng là lẫn nhau quan tâm mình hai người, kìm lòng không đặng một thành kéo qua Dương phụ, cho bọn hắn dâng lên một cái to lớn ôm. Dương phụ cùng Dương Mẫu đều là khẽ giật mình, lập tức cũng đưa tay ra đến nắm ở người nhà của mình, an tâm cảm thụ được lẫn nhau khí tức quen thuộc cùng nhịp tim. Phụ mẫu ân ái, nữ nhi thân hiếu, gia nhân ở bên cạnh, tuế nguyệt tinh tốt. Dương Nhược Phong thật không biết, biết thiên mệnh dự đoán tương lai thật là không sẽ phát sinh. Mẫu thân sẽ chết tại phụ thân trên tay, mà mình thì là giết chết phụ thân. Liệu như yên tương lai sẽ quét hai con mắt của chính mình, còn đem mình cầm tù cả đời. Những này hắn đều cực vì sợ hãi, nhưng là duy có một việc, hắn cực kỳ chú ý, tương lai mình sẽ bị Ngô Dật Thần cái kia hai bước chân áp. Cái kia ngớ ngẩn biểu cứu ca đầu góc tựa hồ không quá linh quang, nghĩ kỹ lại, hắn ký bật là may mắn chi tử. Dương Nhược Phong suy đoán, cái này ngớ ngẩn thân là con thứ, lại ngồi lên Ngô gia thiếu chủ vị trí, hắn rất hoài nghi có phải hay không nương tựa theo vận khí thượng vị. Còn nữa gia hỏa này thấy thế nào làm sao đầu sắt, cùng như Yên đại đế có quan hệ, vẫn là biểu ca, từ nhỏ đến lớn. Có thể tưởng tượng, liệu như Yên khi còn bé không hiểu chuyện, hoặc là không có thời điểm thức tỉnh, khẳng định lôi kéo biểu ca tay, ngọt ngào nói xong về sau muốn gả cho hắn làm tân nương. Mà Ngô Dật Thần cái này kẻ lỗ mãng khẳng định còn kiên định gật đầu, nói xong lớn lên ta nhất định cưới ngươi. Quá cầu huyết, quá tốt đoán. Dương Nhược Phong cười một tiếng, trong lòng thở dài, biểu cứu ca a biểu cứu ca, rất đáng tiếc, đứng ở trước mặt ngươi là một cái khác vĩ độ linh hồn, biết rõ các loại xáo lộ, ngươi chơi như thế nào. Hắn hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng biết thiên mệnh năng lực là sự thật. Mình bây giờ đúng là tu vi bị phong, chỉ còn chờ Ngô Dật Thần cái này hai hàng biểu cứu ca đến trấn áp mình. Bất quá đã mình đã biết tương lai muốn chuyện phát sinh, ta liền không tin mình không cách nào ngăn cản. Minh Chi Sơn có hổ, lệ hướng hổ đi núi. Huống chi Ngô Dật Thần cái này kẻ lỗ mãng ngay cả hổ cũng không tính, nhiều lắm là xem như một cái cà phê mèo. Chỉ cần cải biến biết thiên mệnh bên trong dự đoán tương lai một góc, hắn liền có thể khẳng định, những này tất cả tiên đoán tương lai đều có thể cải biến. Mình cùng cha mẹ sẽ không lẫn nhau tàn sát, mình cũng sẽ không bị Liễu Như Yên phế bỏ tu vi, cầm tù cả đời. Trước mắt mình có thắng qua tuyệt đại đa số nam tử trẻ tuổi, huống hồ phụ mẫu hòa ái, thê tử yêu. Dương Nhược Phong thực sự không nghĩ ra bọn hắn sẽ ra tay với mình, không có đạo lý, căn bản nói không thông. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, được rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu à. Thừa dịp vừa rồi tiến vào mật thất tĩnh dưỡng khoảng cách, hắn lý một cái xuyên qua đến nay tất cả ban thưởng cùng số mệnh, cùng Liễu Như Yên nhiệm vụ tiến độ. Nhìn xem hệ thống trên số liệu bảng, trong lòng của hắn nhịn không được suy đoán bắt đầu. Liễu Như Yên kinh mạch giải phong 20, cao nhất có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh hậu kỳ, đại đạo độc thương giải trừ 10, trước mắt cảnh giác là 10, nhân vật này bảng làm sao càng xem càng giống là tiên đế nàng dâu công lược dưỡng thành trò chơi đâu. Với lại mình thiên đạo khí vận hoàn thành nhiệm vụ liên tục không ngừng, vừa vặn lấy ra chữa trị cho nàng đại đạo độc thương, còn phối hợp đại đạo nhân quả cho nàng giải phong kinh mạch. Làm sao cảm giác trong lòng là lạ? Thiên đạo khí vận không đều là khí vận chi tử hoặc là khí vận chi nữ mới có sao? Hắn trầm tư một hồi, lúc này càng thêm xác nhận mình phản phái thân phận. Thiên đạo khí vận mình cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, cũng không có mang đến cho mình chỗ tốt gì. Sát thực gân gà, nhưng là đều dùng tại Như Yên đại đế trên thân, không thể nghi ngờ, nàng nhất định là khí vận chi nữ. Nhưng là khí vận chi nữ cũng không chỉ nàng một cái, Nô Giật Thần cái kia hai hàng cũng coi như nửa cái khí vận chi tử, dù sao chèn ép phản phái liền là nhân vật chính phù hợp, hắn tương lai trấn áp mình, cái này vừa vận nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn buông lòng ra Dương phụ cùng Dương mẫu, chậm rãi rời đi, ánh mắt híp lại, ngón tay giàu có tiết tấu mà run run lấy, trong lòng tính toán lên tương lai chuẩn bị. Mình tu vi hoàn toàn biến mất tin tức liền là để Tần Vân cái này liếm cầu sư đệ thả ra. Mình và hắn nữa thích nữ tử, để hắn làm chuyện loại này ngược lại là cực kỳ ra sức, nhìn ra được trong lòng của hắn đối với mình rất là bất mãn. Tự mình ngã cũng không tốt trách cứ hắn, có chút im lặng, không biết nên khen hắn hay là nên mắng hắn. Lấy lý do quang minh chính đại, làm lấy lao âm ép câu làm, đem hận ý chuyển hóa làm hành động lực, có khổ không dám nói, có việc hắn thật làm. Dương Nhược Phong thầm nghĩ cười, Tần Vân a Tần Vân, ngươi hắn a những hành vi này. Cái này không phải liền là Lam Tinh bên trên thiên mệnh làm công người nhà, tục xương sống như mã. Đến tột cùng ai là quỷ? Ai là người đâu? Ta còn thực sự là chờ mong a. Lương Ngâm Họa sẽ không bỏ mình mà đi, chính mình hiểu rõ nàng một lòng say mê, từ nhỏ đến lớn yêu đương nào thanh mai trúc mã, loại này cực phẩm mình có thể gặp gỡ cũng là vận khí người tiên. Liễu Như Yên là mình chủ động truy cầu công lược, lúc trước một phen thao tác, kém cho mình một chút đội nón xanh, nhưng là cũng may mình đem nàng đoạt trở về, Dương Nhược Phong vẫn là có cái này tự tin có thể bắt lấy lòng của nàng. Dù sao, trang bức là mỗi cái người xuyên biệt bắt buộc bài tập. Chương 36. Củng cố lễ pháp bái biệt phụ mẫu về sau, Dương Nhược Phong chậm rãi đi hướng trong phòng khách. Vừa mới bước ra đình viện, hắn liền thấy Lư Thương giờ phút này chính đứng chắc tay, vẻ mặt buồn thiu, trong sân càng không ngừng giảm bước. Dương Nhược Phong không mình hành lễ nói, gặp qua nhạc phụ. Nhiều ngày không thấy, không thể nghe dạy bảo của ngài, tiểu tế trong lòng thực sự tiếc nuối, hạ giới giảm bước, trong nháy mắt phá huyết tông tư thế anh hùng, thực sự để cho ta cảm xúc bành trướng a. Ít đến, ta cũng không ăn ngươi bộ này, không chết liền tốt, ta còn tưởng rằng nữ nhi của ta về sau muốn thủ hoạt quả nữa nha. Lư Thương kinh hỉ, hướng phía Dương Nhược Phong đi nhanh mà đến, ở sau lưng hắn một phiến đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Dương Nhược Phong bay lượn mà đến. Bóng người xinh xắn kia lướt qua Lư Thương, một tay lấy lão phụ thân đẩy ra, sau đó như cùng một đầu bị hoảng sợ tiểu lộc cùng Dương Nhược Phong đụng cái đầy cõi lòng. Lư Thương hít một tiếng, bất đắc dĩ cười nói, "Khuê nữ, cẩn thận cha eo a." Dương Nhược Phong nhìn xem trong ngực Lư Ngâm Họa, trong lòng cũng là mừng rỡ, nhưng lại gặp khỏe mắt của nàng chớp động lệ quang, thân thể run nhẹ nhẹ, nào vào ngực mình, thanh âm huyền chuyển mà đau thương điệu tự trách xin lỗi lấy, "Thật xin lỗi, Nhược Phong sư huynh, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta quá yếu, không thể bảo vệ tốt ngươi." Ta là muốn mình hạ giới giải quyết cung chủ phát ra nhiệm vụ, sau đó ngươi liền có thể có nhiều thời gian hơn đến chủ bị hôn lễ của chúng ta. Ta muốn cả ngươi, Nam Ngọc cũng nhớ, từ nhỏ đến lớn, một mực như thế. Ta nghĩ đến, nếu như ta có thể chính mình một mình giải quyết hạ giới hòa loạn, ngươi có thể hay không vì ta kiêu ngạo, ta muốn chứng minh mình có thể xứng với Nhược Phong sư minh. Dương Nhược Phong càng phát ra khẳng định bắt đầu, mình quả nhiên đoán không có sai, cha mẹ mình sẽ không ghét bỏ mình, Lương Ngâm Họa cũng tuyệt đối không sẽ không, chỉ là hắn nhìn thoáng qua xung quanh, lại là không có phát hiện Liễu Như Yên thân ảnh. Nàng không có tới. Không nên a, cái này không khoa học. Chẳng lẽ nói Như Yên đại đế không thoát khỏi cặn bã nữ vận mệnh, đem anh em cho từ bỏ? Hắn lắc đầu, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này, bình tĩnh mà xem xét, hắn không tin mình những cái kia ngôn từ hống không được một cái Liễu Như Yên, hơn nữa còn là có lúc trước Vương Vận Thần Thần trợ công, hình tượng của mình không nên quá tốt. Hắn lấy lại tinh thần, ôm lên trước mắt Lương Ngâm Họa, sờ lên đầu, lại nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, đối mặt Dương Nhược Phong cái kia thâm tình đôi mắt. Ngâm Họa a Ngâm Họa, ngươi cái này ngốc cô nương, đây không phải lỗi của ngươi, ta đây không phải không có việc gì nha. Đừng lo lắng, khẳng định không ảnh hưởng chúng ta thành hôn. Yên tâm, còn tốt chỉ là đả thương thân trên, không phải hạ thân, hạnh phúc của ngươi vẫn là có bảo hộ. Sư Minh, ta quan tâm không phải phương diện này, mà là ngươi người này. Lương Ngâm Họa thấp hai mắt đẫm lệ, vừa nói, một bên gỡ ra trước ngực hắn quần áo, xem xét lên bị mình gây thương tích bộ vị. Dương Nhược Phong lặng lẽ nói xong, thừa dịp bất ngờ, cúi đầu, bờ môi cắn Lương Ngâm Họa bên hai, lập tức, Lương Ngâm Họa cứng ngay tại chỗ, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức như là biến sắc long nhất dạng, ửng đỏ trong nháy mắt bay đầy gương mặt. Lư Thương thấy thế, trợn mắt hốt hoồm. Mình quê nữ đỏ mặt, đồng thời ngay trước nàng lao phụ thân mặt đảo một nam nhân khác quần áo, còn bị Dương Nhược Phong tên tiểu tử thúi này đùa giỡn. Như vậy sao được? Chủ yếu là bọn hắn còn chưa thành hôn, cái này nếu là chuyển đi, cái này thật là quá mất mặt. Hắn lập tức tiến lên giữ chặt nữ nhi của mình, mà Lương Ngâm Họa lại không quan tâm, động tác trên tay không chịu dừng lại, thẳng đến nhìn thấy Dương Nhược Phong trước ngực thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nàng lúc này mới chịu bỏ qua. Khuê nữ, các ngươi còn không kết hôn đâu. Dựa theo lễ pháp, mấy tháng trước, các ngươi không thể gặp mặt, cũng không thể. Lương Ngâm Họa sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng đầy mặt, lườm lão phụ thân một chút, chẳng hề để ý, kiêu ngạo mà nói ra, về sau ta đều là Nhược Phong sư minh người, chuyện sớm hay muộn, ta mặc kệ. Khuê nữ, về sau ngươi sẽ bị người nhà đâm cuộc sống. Nói chúng ta Lư gia gia phong không nghiêm, ta và ngươi nương giáo nữ vô phương. Chuyện đi không dễ nghe a. Lư Thương tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo, thành hôn trước nam nữ không thể thấy mặt, đây là cổ chế, tổ tông chi pháp, vẫn là muốn tuân thủ. Ngươi xem một chút Liễu gia tiểu thư, lâu như vậy đều không có tự mình đến đây Dương gia, ngươi cho rằng nàng không muốn sao? Nàng cũng là trở ngại lễ pháp a. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi Nhược Phong không có việc gì, vẫn là cùng cha trở về đi, 3 tháng về sau đại hôn, đến lúc đó tùy các ngươi làm sao dính nhau, cha mẹ đều mặc kệ, tùy ngươi cao hứng được hay không. Lương Ngâm Họa bản khởi khuôn mặt nhỏ, kéo Dương Nhược Phong tay, phản bác, cha, ngươi giản nên hồ đồ rồi đi, ta gả chính là Nhược Phong sư minh, ta mới mặc kệ cái khác người nói như thế nào đây. Vẫn là nói, ngươi cùng nương càng quan tâm mình cùng gia tộc mặt mũi, căn bản không liên quan tâm nữ nhi hạnh phúc. Liệu gia tiểu thư không đến, nói rõ nàng không quan tâm Nhược Phong sư minh. Nàng không yêu sư minh, ta yêu. Nàng không có thèm sư minh, ta yêu có. Đời này, ta nhận định Nhược Phong sư minh, chỉ cần có thể gả hắn, những người khác yêu nói như thế nào thì nói to miệng, ta cũng không quan tâm. Khuê nữ, cha mẹ đương nhiên càng thêm quan tâm ngươi cả đời hạnh phúc. Lư Thương gặp thuyết phục không có kết quả, sắc mặt lúc này cứng đờ, nhưng là lại không nỡ đối nữ nhi nói nặng lời, thế là liền thay đổi đầu đường, chỉ hướng Dương Nhược Phong. Dương Nhược Phong, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nhạc phụ, tiểu tế tại. Có việc ngài nói, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đối mặt cha vợ, Dương Nhược Phong đứng thẳng tắp, ánh mắt cung kính. Dương Nhược Phong không đốc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lư Thương là cái nữ nhi khống, hiện tại ở trước mặt con gái mất mặt, khẳng định là muốn trên người mình tìm trở về. Nhưng là chỉ cần mình đầy đủ nhũ lễ, cho đủ hắn mặt mũi, hắn liền không tốt nổi giận. Lư Thương sắc thực dính chiêu này, gặp Dương Thụy Phong cái bộ dáng này, tự mình ngã không tốt nổi giận, ngựa khi nhu hòa không thiếu. Tiểu tử ngươi, ta khuê nữ đến ngươi nơi này cùng biến thành người khác vậy, từ tiên tử biến thành đồ đần. Ta cho ngươi biết, nàng một trái tim giả bộ tràn đầy ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định đưa ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh viễn lấy lưỡng nghi cây châm lửa mãi thiêu đốt. Ta biết các ngươi ân ái, nhưng là phân phân trường hợp có được hay không, ở ngay trước mặt ta cũng dám dạng này, về sau nếu là thành hôn, các ngươi không được với trời ạ. Dương Nhược Phong dắt Lư Ngâm hòa tay, có chút dùng sức, nàng lúc này cũng vòng bên trên cánh tay, một mặt nụ cười ngọt ngào. Nhạc phụ, khát nước ba ngày, ta chỉ lấy một bầu uống, sẽ không cô phụ Ngâm hòa. Hôm nay là tình thâm nghĩa nặng, không thể tự thoát ra được, cho nên mới như thế. Nhạc phụ thứ lỗi. Về sau a, chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài cùng nhạc mẫu, cho ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Ta cam đoan, không phải ta vĩnh viễn bị lưỡng nghi lửa đúng cô, như thế nào? Lư Thương rất lâu mà nhìn chăm chú hắn, trầm mặc không nói, Dương Nhược Phong cũng không tránh không né cùng chi đối mặt. Sau một hồi lâu, một lần trước ít, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lư Thương đấm eo, thở dài, xem ra ta là thật lão lạc, là nên chuẩn bị một chút hưởng hưởng thanh phúc. Về sau, Ngâm Họa liền giao cho ngươi. Ta ơn nhạc phụ tín nhiệm. Lư Thương khoát khoát tay, đừng cao hứng quá sớm, ta là có yêu cầu. Ta khuê nữ vì ngươi đưa lễ pháp tại không để ý, có thể thấy được nàng đối ngươi có bao nhiêu si tâm bảo vệ, mà Liễu gia tiểu thư nhưng không có đến đây. Ngươi về sau đối Ngâm Họa cần phải so Liễu gia tiểu thư tốt hơn mới được. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo tiếng mắng chửi tại ba người vang lên bên hai. Lư Thương, ngươi cái lão vương bắt đản, đừng muốn mê hoặc ta con rể. Ai nói chúng ta Liễu gia không đến? Dương Nhược Phong ba người quay đầu, cửa đình viện chỗ đứng lặng lấy Liễu phụ cùng Liễu mẫu, trong tay của bọn hắn đẩy một tòa xe lăn, trên xe lăn Liễu Như Yên lụa trắng che mắt, trên người có như không linh lực lưu chuyển. Lư Thương giận nói, lão thất phu, hắn cũng là ta con rể. Liễu phụ chậm rãi đến đây, đối chọi gay gắt, lão hỗn đản, ngươi vừa mới nói đó là tiếng người sao? Đối con gái của ngươi về sau muốn khá hơn một chút. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nữ nhi của ta từ tiểu tử này tĩnh dưỡng về sau, mỗi ngày thủ hộ, ngày càng tiểu tụy. Vì hắn, ngay cả lễ pháp cũng không để ý. Ngươi mẹ nó còn kiêu ngạo lên, khiến cho nữ nhi của ta không lo lắng. Ngươi biết nghe nói Nhược Phong tụ thương, nha đầu này mỗi ngày đều nhớ đến xem, nếu không phải nàng đi đứng không tiện, Nhược Phong vừa trở về ngày đầu tiên đã sớm tới. Hai vị gia chủ, giờ phút này vì cho nữ nhi của mình kiếm mặt mũi, lẫn nhau nói riêng phần mình nữ nhi sầu lo nghĩ sầu, ai cũng không chịu thua, như là tiểu hài cãi nhau đồng dạng. Dương Nhược Phong cùng Lương Ngâm Họa đi vào Liễu Mẫu cùng Liễu Như Yên trước mặt, vẫn an về sau, liền từ hắn trong tay nhận lấy xe lăn. Liễu Mẫu tinh tế đánh giá trước mắt Lư gia khuê nữ, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lư gia nữ nhi cũng là mỹ nhân tuyệt sắc a. Nhược Phong ngươi thật là hữu phúc khí. Nhạc Mẫu nói đùa, nàng và Như Yên đều đẹp, đây còn không phải là kế thừa mẫu thân mỹ mạo. Lần thứ nhất là người Nhạc Mẫu, Liễu Mẫu cũng coi như là minh bạch, vì cái gì mọi người thường nói, mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt. Nhạc Mẫu cười đến gãy lưng rồi, Dương Nhược Phong miệng nhỏ ngọt như vậy, nàng hết lần này tới lần khác dính chiêu này, dù sao không có nữ nhân nào không thích bị người tán dương mỹ mạo như hoa. Dương Nhược Phong đẩy Liễu Như Yên, cùng Lương Ngâm Họa sóng vai đi xa, hướng phía nơi xa đi đến, cách xa ồn ào hai vị gia chủ. Liễu Mẫu từ ái đưa mắt nhìn ba người rời đi, quát bảo ngưng lại Liễu phụ. Lão giả, tại mình con rể trước mặt như thế nhau nhau, còn có làm nhạc phụ uy nghiêm sao? Tại sao không có? Hắn muốn cưới nữ nhi của ta, dám bất kính với ta. Liễu phụ phản bác. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, vừa mới còn tại cãi lộn hai người trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra chúng ta không cần lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Liễu phụ nói ra. Đúng vậy a, bọn họ đều là hảo hài tử. Lư Thương gật gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng con gái của ngươi là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa bảo thủ nữ tử, không nghĩ tới a, vậy mà cũng hưởng cố lễ pháp, đến xem tiểu tử này. Liễu phụ cười cười nói ra, lễ pháp. Đừng nhìn ta nữ nhi Liễu rủ trong gió, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng ta biết trong nội tâm nàng có so thế tục lễ pháp càng coi trọng hơn đồ vật. Vì tiểu tử này, cái gì lễ pháp đều vô dụng, nàng căn bản vốn không quan tâm. Vì thế yên nhi thế nhưng là cầu ta cùng nàng nương thật lâu. Lư Thương đắng chát cười một tiếng, nhớ tới mới vừa rồi bị khuê nữ đẩy đi, kém chút đau eo hình tượng, hắn miễn cưỡng vui cười, ra vẻ trấn định. Thật là đúng dịp, ta khuê nữ cũng là cầu ta thật lâu. Dương Nhược Phong nhẹ nhàng để lộ Liễu Như Yên mạng che mặt, chỉ gặp sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng lại là giơ lên cười nhạt ý Như Yên, ngươi còn tốt chứ? Dương Nhược Phong phủ lên khuôn mặt của nàng, lo lắng mà hỏi thăm. Ta rất khỏe, chỉ là rất nhớ ngươi, lo lắng ngươi. Liễu Như Yên nhẹ giọng nói ra, cũng đem ngọc thủ phụ bên trên, sau đó cầm thật chặt. Dương Nhược Phong nắm chặt tay của nàng, ôn nhu điệu nói, thật có lỗi, để ngươi lo lắng, bất quá đã không sao. Liễu Như Yên sắc mặt có chút trầm thống, tu vi hoàn toàn biến mất, cái này gọi không có việc gì. Đừng gạt ta, mặc kệ là hiện tại, còn là lúc sau, không phải cẩn thận ta vụng trộm cho ngươi hạ độc. Dương Nhược Phong mỉm cười, không lừa ngươi, sẽ khôi phục, thật. Chỉ cần là ngươi, không cần vụng trộm hạ độc, đem độc đưa cho ta, ta ở ngay trước mặt ngươi uống xong. Liễu Như Yên quay đầu đi chỗ khác, không nói nữa. So với Lương Ngâm Họa ngây thơ thẳng thắn, tình cảm của nàng càng thêm thận trọng thâm trầm. Dương Nhược Phong đập vỗ tay của nàng lưng, cười nói, tu vi hoàn toàn biến mất không phải cũng rất tốt. Dạng này chúng ta thành thân liền không có người sẽ nói hai chúng ta không xứng đôi. Ngươi còn cười. Liễu Như Yên quất tay đánh Dương Nhược Phong một cái, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng là không có nghĩ đến cái này ra hỏa một điểm đều không có ý thức được tu vi đánh mất ý vị như thế nào, vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Dương Nhược Phong cười đùa, giả ý hô đau, Liễu Như Yên lúc này dừng tay xin lỗi. Lương Ngâm Họa nhìn trước mắt ngọt ngào như thế hai người, trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Đối với trước mắt cái này so với chính mình dài một tuổi Liễu gia tỷ tỷ, nghĩ đến về sau mình muốn cùng nàng cùng nhau gả cho Dương Nhược Phong, trong lòng mình cũng là tâm thần bất định, nhưng là nhìn thấy bây giờ, cũng là phát hiện nàng là cái ôn nhu quan tâm người, cũng giống như mình yêu tha thiết trước mắt nam tử này. Dương Nhược Phong phát giác được Lương Ngâm Họa biến hóa, từ khi Liễu Như Yên đến, nàng liền rất thiếu mở miệng nói chuyện, lúc này kéo qua nàng, cùng Liễu Như Yên giới thiệu đến. Như Yên, nàng chính là Ngâm Họa, xem như cùng ta cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, bất quá về sau liền không chỉ là như thế. Liễu Như Yên lộ ra ấm áp nét mặt tươi cười, hướng phía trước vươn ra tay, Lương Ngâm Họa chủ động nắm chặt, lễ phép nói, Như Yên tỷ tỷ, người tốt. Liễu Như Yên mỉm cười, khoe miệng thoáng hiện một tia lạnh lùng ý cười, cũng không có trước tiên đáp lại nàng, mà là đẩy ra Dương Nhược Phong. Nhược Phong, ngươi đi trước, đằng sau Ngâm Họa muội muội sẽ đẩy ta trở về. Vì cái gì ta đi? Liễu Như Yên tức giận, cô nương ra riêng tư lời nói, ngươi một người nam tử nghe lén tính là gì? Dương Nhược Phong nhỏ giọng phản bác, làm sao đột nhiên liền tức giận? Các ngươi đều nhanh muốn gả cho ta, cái này có cái gì không nghe được? Hiện tại còn chưa quá muộn đâu. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ coi như thôi, một thân một mình trở về. Nơi cửa, một cái có chút đần độn bóng người tại quỷ quỷ túy túy nhìn lén lấy bên trong. Cái này hắn a không phải Liễu Như Yên cái kia hai hàng biểu ca sao? Ở chỗ này làm gì? Nhớ tới biết thiên mệnh cho ra tương lai dự đoán, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Thật đúng là bị chó này hệ thống hố, mình bây giờ lại là tu vi hoàn toàn không có. Bước kế tiếp chính là mình bị cái này hai hàng chấn áp. Bất quá đã nhạc phụ của mình nhạc mẫu đều tại, nhất là Liễu gia mẹ vợ tại, mình còn có thể bị khi phụ. Chỉ cần có thể nghịch chuyển bị hắn chấn áp vận mệnh, như vậy chó hệ thống cho lúc trước ra tất cả tiên đoán đều sẽ bị Dương Nhược Phong hết hiệu lực. Ai nói biết thiên dễ, nghịch thiên khó. Anh em hết lần này tới lần khác không tin tà, chúng ta tu tiên giả vốn là nghịch thiên mà đi. Có câu nói là, kiếm lên thương huyền lạc cửu châu, nghịch mệnh càn khôn ai tranh phong. Một kiếm thương mang bình thiên giới, duy ngã độc tôn Dương Nhược Phong. Dương Nhược Phong hít mắt, cười tà dần dần đến gần, lặng yên không một tiếng động ghé vào sau lưng của hắn. Chương 37. Bán thảm Dương Nhược Phong hai tay khoác lên Ngô Dật Thần trên bờ bay, cũng nô đầu ra hướng bên trong nhìn một chút. Ngoại trừ Liễu gia cùng Lư gia nhạc phụ nhạc mẫu, liền chỉ có cha của mình nương ở đây. Bọn hắn tựa hồ là đang thảo luận về sau mình cùng hai nữ thành hôn sau sự tình. Cách quá xa, Dương Nhược Phong nghe không chân thiết, liền cũng không có còn nhiều, mà là nhỏ giọng hỏi, "Anh em, ngươi đang làm gì đó?" Ngô Dật Thần còn chưa phát hiện phía sau đột nhiên nhiều người, phối hợp nhắc nhở, "Suýt đừng nói chuyện, ta đang tìm Dương Nhược Phong cái kia tôn từ đâu. Ngươi tìm hắn làm gì?" Nghe nói hắn tu vi hoàn toàn biến mất, cũng không phải muốn báo thù mà. Ngô Dật Thần hậu chi hậu giác, hoảng sợ quay người, kinh nói, "Ta dựa vào, ngươi đến đây lúc nào?" Dương Nhược Phong nhếch miệng cười một tiếng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, biểu cứu ca Ngô Dật Thần khỏe miệng co giật, một đôi nắm đấm đến rung động, "Tôn Tặc, nghe nói ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, theo ngươi thì sao?" Ngô Dật Thần linh lực phun trào, trên tay thuật pháp lưu chuyển, đánh qua chẳng phải sẽ biết. "Ta chỉ hỏi ngươi, có dám ứng chiến?" Dương Nhược Phong không lo không sợ, trên mặt hiện lên nụ cười sán lạ, cười ta nói, "Vậy ngươi cũng đừng hối hận a." Ngô Dật Thần nhíu mày, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, gặp hắn tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai, nhưng là thần thức dò xét về sau, lại lập tức yên lòng. Hắn từ trên người Dương Nhược Phong xác thực không có cảm nhận được một chút xíu linh lực ba động, so lên biểu muội của mình còn muốn yếu. Hắn quay đầu trộm nhìn thoáng qua trao đổi đám người, trầm tư một chút, nói bổ sung, "Thua cũng đừng cáo trạng." Dương Nhược Phong hỏi ngược lại, "Luận bàn mà thôi, cáo trạng làm gì?" "Tốt tốt tốt, ta liền thích ngươi thành thật như vậy người người, xem ở ngươi như thế thẳng thắn phần bên trên, một hồi ta sẽ điểm nhẹ đánh ngươi." Nô Giật Thần Ma quyền sát trưởng, kích động, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt, phá tông cảnh hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Dương Nhược Phong bất động thanh sắc lui về sau hai bước, đi tới trước cổng chính, đám người nghiêng người vừa dễ dàng trông thấy Dương Nhược Phong cùng Nô Giật Thần. Nô Giật Thần vừa mới giơ lên nắm đấm, còn chưa đánh đi ra, Dương Nhược Phong liền ngã xuống đất không dậy nổi, che ngực không ngừng thở dốc. Dạng như vậy tựa hồ cực kỳ chật vật, phản phất trải qua một trận đại chiến. Hắn ngã xuống đất thanh âm gây nên đám người nhìn chăm chú, lập tức rất nhanh phát hiện quanh thân linh lực bộc phát Nô Giật Thần chính giơ bao hàm cuồng bạo linh lực nắm đấm, nhắm ngay trên đất Dương Nhược Phong. Nô Giật Thần kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu liền cùng trong nội viện đám người đối mặt bắt đầu. Không khí tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh. Ý thức được bị Dương Nhược Phong an toán, hắn ngẫu nhiên chỉ vào Dương Nhược Phong mắng to, "Ta dựa vào, không mang theo dạng này, ta còn không có xuất thủ đâu. Luận bàn mà thôi, ta không nghĩ thật đối với ngươi như vậy." Dương Mẫu cùng Liễu Mẫu lúc này từ vị trí bên trên đứng lên, bước nhanh về phía trước đỡ dậy Dương Nhược Phong, vì nàng lau sạch lấy bụi bặm trên người. "Cô cô, ta thật không có đánh hắn, là chính hắn muốn cùng ta luận bàn, hãm hại ta." Liễu Mẫu nhéo nhéo mi tâm, ai thán một tiếng, "Ta biết ngươi nhìn Nhược Phong không vừa mắt, nhưng là hắn chung quy là Như Yên tương lai vị hôn phu, ngươi về sau hay là hắn biểu cứu ca. Ta Ngô gia người không nên như thế bụng dạ hẹp hòi, nếu dám làm dám làm." Ngô Dật Thần càng nói càng là kích động bắt đầu, "Cô cô, ta thật không có. Xin lỗi." Liễu Mẫu ngữ khí không thể nghi ngờ. Dương Mẫu thật sâu nhìn Ngô Dật Thần một chút, đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không mở miệng. "Cô cô, ngươi không tin ta sao?" "Xin lỗi." Liễu Mẫu lặp lại lần nữa nói. Dương Nhược Phong thở hổn hển, lên tiếng nói, "Nhạc Mẫu, nương, các ngươi đừng sinh khí, biểu cứu ca không phải cố ý, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Ta tu vi hoàn toàn biến mất, là ta tài nghệ không bằng người. Nô Dật Thần hai mắt muốn phun lửa, ngươi còn bán hơn thảm rồi. Ta căn bản không đụng phải ngươi, ngươi trang quá mức a. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là người thành thật. Nương, Nhạc Mẫu, ta không sao, là ta muốn cùng biểu cứu ca luận bàn, nhìn xem bây giờ ta cái này thân thể có thể có mấy phần sức tự vệ, ngoại trừ tu vi không còn, còn lại cũng đều cùng, hài nhi còn không đến mức như thế yếu ớt. Tuyệt đối đừng quái biểu cứu ca a. Nô Dật Thần bị tức đến phát run, ngươi là sợ các nàng không trách ta à? Liễu Mẫu thâm trầm thở dài, sắc mặt trở nên xấu hổ, thoáng hiện tức giận, trầm giọng nói, Nô Dật Thần, ngươi không có nói xin lỗi. Nô Dật Thần nghiến răng nghiến lợi, cô, ta không làm sai bất cứ chuyện gì, hắn đang gạt ngươi à? Dương Mẫu lạnh hừ một tiếng, muội, ngươi ngược lại là có cái tốt chất tử. Liễu Mẫu bất đắc dĩ, mình không người đối Dương Mẫu hành lễ, ngựa khí khẩn thiết mà đầy cõi lòng ngày nấy. Tỷ, Dật Thần hắn không hiểu chuyện, tại Liễu gia thời điểm, trước đó cùng Nhược Phong phát sinh một chút ma sát nhỏ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn thất thủ đả thương Nhược Phong, là ta cái này làm cô quản giáo không nghiêm, hắn ra tay không có chừng có mực, việc này chịu tội tại ta, còn xin tỷ thứ lỗi. Cô, ngài không nên bị hắn lừa gạt. Nô Dật Thần lo lắng lên tiếng nói. Liễu Mẫu lông mày ngưng tụ, trầm giọng nói, im miệng. Gặp cô tức giận, Nô Dật Thần không dám sờ hắn rủi ro, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó hai mắt nhắm lại, lúc này xoay người thành 90 độ, lớn tiếng nói, là ta sai rồi. Dương Nhược Phong khẽ miệng cười một tiếng, bị Dương Mẫu bắt được, lập tức có chút nhíu mày, thuận tiện hiểu được, bất động thanh sắc tóm lấy phía sau da thịt. Dương Mẫu khe khẽ thở dài, thôi, Nhược Phong tiểu tử này ta hiểu rõ, đúng là hắn không biết tự lượng sức mình, muội ngươi nhanh để hài tử đứng lên đi. Liễu Mẫu nhấc tay, Nô Dật Thần cái này mới một lần nữa ngẩng đầu, nhưng là giờ phút này lại là khóc không ra nước mắt, một bộ so đậu nga còn đoan biểu lộ. Liễu Mẫu trách cứ, biểu lộ khó coi như vậy làm gì? Cười một cái, Nô Dật Thần trong lòng càng thêm đắng chát, nhưng là chỉ có thể nhịn, miệng rộng một phát, lộ ra cái kia dính lấy rau quả rõ ràng rằng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong phòng Liễu Phụ cũng là một mặt xấu hổ, đại ca, Dật Thần tiểu tử kia đi theo hắn cô tới, không nghĩ tới hắn ra tay không nhẹ không nặng. Dương Phụ mấp máy một miệng trà, chậm rãi đem thả xuống, ta còn không đến mức cùng một đứa bé so đo. Lư Thương Tiếu dung dấu không được, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, không nghĩ tới ngươi chất nhi thật đúng là lợi hại, vậy mà vô liêm sỉ địa lấy phá tông cảnh đánh một cái tu vi hoàn toàn biến mất người. Liêu Phụ nâng chán, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng xác thực không cách nào phản bác. Hắn cũng không nghĩ tới, Nô Dật Thần tiểu tử này vậy mà như vậy lòng dạ hẹp hòi, bởi vì là một chút chuyện nhỏ liền ghi hận trong lòng, thậm chí thừa dịp Dương Nhược Phong tu vi hoàn toàn biến mất thời điểm lấy mạnh nhất yếu. Dương Phụ không có truy cứu, mà là nhìn xem chậm rãi đi tới mấy người, ánh mắt dừng lại ở trên người con trai. Nô Dật Thần không có theo tới, mà là bị Liễu Mẫu phạt đi cửa chính diện bước đi. Như Yên cùng Ngâm Hòa đâu? Dương Phụ hỏi. Dương Nhược Phong cũng không có khách khí, ở đây đều là trưởng bối, thẳng thắn nói là cô nương ra riêng tư thì thầm, ta một người nam tử không thể nghe, đem ta chạy về. Lư Thương cùng Liễu Phi Phàm không hẹn mà cùng liếc nhau, tại lẫn nhau trong mắt thấy được một chút kinh ngạc cùng hoài nghi. Đây là các nàng lần thứ nhất chính thức gặp mặt ta. Tựa như là sẽ không đánh đứng lên đi. Sẽ không, nữ nhi của ta hiểu rõ. Ta hiểu rõ hơn ta khuê nữ, cho nên ta mới lo lắng. Dương Nhược Phong kinh nghi bất định, hồi tưởng lại vừa mới tỉ mỗi hai người dắt tay ở Trung Hòa Thuận bộ dáng, làm sao đều không giống như là sẽ đánh lên bộ dáng. Bất quá, thân vị phụ thân vẫn là càng hiểu hơn nữ nhi của mình, Dương Nhược Phong cũng bắt đầu lo lắng bắt đầu. Nói cho cùng, hai nữ đều yêu mình, nhưng là có thể không nhất định có thể dung hạ được đối phương. Một cái thân phận khí vận nghịch tiên tử vi tiên đế, cả người cô tiên huyết thiên chi tiểu nữ. Hai người đều là kiêu ngạo tính cách, chỉ bất quá một cái càng thoải mái, một cái càng thâm trầm. Chương 38. Xong toàn kế sách tại mọi người ngồi vây quanh không lâu sau đó, một đạo bánh xe nhấp nô thanh âm vang lên bên tai mọi người. Cách đó không xa, Lương Ngâm Họa một mặt vui vẻ đẩy Liễu Như Yên chậm rãi đến. Dương Nhược Phong đứng dậy nên đón, đi ngang qua cùng lúc, Lương Ngâm Họa ánh mắt dừng lại ở diện bích Ngô Dật Thần trên lưng, đón Dương Nhược Phong hỏi, vị này là? Như Yên biểu ca. Nàng a một tiếng, hào hứng cũng không lớn, đẩy Liễu Như Yên cười doanh doanh điệu tiến vào trong đình viện. Ngô Dật Thần nô ra thân thể, ánh mắt đi theo biểu muội, lại không nghĩ bị Liễu Mẫu cùng Liễu phụ phát hiện. Liễu Mẫu thanh âm truyền đến, cho ta đứng bước vàng, không được lúc đích. Hắn lập tức chột dạ trốn tránh trở về, tiếp tục diện bích. Dương Nhược Phong nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới hai người, đánh giá hai trên mặt người thần sắc, đều là mang theo nụ cười thản nhiên. Liễu Như Yên miệng lên, váy trắng thanh khiết, cười một tiếng khuynh thành, nhiều ít đeo lấy một điểm người thắng tư thái. Mà Lương Ngâm Hỏa mặc dù cũng nét mặt tươi cười như hoa, nhưng ánh mắt nhưng không có nhiều thiếu mừng rỡ, nói là ngoài cười nhưng trong không cười cũng không đủ. Trong lòng của hắn hiểu ra, hai người này tất nhiên nói cái gì, hơn nữa còn không có đạt thành thống nhất ý kiến. Lư Thương cùng Liễu Phụ tinh tế đánh giá lẫn nhau nữ nhi, gặp hắn bình an vô sự, cũng là yên tâm lại. Dương Nhược Phong mở miệng hỏi, hai người các ngươi hàn huyên cái gì? Tại sao lâu như thế? Hai người tựa hồ vô cùng có ăn ý, nói chuyện giống như là thông đồng tốt, chăm miệng một lời, không có gì, tâm sự việc nhà mà thôi. Dương Nhược Phong tức thời không có hỏi tới, vậy là tốt rồi. Lương Ngâm Họa đem xe lăn phó thác cho Dương Nhược Phong, quan tâm dắt Liễu Như Yên tay, dặn dò, sư minh ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt Như Yên tỷ tỷ à, nàng hai chân không tiện lại nhìn không thấy, cần ngươi giúp đỡ thêm mới là đương nhiên, muội muội cũng sẽ nhiều phế chút tâm thần đến chiếu cố tỷ tỷ, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, về sau đều là người một nhà. Liễu Như Yên khỏe miệng ý cười đột nhiên cứng đờ, hít thở sâu một hơi, vô Lương Ngâm Họa tay, cảm tạ lấy, một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng. Làm phiền Ngâm Họa muội muội như thế vì ta cân nhắc, yên tâm, tỷ tỷ về sau khẳng định sẽ thêm nhiều làm phiền ngươi, tựa như ngươi nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, tỷ tỷ vô cùng cảm kích. Dương Nhược Phong mặc dù không hiểu tâm tư của nữ nhân, nhưng là cũng biết lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, giờ phút này hai người nhìn như lời quan tâm lại là trong bóng tối, tranh phong tương đối. Liễu Mẫu cùng Dương Mẫu không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đội vàng xuất thủ đánh giảng hòa, Liễu Mẫu càng là từ Dương Nhược Phong trên tay tiếp nhận xe lăn, đem cùng Lương Ngâm Họa ngăn cách ra. Tiên Nhi à, chúng ta đang nói chuyện các ngươi cùng Nhược Phong hôn sự đâu, có chút vấn đề vẫn là cần trưng cầu ý kiến của các ngươi. Đúng a, Ngâm Họa, ngồi bá mẫu bên cạnh, cùng một chỗ tới nghe một chút a. Hai người mỉm cười, không nói gì thêm. Dương Nhược Phong nghi hoặc, vừa rồi chúng ta không có. Dương Mẫu quát lớn, ngươi im miệng. Dương Nhược Phong nên tiếp mẫu thân cái kia ánh mắt uy hiếp, hắn bất đắc dĩ nhún vai, không dám nói lời nào. Dương Mẫu mở miệng nói, sau 3 tháng, đón dâu sự tình, hẳn là đi trước tiếp ai. Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa đều không nói gì, không khí cực kỳ yên tĩnh. Lư Thương mở miệng nói, nữ nhi của ta từ nhỏ cùng Nhược Phong thanh mai trúc mã, không bằng. Liễu phụ đánh gây hắn, âm hiểm cười một tiếng, nữ nhi của ta còn cùng Nhược Phong lưỡng tình tương duyệt đâu. Trước hết nhất ký kết hôn ước chính là chúng ta Liễu gia, không nên tới trước tiếp Như Yên sao? Lư Thương biết chuyện này, nhưng vẫn là vì nữ nhi mặt dạn mày dày, tìm được các loại lý do. Liễu phụ lòng tin tràn đầy, lối ra liền là tuyệt sát, tiểu tử kia tự mình biết đế hôn thư, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Liễu Như Yên giờ phút này cũng lộ ra ý cười, lại là không nói. Lương Ngâm Họa tại lời này vừa nói ra trong nháy mắt, nhẹ cắn một cái môi đỏ, trong mắt lộ ra một chút tạm đạm, móng tay chậm rãi khảm vào bàn tay, ngón tay chung quanh một mảnh trắng bệnh. Lư Thương ấp ủ nửa ngày, suy tư nửa ngày, lại là không có lý do gì đến phản bác. Hắn gặp nói không lại Liễu phụ, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Phong, trên mặt có nụ cười như có như không, nhưng theo Dương Nhược Phong lại là ẩn ẩn đang áp chế lấy lửa giận. Nhược Phong a, Như Yên còn có đế hôn thư đâu, không biết rõ chúng ta Ngâm Họa có hay không. Lương Ngâm Họa cũng dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo chờ mong ánh mắt. Dương Nhược Phong đổ mồ hôi như mưa, lộ ra giới cười, thăm dò tính mà hỏi thăm, bằng không, ta hiện tại biết. Dương Mẫu bôi chán một cái, trong lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đế hôn thư là hiện trường có thể biến sao? Đây chính là liên quan đến thành hôn đại sự, viết không dễ chọc người chán ghét, viết tốt, liền để Liễu gia cảm thấy lúc trước không đủ thành ý, hơn nữa còn là ngay trước mình một vị khác con dâu biết, muốn chết à? Dương Nhược Phong lời nói để tràn diện một lần hết sức khó xử, tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa mang tâm sự riêng, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Lúc này, Dương Mẫu mau chạy ra đây hòa giải, ai nha, việc này không nổi, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Lư Thương cũng thừa cơ phụ hòa nói, đúng vậy à, hôn nhân đại sự há có thể trò đùa, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, tinh tế châm trước, mới có thể viết tình chân ý thiết, không phải sao? Dương Nhược Phong như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu xưng là. Lúc này, Liễu Mẫu tâm tư linh lung, cũng mở miệng hòa hoãn không khí, nói, không bằng để cho hai vị cô nương riêng phần mình nói ý nghĩ của mình a. Liễu Như Yên hơi cười lấy nói ra, ta cũng không cố ý tranh đoạt tuần tự, chỉ là hy vọng có thể thuận lợi thành hôn, cùng Nhược Phong làm bạn cả đời. Ai trước ai về sau, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần tân lang là Nhược Phong như vậy đủ rồi. Nếu như muội muội ưa thích giành trước, ta nguyện ý cư hậu, dù sao tỷ tỷ nào có không để cho muội muội đạo lý. Lương Ngâm Họa nghe hiểu Liễu Như Yên lấy lui làm tiến, lúc này cũng tỏ thái độ nói, ta cũng là ý tưởng giống nhau, ai trước ai về sau, đến cùng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cuối cùng đều là người một nhà. Tỷ tỷ đi đứng không tiện, ta không cho, ngược lại là lộ ra ta ngang ngược vô lý. Nhược Phong sư huynh muốn trước tiếp ai, ta đều sẽ không tức giận, ta nghe hắn. Liễu Như Yên phụ hòa nói, ta cũng nghe hắn. Nghe đến đó, Dương Nhược Phong gọi thẳng tâm mệt mỏi, cái này cũng có thể tranh bắt đầu. Các ngươi hai cái đánh thái cực, làm gì còn đem ta nhắc lên đến? Khá lắm, đã sớm nghe nói Lam Tinh một cái phòng nữ 8 cái 7, hiện tại xem ra lời ấy không giả. Trước mắt hai nữ nhân tâm nhãn tử cũng là nhiều, nhìn như ai đều để bước, kỳ thật hai đều không chịu nhượng bộ. Hắn càng phát ra hiếu kỳ Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa một chỗ thời khắc, hai người đến cùng giao đã nói những gì, tạo thành hiện tại tỷ muội hai trên mặt người cười hì hì. Trong lòng vê đút tờ ép cục diện, nhưng là giờ phút này không phải muốn cái vấn đề này thời điểm, nếu như trả lời không hài lòng, sợ là hai bên đều đắc tội, sau đó phải tốn rất nhiều thời gian hống trở về, mình hai bên nhạc phụ nhạc mẫu cũng sẽ sinh khí, dạng này căn bản được không bù mất. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, ta đã có xong toàn kế sách, nhất định để song phương hài lòng, nhưng bây giờ không thể nói. Đám người đều nghi hoặc không thôi, loại chuyện này bên trên thật sự có xong toàn kế sách sao? Dương Nhược Phong một người phân thân thiếu phương pháp, chẳng lẽ lại muốn đem mình chém thành hai khúc, một bên một nửa đi đón thân sao? Chương 39 Thiên Cung gửi thư đám người còn muốn hỏi thăm, nhưng là Dương Nhược Phong lại là thế nào cũng không chịu trả lời, cuối cùng bất đắc dĩ coi như thôi. Mắt thấy Dương Nhược Phong tiểu tử này không sao, liền lại nói chuyện với nhau vài câu về sau dần dần trở lại. Lúc gần đi, Lương Ngâm Họa tại lão phụ thân Lư Thương bên thai không biết nói cái gì, lập tức Dương Nhược Phong liền nhìn gặp nhạc phụ mình chậm rãi hướng phía tự mình đi đến. Lư Thương cùng mình kề vai sát cánh, nhìn thoáng qua đi tại phía trước Liêu Phi Phàm, nói khẽ, Liêu gia tiểu thư có đế hôn thư, nhà ta khuê nữ cũng nhất định phải có, với lại nhất định phải so cho nàng nhà biết tốt. Không phải ngươi đừng nghĩ cưới đi nữ nhi của ta. Nghe hiểu sao? Dương Nhược Phong nhìn thoáng qua Lương Ngâm Họa, mặc dù nàng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là cực độ khát nhìn lấy mình có thể có chỗ biểu thị. Dương Nhược Phong đáp ứng nói, nhạc phụ yên tâm, nhất định sẽ không để cho Ngâm Họa thất vọng. Lư Thương thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, hướng phía sau lưng hô một tiếng, khuê nữ, chúng ta đi, cần phải trở về. Sau lưng không người trả lời, hắn nhìn nữ nhi của mình, giống như là pho tượng sử tại nguyên chỗ, hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Phong, một mặt thẹn thùng cùng mừng rỡ. Hắn lúc này xuất ra phụ thân uy nghiêm, một phát bắt được tay của nàng, xin kéo cứng rắn kéo địa mang đi Lư Ngâm Họa. Nhược Phong sư minh, ta chờ ngươi. Dương Nhược Phong gật gật đầu, hướng phía nàng vây tay từ biệt, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Lúc gần đi, mấy cái nhạc phụ nhạc mẫu đều lắp chút đan dược và bảo mệnh trang bị cho mình, mặc dù mình không dùng được, nhưng là cái này mạnh tâm ý lại là phá lệ nặng nề. Ngoài cửa Ngô Dật Thần còn tại Diễn Bích, Liễu Mẫu bất đắc dĩ thở dài, Diễn Bích hối lỗi, mình nhớ lâu. Đi, về nhà. Liễu Như Yên cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, đi qua Liễu Mẫu sau khi giải thích, lúc này sắc mặt sụ xuống. Biểu ca, ngươi không nên đối một cái tu vi hoàn toàn biến mất người xuất thủ, huống chi hắn vẫn là biểu muội của người phu. Biểu muội phu, biểu muội phu, biểu muội phu. Liễu Như Yên nói ra ba chữ này, một mực đang Ngô Dật Thần trong đầu tiếng vọng, trong nháy mắt lòng như cho nguội, đau lòng không thôi. Hắn phảng phất đưa thân vào băng tiên tuyết địa bên trong, đông tuyết phiêu phiêu, bát phong tiêu tiêu, mình tại đối một mảnh mênh mông hò hét, nhưng lại không người đáp lại. Không loại kia đắng chát, ai hiểu. Liễu Như Yên dần dần rời đi, Ngô Dật Thần đối bên trong Dương Nhược Phong nhỏ giọng uy hiếp nói, ngươi chờ, ta nhất định khiến ngươi không có quả ngon để ăn. Ta thể. Dương Nhược Phong kiêu mi, giả bộ như nghe không hiểu, chỉ là đem hắn lời nói hùng hồn xem như trò cười. Biểu cứu ca, ta ăn hỏng trái cây không quan hệ, nhưng là nhất định phải cho Như Yên ăn hảo quả tử. Ngô Dật Thần tức giận rời đi, Liễu Như Yên một câu biểu bội phu, Dương Nhược Phong một câu biểu cứu ca làm hắn tan nát cõi lòng không thôi. Ngẫm lại mình cũng coi là thiên chi tiêu tử, cái tuổi này đạt tới phá tông cảnh hậu kỳ, cũng coi như bất phàm. Nguyên lai tưởng rằng Dương Nhược Phong mất đi tu vi, mình liền sẽ có cơ hội, không nghĩ tới biểu bội vẫn như cũ đối với hắn khăng khăng một mực. Nhìn xem Ngô Dật Thần kinh ngạc, Dương Nhược Phong lắc đầu cười một tiếng, quay người về đến phòng, xuất ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu suy nghĩ đế hôn thư nội dung. So với Ngô Dật Thần trấn áp chính mình sự tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là biên tốt phần này liên quan tới Lư Ngâm Họa đế hôn thư. Làm tinh trên dưới 5000 năm văn hóa truyền thừa bác đại tinh thâm, càng nghĩ có rất nhiều ảo diệu, nhưng là quá nhiều ngược lại không tốt lựa chọn sử dụng. Hắn hồi tưởng lại cùng Lư Ngâm Họa chung đụng từng ly từng tí, trong lòng nói là không có vị trí của nàng đó là giả. Hắn dựa bàn hạ bút, bút đi long xà, tiêu tan, từng câu lời nói tình chân ý thiết. Ngâm Họa thân khải, thanh mai cười một tiếng, ngựa che khó chịu, sơn thủy đoạn đường, tam sinh hữu hạnh. Sinh tử khế rộng rãi, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Cảm giác khanh mấy lần cố, nghi khanh hướng cùng mộ. Nhưng làm lượng tâm tương chiếu, không chăng không sao ngại gì. Tình như phong tuyết vô thường, lại là khẽ động tức thương. Nguyện ta như sao khanh như trăng, hàng đêm lưu quang tướng trong sáng. Cẩm thư khó nắm tương tư ý, dưới ngòi bút tận giao trong lòng tình. Cần lấy đầu bạc ước hẹn, sách hướng hồng tiên, tốt đem hồng diệp chi minh, trở minh nguyên phổ. Này chứng. Dương Nhược Phong hắn rất chờ mong Lư Ngâm Họa nhìn thấy cái này phong đế hôn thư thời điểm, đến tuột cùng sẽ khóc vẫn là sẽ cười. Bất kể như thế nào, Dương Nhược Phong đối với 5000 năm văn hóa nội tình vẫn rất có tự tin. Dù sao lúc trước liền ngay cả Như Yên đại đế đều bại vào dưới ngòi bút, Lư Ngâm Họa liền càng không cần phải nói. Dưới mắt Lư gia cùng Liễu gia đều không có hối hôn, còn nguyện ý tiếp nhận chính mình cái này con rể, Dương Nhược Phong trong lòng cũng là mừng thầm. Nhưng là trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác có thể không thể gặp có thể đợi thấy mình. Không ra mấy ngày lúc, một phong đến từ Trích Tiên Thiên Cung tin liền đưa đến Dương Nhược Phong trong tay. Xem ra chính mình gần nhất không cách nào an tâm. Trích Tiên Thiên Cung đại đệ tử tên tuổi, nghĩ đến hẳn là sẽ có thật nhiều người nhớ thương, nhất định sẽ có thật nhiều bị mình trấn áp qua đệ tử trước tới trả thù. Dương Nhược Phong không có kéo dài, cáo biệt phụ mẫu về sau định trở về phục bệnh, Dương mẫu không yên lòng. Vốn muốn tự mình hộ tống Dương Nhược Phong tự mình tiến về Trích Tiên Thiên Cung, nhưng là tại nhi tử hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục phía dưới, Dương Mẫu mới bất đắc dĩ coi như thôi. Dương Mẫu tương lai, nhưng đi theo mà đến thì là Dương gia hai tên ám vệ, đều là Trích Tinh cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù là ở trong tối vệ bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất, có hắn âm thầm bảo hộ, Dương Mẫu lúc này mới yên tâm lại. Trích Tiên Thiên Cung, làm đương thời lớn nhất tu tiên thánh địa, thế hệ tuổi trẻ, các lộ tiên tiêu căn cứ, trong cung bảo vật, công pháp, mật quyển vô số, nhưng là chưa có người dám động những này bất chính tâm tư. Trong đó nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng trở lên đại nhân đều là tu vi cao cường người, nhất là Trích Tiên Thiên Cung cung chủ tu vi thâm bất khả chắc. Đồng thời cung chủ cũng là Dương Nhược Phong sư tôn, nhưng là tại Dương Nhược Phong trong ấn tượng, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn tự mình xuất thủ, nhưng vẫn như cũ uy trấn tứ phương, người người đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Dưới mắt đi vào Trích Tiên Thiên Cung cổng, Dương Nhược Phong cơ hồ có thể đoán được sắp phát sinh hết thảy, vô luận nam chính vẫn là phản phái, chỉ nếu không có tu vi, đi tới chỗ nào nhất định bị trảo phúng chèn ép, đây đều là lao xáo lộ. Bất quá, đã ta biết về sau muốn phát sinh cái gì, làm sao có thể ngồi chờ chết? Dù sao những năm này tại trong thiên cung một mức uy vọng rất cao, lại thêm Dương gia bối cảnh như thế, dám động mình, ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui chỉ có hai loại người. Thứ nhất là khí vận chi tử, thứ hai là pháo hôi người qua đường giáp. Bị nguyên chủ chèn ép nhiều năm, mình những sư đệ này các sư muội, sợ là sẽ phải điên cuồng thăm dò tu vi của mình đến tột cùng có hay không mất đi. Một khi xác định mình không có tu vi, tất nhiên sẽ xuất thủ khiêu khích, kém nhất cũng sẽ ngôn ngữ trào phúng, buồn nôn mình. Trung quanh không ít người kinh ngạc cùng khiếp sợ thanh âm đều truyền đến Dương Nhược Phong trong hai. Đây là Dương gia phi thuyền, Dương sư minh tới. Không biết hắn có phải thật vậy hay không đánh mất tu vi. Không có tu vi, trước kia bị hắn trấn áp tiên tiêu có thể sẽ không bỏ qua hắn. Nghe nói bọn hắn sớm liền cung kính bồi tiếp đã lâu. Ngươi nhìn, bọn hắn tới. Hôm nay có trò hay nhìn ngoài. Mấy đạo cường hành đến cực hạn khí tức như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới, cái kia kinh khủng đến cực điểm uy áp phảng phất muốn đem phiến tiên địa này vỡ ra đến đồng dạng. Những khí tức này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, để cho người ta không khỏi tâm thấy sợ hãi, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. đám người cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp uy áp về sau, trên mặt nhao nhao hiện ra đủ loại biểu lộ. Có người đầy mặt sùng kính chi sắc, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Có người thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Còn có một số người mặc dù cố gắng bảo trì trấn định, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại cái này một tràng tiếng thổn thức cùng tiếng ca ngợi bên trong, những cái kia người đến nhóm từng cái đều toát ra dương dương đắc ý, hài lòng tiêu dung, tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị đám người ngưỡng vọng cùng tính ý cảm giác. Bọn hắn như quỷ mị xuất hiện ở phía trước, chặn lại phi thuyền con đường đi tới, cũng không chút do dự phát động công kích. Chỉ gặp bọn họ tay cầm vừa khua múa ở giữa, bàng bạc linh lực liên tục không ngừng điệu tụ đến, trong nháy mắt hình thành vô số đạo ngọn lửa nóng bỏng. Những ngọn lửa này giống như hỏa long đằng không mà lên, dương nhanh múa vút hướng phi thuyền đánh tới, phản phất muốn đem thôn vệ hầu như không còn. Dương Nhược Phong sớm có đón trước, không chút hoang mang, nhếch miệng lên âm hiểm cười, tới rồi sao? Ta ngược lại muốn xem là ai chán sống rồi. Chương 40. Ỷ thế hiếp người, Dương Nhược Phong từ phi thuyền bên trong bước ra, đang lâm đỉnh, bệ nghệ thiên hạ, phong thái ngạo nghệ tuyệt thế, phản phất giống như trích tiên lâm trận. Hắn mặt mày lạnh nhạt, nhìn xem hướng phía phi thuyền đánh tới các loại công kích, sắc mặt không thay đổi. Tại sắp công kích đến phi thuyền thời điểm, từng đạo trận pháp cường đại thoáng hiện, đem tất cả công kích đều ngăn lại, duy dư kinh khủng linh lực trong không khí bạo tạc, nhấc lên vô số bụi mù. Phía dưới các đệ tử nhìn trước mắt cái này thanh thế thật lớn công kích, từng cái đều khẩn trương nhìn chằm chằm trên không, theo bọn hắn nghĩ loại trình độ này công kích đã đầy đủ đem phi thuyền phá hủy, càng có không ít người đập lên mấy người mông ngựa. Dương Nhược Phong đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của hắn như là đầm sâu đồng dạng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Ngớ ngẩn, có khói vô hại định luật các ngươi là chạy không thoát. Xuất thủ mấy người chính là bị Dương Nhược Phong trấn áp cái khác thiên tiêu, tại cái này Trích Tiên Thiên Cung bên trong cũng có được một chỗ cắm rủi. Đám người lặng lặng nhìn bụi mù tiêu tán, một lần nữa lộ ra châu phi hình dạng, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn trong lúc nhất thời hốt hoảng, đang mong đợi Dương Nhược Phong đến tiếp sau hành vi, nhìn hắn đến tuột cùng kết cục như thế nào. Dương Nhược Phong vung tay lên, hai cái ẩn tàng ám vệ trực tiếp thẳng hướng về cản đường người chém giết mà đi. Ám vệ mũi lao liếm máu, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là nhớ tới những người này đều là Trích Tiên Thiên Cung thiên tiêu, trong gia tộc đều có chút thế lực, liền chỉ là bắt, không có việc gì thương hắn tính mệnh. Mấy người cười lạnh nói, Dương Nhược Phong, xem ra tu vi của ngươi là thật không có, lại muốn dựa vào trong nhà ám vệ đến hộ ngươi an toàn. Dương Nhược Phong khỏe miệng gánh nết, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi nhiều người khi dễ người ít, thì không cho ta gọi người hỗ trợ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hú hồ, chỉ bằng mấy người các ngươi đến cản con đường của ta, còn thiếu rất nhiều. Lời còn chưa dứt, ám vệ thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới cái kia mấy tên thiên tiêu. Trong tay bọn họ quang mang chớp liên tục, mấy đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, trong nháy mắt đem những người kia bước đến liên tiếp lui về phía sau. Mọi người vây xem đều là giật mình, không ai từng nghĩ tới, Dương Nhược Phong thực lực vậy mà như thế cường đại. Cái kia mấy tên thiên tiêu cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn toàn lực thi triển công pháp, ý đồ ngăn cản Dương Nhược Phong công kích. Nhưng mà, ám vệ công kích giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, phòng ngự của bọn hắn ở trước mặt hắn thùng rông kêu to. Bất quá một chút thời gian, cái kia mấy tên thiên tiêu liền đã vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Dương Nhược Phong cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, phản phất tại nhìn mấy con dê đợi làm thịt. Hèn hạ a, Dương Nhược Phong, ngươi có dám đơn độc cùng ta qua mấy chiêu? Dương Nhược Phong phình bụng cười to, không phải đâu, anh em, ta tu vi không có, ngươi còn để ta và ngươi đơn độc xóa chiêu. Ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh nộ, gặp hắn vô liêm sỉ, lúc này quát mắng không ngừng. Dương Nhược Phong, ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, đức không xứng vị, nên từ đại đệ tử vị trí bên trên lăn xuống. Không sai, ta Trích Tiên Thiên Cung thủ tịch đệ tử há có thể là một cái tu vi hoàn toàn không có người. Từ thủ tịch đệ tử vị trí bên trên lăn xuống đến. Bọn hắn tức giận gào thét một tiếng, mấy người đều có chút thế lực cùng tùy tùng, không biết là ai trong đám người cũng đi theo phụ họa vài tiếng, phía dưới lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, chửi rủa không ngừng. Dương Nhược Phong cười ha ha. Ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Đời này người quả nhiên là ngu muội vô tri. Nhục mạ cùng ta gì thêm chỗ này? Chỉ có tâm thần yếu ớt nhân tài lại bởi vì người khác nhục mạ mà lâm vào hoài nghi cùng tự trách, mà ta, thật đúng là ăn các ngươi một bộ này. Hắn chỉ vào nói năng lỗ mãng mấy vị thiên tiêu, thản nhiên nói, gỡ bọn hắn mỗi người một cánh tay. Đám người kinh hãi, liền ngay cả ám vệ cũng chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ. Mấy người thủ hộ giả giờ phút này trước tới cứu người, nhưng là vẫn như cũ không địch lại Dương gia ám vệ. Dương Nhược Phong trương cùng cười nói, chỉ là thủ hộ giả, giết. Ám vệ tự nhiên không sợ, tàn nhẫn xuất thủ, trong nháy mắt đem thủ hộ giả chém giết hầu như không còn. Mấy vị thiên tiêu thấy thế, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Dương Nhược Phong, ngươi phát rồ, ngươi ức hiếp sư đệ sư muội, người người chán ghét, thậm chí còn lấy thế khinh người. Ngươi hành động như vậy, có tư cách gì thành vi thủ tịch đệ tử? Ngươi không xứng. Phiền, đậu thủ. Dương Nhược Phong thản nhiên nói. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên bên tai mọi người, huyết nhục bị xé đứt, xương cốt bị nghiền ép chặt đứt, thanh âm làm cho người ngạt thở. Trang diện một lần yên tĩnh, chỉ gặp tay gãy bay tứ tung, máu me tung tóe, rơi tới phía dưới trên mặt của mỗi một người. Trong lòng mọi người hoảng sợ không thôi. Dương Nhược Phong nhìn xem cấm nhược hàn ve đám người, khóe miệng có chút giơ lên. Còn có ai muốn đi thử một chút? Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, không người dám cùng đối mặt. Đã không ai dám đứng ra, vậy liền tất cả im miệng cho ta. Dương Nhược Phong thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta Dương Nhược Phong, phải chăng xứng với thủ tịch đệ tử chi vị, không phải từ các ngươi định đoạt, ngoại trừ sư tôn, những người khác không có tư cách nghị luận. Chuyện hôm nay, nhớ kỹ cho ta. Ngay sau, nếu là lại có người dám khiêu khích ta, hạ chàng sẽ chỉ so với bọn hắn thảm hại hơn. Nói xong, Dương Nhược Phong quay người đi vào phi thuyền, lưu lại một bầy trận mắt hốt một người. Dương Nhược Phong rất cảm thấy không thú vị, mặc dù là thiên kiêu, nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không phải cái gọi là khí vận chi tử, chân chính đầu to còn ở phía sau. Hắn ngước nhìn phương xa chân trời, thần sắc ngạo nghễ, hắn thanh âm không lớn, nhưng là đám người lại nghe được phá lệ rõ ràng. Ai muốn chết, ai muốn khiêu chiến Dương gia quyền uy, đều có thể đi lên một trận chiến, chỉ nhìn ngươi là có hay không toàn nguyện. Ta liền là lấy thế để người. Nhưng, thì tính sao? Các ngươi lại có thể thế nào? Đám người không cam lòng, giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn cũng không dám hướng Dương gia nổi lên. Bọn hắn nhìn xem Dương Nhược Phong cái kia lạnh lẽo ý cười, cùng Đàm Tiếu ở giữa, chỉ huy ám vệ giết chết người hộ đạo trong nháy mắt, bọn hắn mới chậm rãi nhớ tới, người trước mắt thế nhưng làm mưu đồ hủy diệt Vương gia kẻ cầm đầu. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút hối hận, dưới sự phẫn nộ, đánh mất lý trí, nhớ tới Dương gia cùng Lô Liếu hai nhà sớm có hôn ước, đoạn thời gian trước liền chuyển ra ba nhà thông gia tin tức. Ngày sau nếu như hắn truy cứu bắt đầu, mình cả đám các loại sợ là không sống yên lành được. Hắn dù cho tu vi hoàn toàn không có, nhưng vẫn như cũng là Dương gia con trai trưởng, càng là Lô Liếu hai nhà con rể. Như thế nghịch thiên bối cảnh, để cho người ta khó mà với tới. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ buồn bực thanh âm nuốt xuống, cung tiến lấy Dương Nhược Phong chậm rãi tiến vào thiên cung bên trong. Dương Nhược Phong từ phi thuyền xuống tới, đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt khinh thường đảo qua mỗi người. Các ngươi, cản đường. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí quên đi lau dòng máu trên mặt, nhao nhao cực tốc lui ra phía sau, cho Dương Nhược Phong nhường đường. Hắn chậm rãi dậm chân mà ra, sau lưng ám vệ thời khắc cảnh giới lấy, đám người ánh mắt bối rối, ở tại ánh mắt quét tới trong đáy mắt, tức giận biến mất, thoáng qua đổi một bộ định nọt thân sắc, đối Dương Nhược Phong hỏi Hàn Đân Cẩn. Bị chém đứt một tay mấy vị thiên kiêu giờ phút này chật vật nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn đáy mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, miệng bên trong thống khổ kêu rên, nhưng là vẫn như cũ miệng không lưu tình địa chửi rủa lấy. Dương Nhược Phong thậm chí lười nhát xem bọn hắn một chút, cho dù bọn họ ngăn tại ở giữa trên đường, Dương Nhược Phong cũng không có né tránh, mà là trực tiếp hung hăng giẫm tại trên thân thể của bọn hắn quá khứ. Bị giẫm chúng người phát ra kêu rên, ngón tay cùng tay cầm bị Dương Nhược Phong đều đập gãy, lòng bàn chân vút về, không ngừng bặm mẹo, bàn tay của bọn hắn huyết nhục lập tức hoàn toàn mơ hồ, nước xương thanh âm lập tức vang lên. Đám người lui đến càng xa, không dám ngăn lại Dương Nhược Phong trước người, nhao nhao thần phục cúi đầu. Hắn tùy ý cười to, ha ha ha. Người thức thời vẫn phải có, đã như vậy, vậy liền quản lao miệng của mình, không phải. Đám người nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng, thẳng đến Dương Nhược Phong đi xa, mới như chút được gánh nặng. Nhìn lại trên đất mấy tên tiên tiêu, nghĩ mà sợ cảm giác còn tại. Chương 41. Cung chủ Lý Trường Tình tiến vào Trích Tiên Thiên Cung, Dương Nhược Phong đứng chắc tay, mắt thấy chi nhiều người mấy sợ hai né tránh, mắt thấy tránh cũng không thể tránh cũng là lễ phép vấn an về sau, cấp tốc chuẩn mất. Dương Nhược Phong ngược lại là không có quá nhiều để ý bọn hắn, dù sao đều không phải là khí vận chi tử, người qua đường giáp không đáng mình hao tâm tổn trí phi công. Hắn thẳng đến linh lực quanh quần nồng nặc nhất cung điện, Trích Tiên Điện. Trên đường đi không có bất kỳ người nào thủ vệ, nhưng là sát trận liên tiếp xuất hiện, các loại mê trận huyễn trận tầng tầng lớp lớp. Còn nữa cung chủ ở lại Trích Tiên Điện, tu vi thâm bất khả chắc, đã không cần người khác thủ vệ, mà những người khác cũng không dám tùy ý đến đây. Hắn xuất ra cung chủ ban thưởng đệ tử lệnh bài, trong nháy mắt sát trận, huyễn trận cảm giác được Dương Nhược Phong trên lệnh bài khí tức về sau, không còn bất chuyển. Thẳng đến Dương Nhược Phong an toàn thông qua, những trận pháp này lại lặng yên vận chuyển lên đến Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện. Dương Nhược Phong từ bên ngoài xem ra cực kỳ cảm giác áp bách, làm cho lòng người sinh huyễn tưởng, không biết bên trong chỗ ở đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng là chỉ có là số không nhiều mấy người biết bên trong có bao nhiêu keo kiệt. Tiến vào bên trong, địa vực rộng lớn, ngoại trừ cao đại huy hoàng phòng vỏ bọc, bên trong mấy cái ghế rách cùng một trương nát cái bàn, phía trên thả chút nước trà. Trích Tiên Thiên Cung cung chủ là vị dung mạo xinh đẹp, trước ngực vùng đất bằng phẳng cô gái trẻ tuổi, tên là Lý Trường Tình. Mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng Dương Nhược Phong rõ ràng đây chỉ là nàng có thuật chú nhan, cộng thêm tu vi cao cường bố trí, nàng nhưng thật ra là không biết sống bao lâu lao thái bà. Giờ phút này nàng không có chút nào thận trọng địa nằm trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong nhấp một miếng trà, thẳng khen dễ uống. Trong tay còn cầm một quyển sách, cười đến nhánh hoa run rẩy. Dương Nhược Phong nhìn kỹ, cầm không phải thần thông thuật pháp, mà là phàm gian thoại bản, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Ai có thể nghĩ đến mặt ngoài phong quang tế tháng Trích Tiên Thiên Cung cung chủ sinh hoạt vậy mà như thế quẫn bách cùng lửa nhác. Truy cứu nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng thích cờ bạc. Đem trụ sở của mình, có thể đổi tiền đều thua sạch. Cũng khó trách nàng hạ lệnh không có chuyện trọng yếu gì không bằng đi vào Trích bên trong tiên điện. Dương Nhược Phong nhìn xem nàng trẻ tuổi xinh đẹp dung nhan và thường thường không có gì lạ dáng người, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem hạ giới sự tình làm báo cáo. Cung chủ nghe xong, ngoại trừ đến nữ bản sự tình nàng có chút chấn kinh, còn lại đều là không thèm để ý chút nào, liền ngay cả mình đánh mất tu vi nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Sư tôn a, đệ tử không có tu vi. Ngài một điểm không lo lắng. Không có gì muốn nói. Lý Trường Tình dương mắt nhìn hắn một cái, gặp lấy hạt dưa, chậm rãi thu hồi thư đến tịch. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Phong nhìn hồi lâu. Đồ nhi, ngươi có đại đế chi tư. Dương Nhược Phong ngập bức, chẳng lẽ lại nàng biết cái gì? Không phải là biết hệ thống tồn tại. Dương Nhược Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng nghe đến nàng câu tiếp theo lập tức yên tâm lại. Vị sư gần nhất nhìn quyển sách này, nhân vật chính bắt đầu cũng là tu vi hoàn toàn biến mất, chỉ bất quá duy nhất khác biệt là bên trong nhân vật chính là nữ tử, nhân vật chính đằng sau sát thiên sát địa sát không khí, ngươi về sau nói không đến cũng sẽ lợi hại như thế. Dương Nhược Phong dở khóc dở cười, sư tôn, đó là thoại bản, không thể coi là thật. Đệ tử nhưng không có nhân vật chính như vậy, có thần bí lao ra ra hỗ trợ. Lý Trường Tình mặt mày vẩy một cái, tựa hồ cực kỳ kinh hỉ, Đồ Nhi ngươi cũng nhìn chớ lấn thiếu nữ nghèo quyển sách này. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ gật đầu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị cung chủ này lại là như thế kỳ hoa. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm liên quan tới tu luyện sự tình, lại bị Lý Trường Tình đánh gãy. Đồ Nhi a, ngươi đến rất đúng lúc, vì sư nơi này có cái kiếm tiền biện pháp, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, cam đoan thầy trò chúng ta hai người ăn ngon uống sướng, có thể làm cho Trích Tiên Điện trở lại ngày xưa bộ dáng cũng nói không chắc. Nàng hưng phấn mà nói ra. Dương Nhược Phong một mặt nghi ngờ nhìn xem nàng, nghĩ thầm người cung chủ này khẳng định lại tại ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Hắn lúc này cự tuyệt nói, so với ăn ngon, uống say, ta càng quan tâm ta hạ giới gặp nạn, đánh mất tu vi sự tình. Ta một cái thượng giới thiên kiêu hạ giới, kết quả không những không thể nghiền ép, ngược lại kém chút lật xe, sư tôn cho rằng, cái này hợp lý sao? Gặp Dương Nhược Phong một mặt nghiêm túc hỏi thầm, Lý Trường Tỉnh cũng là khó được địa chính kinh bắt đầu. Hợp lý? Vì cái gì? Dương Nhược Phong chất vấn. Lý Trường Tỉnh ngón tay gõ bàn một cái nói, trầm tư nói, để cho ta ngẫm lại, nên từ nơi nào cùng ngươi nói đến đâu? Chờ đã. A, cái kia đến nữ bạn thân phận thật sự là hoang cổ chân tiên, đại khái liền cùng các ngươi cổ tiên gia tộc Khai Sơn thủy tổ không sai biệt lắm đồng dạng tồn tại, hoặc là mạnh hơn tồn tại. Mà ngươi chỉ là cổ tiên gia tộc hậu duệ, ngươi cổ tiên huyết mạch đã sớm mờ nhạt, người ta nhưng là chân chính tiên, ngươi đánh không lại nàng rất bình thường. Huống chi nàng trải qua ngàn vạn năm, chỉ còn lại tàn hồn đều có quy nhất cảnh tu vi, có thể nghĩ nàng định phong thời khắc mạnh bao nhiêu. Còn nữa, huyết tông hạ giới, ngươi lần này gặp gỡ chính là huyết tông bốn đại trưởng lao thứ nhất, Trích Tinh cảnh tu vi, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, đánh không lại nàng cũng hợp tình hợp lý. Nàng chậm rãi đánh giá Dương Nhược Phong trên dưới, mỉm cười, về phần đánh mất tu vi sự tình, ngươi không phải nhân họa đắc phúc sao? Đế bản chi độc, chân tiên bản nguyên chi độc, đây chính là ngàn vạn dùng độc cao thủ tha thiết ước mơ đồ vật, nhất là thuốc tiên cốc đám người kia, nam mộng cũng nhớ đạt được loại này kỳ độc. Dương Nhược Phong trong lòng hơi rung động, ngươi cái này cũng biết, liên quan tới đế nữ bạt là giả ôn ma những chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Lý Trường Tình tựa hồ đã sớm nhìn thấu Dương Nhược Phong ý nghĩ, nói tiếp, đương nhiên là đọc sách có được. Sách gì? Sơn Hải Dị Văn ghi chép phải. Ta tu vi so những người khác đều cao một chút như vậy, ngươi bây giờ chút tu vi mặc dù không có, nhưng là căn cơ vẫn còn, không bao lâu sẽ lại tu luyện từ đầu trở về. Về phần ngươi trong khoảng thời gian này tại Trích Tiên Thiên Cung bên trong, sẽ có không ít người tìm làm phiền ngươi, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi, cần ngươi tự mình giải quyết. Ta như thiên vị ngươi, đệ tử khác khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, về sau không đến thiên cung, không nộp học phí, vậy ta về sau ăn cái gì, uống gì? Dương Nhược Phong im lặng, hắn là thật không nghĩ tới phương thế giới này cũng có mình Sơn Hải Kinh với lại ghi lại sự tình còn cùng Lam Tinh bên trên ghi chép đại kém hay không. Hắn thở dài, tu luyện tới ngải cái này cảnh giới, còn cần ăn cơm đi ngủ sao? Lý Trường Tình lườm hắn một cái, nói nhảm, tiên nhân cũng là người a hùng chi. Thế gian này mỹ thực cảnh đẹp quá nhiều, ta đều hưởng thụ không hết, làm sao lại vì tự kiểm chế hình tượng thân phận mà từ bỏ những này sự vật tốt đẹp? Không ăn không uống những người kia đều là đang giả vờ cao thâm. Từng cái vì mặt mũi không ăn không uống, kỳ thật đói lâu cũng sẽ ăn bụng. Vi sư rất thẳng thắn, có phải hay không so với bọn hắn tốt hơn nhiều? Dương Nhược Phong nhìn trước ngực nàng một chút, bất động thanh sắc rời ánh mắt, sư tôn xác thực rất thẳng thắn. Hắn cũng chú ý tới Dương Nhược Phong ánh mắt, khóe miệng co giật, một đạo vô hình trưởng phong đập vào Dương Nhược Phong cái mông bên trên. Ba một tiếng, Dương Nhược Phong lập tức phát ra kêu rên. Dám đối sư tôn bất kính, cái này là trừng phạt nhỏ nhỏ, về sau nhìn ngươi còn dám hay không? Đánh một cái bàn tay, cho một viên mức áo, Lý Trường Tỉnh từ trong ngực xuất ra một bản công pháp, ném cho Dương Nhược Phong, tùy ý nói, mình nhìn xem, lại tu luyện từ đầu quyển công pháp này thử một chút, nói không chừng ngươi về sau liền có thêm một cái sát chiêu. Dương Nhược Phong nhìn xem phía trên công pháp danh tự trận tròn mắt, tiên lửa giận sen hắn mở ra xem, bên trong chữ viết chưa khô, càng là sinh không thể luyến, hoài nghi hỏi, sư tôn, đây là ngươi từ thoại bản bên trong chép tới? Lý Trường Tình khoát qua tay, tiếp tục lấy ra chớ lấn thiếu nữ nghèo thấy không ngậm miệng được. Không đúng vậy a, ta từ thoại bản bên trong lĩnh ngộ ra tới. Thử nhìn một chút nha, vạn nhất đi đến thông đâu? Vạn nhất không làm được đâu. Nhìn mệnh vài. Chương 42. Trao phúng Lý Trường Tình nhìn xem quyển sách kia, cười không nói, không có trả lời Dương Nhược Phong lời nói. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ, trước khi đi thời khắc, Lý Trường Tình gọi hắn lại. Uy, tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp. Công pháp này xem như sớm tặng quà. Như thế qua loa. Không cần đưa ta. Dương Nhược Phong thu lên, mặc dù không biết có thể hay không luyện thông, nhưng là nếu như có thể thành, sau này mình cũng có thể chứa sóng lớn, ngược bự. Lý Trường Tình tiếp tục nói, không có ý định đáp lễ sao? Đáp lễ? Sư tôn ngươi một bản không biết thật giả công pháp, để cho ta về cái gì lễ? Tay nàng chỉ lật qua lại thoại bản, phối hợp nói ra, ta cho ngươi chủ động ôm một cái nhiệm vụ, năm nay tuyển nhận đệ tử mới công việc từ ngươi chủ trì, mặt khác thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu bởi vì vương gia hủy diệt, cần một lần nữa sắp xếp, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Nhược Phong cười khổ, vương vận thần bị ta giết, lúc trước có người tại cửa ra vào cản đường, bị ta ám vệ đánh cho tàn phế, có 2-3 cái cũng là bài danh 10 vị trí đầu thiên tiêu, bọn hắn sợ là gần nhất động đậy không được, về phần những người khác, bọn hắn thật có ý tốt đối một cái tu vi hoàn toàn biến mất người hạ thủ. Cái này có thể không nhất định. Mặt khác chấp pháp đường sẽ tìm ngươi gây chuyện, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta không sẽ giúp ngươi xuất thủ, ngươi phải dựa vào chính ngươi. chúng ta Trích Tiên Điện tựa hồ quá quặng cuẻ một chút, chỉ có ngươi ta sư đồ hai người. Nếu như gặp phải dị bẩm tiên phú, ngươi liền từ chấp pháp đường trong tay đoạt tới a. Lý Trường Tình lúc nói chuyện mặt không đổi sắc, ôn tồn lễ độ, đoan trang tú lệ, nhưng là ánh mắt bên trong lại là hiện lên vẻ tức giận cùng chờ mong. Dương Nhược Phong nghe ca biết nhà ý, chính mình cái này ma bài bạc sư tôn vẫn là rất để ý chính mình cái này chuyên nhân. Dương Nhược Phong ánh mắt nhắm lại, chấp pháp đường. Vương Vận Thần chính là Trích Tiên Tiên cung chấp pháp đường một mạch truyền nhân cùng thủ tịch đệ tử. Lần này tuyển nhận đệ tử mới, chấp pháp đường sợ là sẽ phải từ đó cản trở. Lúc nào tuyển nhận đệ tử mới? Dương Nhược Phong hỏi. Sau một tháng, đạt được chính xác thời gian, hắn chậm rãi rời đi Trích Tiên Điện, trở lại đệ tử của mình ở phủ. Lý Trường Tình nhìn xem hắn rời đi thân ảnh nói, ngươi căn cơ quá yếu, lẻ loi một mình, là thời điểm nên phát triển một cái mình tại trong thiên cung thế lực. Hắn vừa về đến liền mở ra quyển kia nhìn thoại bản ngộ ra tới tiên lửa giận sen. Hệ thống, Quét Hình cũng thu nhận sử dụng công pháp này. Quét Hình thu nhận sử dụng kết quả như sau: công pháp, tiên lửa giận sen đẳng cấp, thất phẩm tiên pháp năng lực, dung hợp hỏa diễm, hội tụ thành sen, xé rách không gian, bị bỏng linh hồn Dương Nhược Phong rung động. Mình sư tôn nhìn cái thoại bản, thật ngộ ra tới một bộ tiên cấp công pháp, vẫn là thất phẩm. Dương Nhược Phong hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động. Thời gian như thoi đưa, một tháng thoáng qua tức thì. Tại trong lúc này, không ít người đi vào hắn động trước cửa phủ kêu gào, trong đó không thiếu chấp pháp đường một mạch đệ tử. Nhưng Dương Nhược Phong đều không để ý đến, mà là phối hợp dốc lòng nghiên cứu hắn trước mắt công pháp. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi qua dốc lòng tu tập, Dương Nhược Phong giờ phút này công pháp đã tiểu thành. Mỗi đến lúc ban đêm, ánh đến nóng ánh sáng thời điểm, hắn một tay khẽ hấp, ánh đến liền sẽ hóa thành hỏa xà chui vào bàn tay của hắn phía trên, đúng sai như ý, theo ý nguyện của mình mà không ngừng biến hóa ngưng tụ. Hắn thử nghiệm không ngừng đem hỏa diễm áp xúc, sắp thực đạt được một viên hoa mỹ hỏa liên. Mình khổ tu một tháng, bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ, dùng cái này ít ỏi linh lực đều có thể ngưng tụ ra bao hàm khí tức hủy diệt tiểu hỏa sen, muốn làm mình khôi phục vạn hóa cảnh, thật là có bao nhiêu thoải mái. Chiều tân ngày rốt cuộc đến, Dương Nhược Phong lẻ loi một mình đi vào trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập đông đảo đến đây dự thi người trẻ tuổi, từng cái tinh thần phấn chấn, kích động không thôi. Dương Nhược Phong nhìn lên trước mắt triều khí phồn thịnh khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ thân là tiền bối hào hùng. Từng có lúc, mình không có tiếng tăm gì, uy danh của mình cùng địa vị cũng là từng bước một rớt ra tới. Hắn mỉm cười, đang muốn hướng tuyển nhận đệ tử mới trên đài cao đi đến, lại không nghĩ bị mấy người lời giễu cợt ngăn trở chân. Ngươi nhìn người kia, mới thuế phàm cảnh liền tới tham gia Trích Tiên Tiên cung tuyển bạn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đầu năm nay là ngựa chết hay là lừa chết đều nghĩ ra được lộ hai tay, lại không nghĩ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Ở đây đều là thiên tài, tu vi liền không có thấp hơn nhập linh cảnh, một cái thuế phàm cảnh liền tới tham gia tuyển bạn, thật sự là không biết sống chết. Dương Nhược Phong quay đầu lại, chỉ mình, cười hỏi, các ngươi đang nói ta sao? Nhìn thấy Dương Nhược Phong khuôn mặt tươi cười, mấy người cười đến càng thêm phách lối. Không sai, liền là ngươi, liền ngươi chút tu vi ấy cũng xứng tới tham gia tuyển bạn. Dương Nhược Phong hỏi, ngươi không biết ta sao? Mấy người trợn trắng mắt, ta nên nhận biết ngươi sao? Thật coi tự mình là nhân vật. Ngươi cũng xứng. Dương Nhược Phong cũng không có lộ ra tức giận, tiếp tục hỏi, các ngươi gia tộc đứng hàng mấy các loại? Thế nhưng là thượng cổ gia tộc. Mấy người trong lúc nhất thời có chút quẫn bách. Anh hùng không hỏi xuất xứ, thượng cổ gia tộc cũng không có gì không tầm thường, chỉ cần ta có đầy đủ tài nguyên, ta cũng như thế có thể trở thành thiên tiêu. Ý là, các ngươi đều là bất nhập lưu tiểu gia tộc người. Nghe nói như thế, mấy người nổi trận lôi đình, nói xong liền muốn đối Dương Nhược Phong xuất thủ. Dương Nhược Phong một tay ngưng ra hỏa liên, hôm nay cũng là muốn thử một chút uy lực của nó. Hỏa liên tại lòng bàn tay của hắn nở rộ, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, nhưng là chỉ có một nửa tay cỡ bàn tay, mấy người cũng là không có mơ tưởng, cho là hắn đang hư trương thành thế. Một người trong đó dẫn đầu lao đến, Dương Nhược Phong nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa liên trong nháy mắt bắn ra. Người kia bị hỏa liên thiêu đốt, một giây sau công kích của mình toàn bộ bị tiếc không, tùy theo mà đến là kinh khủng hỏa liên tản ra khí tức hủy diệt, sắp vẫn diệt thân thể mình cùng khuôn mặt. Cảm thụ được cái kia kinh khủng nhiệt độ cùng khí tức, hắn lúc này mới ý thức được mình nhận là người, gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ. Hoảng sợ cảm xúc trong mắt hắn không ngừng phóng đại, ngay tại hắn cho là mình nhất định chết không có chỗ chôn thời điểm. Trên đài cao, một ngọn gió độ nhẹ nhàng bóng người từ phía trên thoáng hiện, thoáng qua liền đi tới Dương Nhược Phong trước người, đem hỏa liên chuyển đi, cứu mấy người. Hỏa liên nóng rực, bị hắn dẫn hướng không trung, cuối cùng bộc phát ra, uy danh to lớn, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Mấy người nhìn trước mắt cường hành khí tức cùng tu vi, đã đoán ra người này nhất định là Trích Tiên Thiên Cung tiên tiêu, nói không chừng về sau sẽ là mình sư minh. Bọn hắn lúc này cảm kích nước mắt linh nói, đa tạ sư minh ân cứu mạng. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt đại cứu ca, ngược lại là không nghĩ tới Lư Quan Mặc cũng sẽ tới. Lư Quan Mặc nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, chờ các ngươi qua tuyển bạt lại gọi ta sư minh cũng không muộn. Hiện tại quá sớm. Hắn quay đầu nhìn xem Dương Nhược Phong, trong mắt tràn đầy ghét bỏ mà lại thần sắc bất đắc dĩ. Tại lúc này, kinh điển tiểu đoạn xuất hiện, phía sau mấy người chỉ vào Dương Nhược Phong hướng về Lư Quan Mặc tố cáo, liền là hắn, chỉ là đơn giản luận bàn mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà âm hiểm ra tay, ý đồ lấy chúng ta tính mệnh. Người này tâm địa ác độc, hy vọng đại nhân hủy bỏ hắn tuyển bạt tư cách. Hắn tâm thuật bất chính, tiến vào thiên cung cũng là con sâu làm rầu nồi canh, còn hy vọng đại nhân minh giám a. Lư Quan Mặc giống như cười mà không phải cười, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Phong, bọn hắn nói có thể là thật. Dương Nhược Phong hỏi, thật giả nửa nọ nửa kia đi, không biết đại nhân nên xử trí như thế nào ta. Lư Quan Mặc nhỏ giọng nói một câu nhàm chán, sau đó chỉ Dương Nhược Phong nói, đã ngươi thừa nhận, như vậy thì hủy bỏ ngươi tuyển bạt tư cách, ngươi có tiếp không thụ? Dương Nhược Phong cười nói, đại nhân phán đoán sáng suốt không phải là, ta tự nhiên tiếp nhận. Thật nhàm chán. Lư Quan Mặc mang theo đồng tình nhìn mấy người một chút, sau đó vô vô bờ vai của bọn hắn, không nói tiếng nào, ai thán một tiếng về sau chậm rãi rời đi. Mấy người không rõ ràng cho lắm, nhưng là thấy đến Dương Nhược Phong tuyển bạn tư cách bị thủ tiêu, đều là trong bụng nở hoa, thậm chí giờ phút này còn đang giễu cợt Dương Nhược Phong bụng về vô cùng, thậm chí ngay cả giải thích cũng sẽ không. Không riêng như thế, Lư Quan Mặc đập bay, theo bọn hắn nghĩ là đối với bọn hắn xem trọng, mình đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, thông qua tuyển bạn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đám người mừng rỡ vạn phần, duy chỉ có Dương Nhược Phong lắc đầu bật cười, đối với bọn hắn chào phúng hờ hững, dạ bước chậm rãi rời đi. Chương 43. Chấp pháp đường mới thủ tịch Trích Tiên Tiên cung quảng trường trên đài cao liệt tòa 6 vị, nhưng là tại bọn hắn mảnh quan sát kỹ phát xuống hiện, 6 chỗ ngồi lại là giống 3 cái. Đám người nghi hoặc thời khắc, một đám khí tức cường đại chấp pháp đường đệ tử từ đến đây tuyển bạn đám người hậu phương mà đến. Gặp một nhóm chấp pháp đường đệ tử khí thế rộng rãi, tu vi cường đại, người cầm đầu càng là đã đạt tới phá tông cảnh hậu kỳ tu vi, bọn hắn vội vàng lộ ra định nọ mỉm cười. Đến đây Trích Tiên Tiên cung tuyển bạn thời điểm, bọn hắn đã sớm làm qua bài tập, tại Thiên cung từng cái trong nội đường, chỉ có chấp pháp đường một mạch thuộc về thế lực lớn nhất. Cho nên người ở chỗ này vượt qua một nhiều hơn phân nửa người đều là chạy gia nhập chấp pháp đường mà đến. Chấp pháp đường đệ tử người cầm đầu tu vi cao cường, nhưng mang theo đấu đồng màu đen, che khuất nguyên bản khuôn mặt, tựa hồ cố ý không muốn bị người khác nhận ra. Ở tại dẫn đầu dưới, một đoàn người khí thế hùng hổ mà đến, tuyển bạt đám người không dám đắc tội, nhao nhao lui khỏi vị trí hai bên, đem ở giữa con đường dừng lại. Ẩn nấp tại trong đám người Dương Nhược Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua về sau, cười ra tiếng, gia hỏa này lúc nào gia nhập Trích Tiên Thiên Cung. Vẫn là chấp pháp đường một mạch, xem ra địa vị không thấp. Sau đó hắn liền không còn xen vào việc của người khác, chậm rãi lui về hậu phương đài cao. Dưới đài cao, chấp pháp đường đệ tử một mặt vẻ ngạo nhiên điệu từ trước mặt mọi người đi qua, nhìn thấy mọi người đối với mình hành lễ dáng vẻ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Gặp qua đại nhân, đám người chào nói. Chấp pháp đường đệ tử gật gật đầu, đưa lô thai tại che mặt người bên người nói nhỏ, sư minh ngài là chúng ta chấp pháp đường mới nhận chức thủ tịch, đây là ngài lần thứ nhất tham gia tuyển nhận đệ tử mới tuyển bạn, ngài tuệ nhãn biết châu, cũng không nên buông tha một chút hạt giống tốt, để cái khác đường đoạt đi à. Nghe vậy, cầm đầu người bịt mặt phất phất tay, ngắm nhìn bốn phía về sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đài cao, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cũng không đem chấp pháp đường đệ tử lời nói để ở trong lòng. Chấp pháp đường thủ tịch thần thức đảo qua dưới đài cao mỗi người, cảm giác được tu vi cao nhất bất quá nửa bước phá tông cảnh, những người còn lại phần lớn cũng chỉ là nhập linh cảnh, số ít người là thuế phàm cảnh tu vi, bên trong thậm chí còn có ngay cả thuế phàm cảnh cũng chưa tới người. Hắn thất vọng thở dài, tốt xấu lẫn lộn. Dưới đài quảng trường đám người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, định mọt tiếu dung cương ngay tại chỗ. Thay vào đó là cắn chặt hàm răng cùng tức giận ánh mắt. Chấp pháp đường thủ tịch mắt sáng như đuốc, phản phất không nhìn thấy dưới đài vẻ mặt của mọi người đồng dạng, cao giọng rêu cợt nói, nhìn thấy không, ta nói như thế tử, bọn hắn thậm chí ngay cả phản bác đều làm không được, lúc trước còn không xác định, nhưng là hiện tại có thể khẳng định, bọn hắn đúng là tốt xấu lẫn lộn. Dương Nhược Phong nhịn không được cười lên, tiếp lý trường tình nhiệm vụ, mục tiêu của hắn liền là để chấp pháp đường không thể quá mức thuận lợi địa chiêu thu đệ tử, trước mắt cái này mới tới chấp pháp đường thủ tịch đã tại trong lúc bất chi bất giác giúp mình chiêu cố. Thật hắn a so ta còn chưa a, còn tốt xấu lẫn lộn. Bên trong thế nhưng là có không thiếu khí vận chi tử a. Hắn giờ phút này đi vào đài cao hậu phương, cũng không muốn gặp gia hỏa này bức cách còn cao hơn chính mình, trong lòng bật cười thời điểm, lại không nghĩ rằng gặp hai tay thả lỏng phía sau Lư Quan Mặc, tựa hồ sớm đã đợi lâu ngày. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đại cứu ca, có gì chỉ thị? Lư Quan Mặc nghe thấy Dương Nhược Phong xưng hô, nghĩ đến muội muội của mình bị hắn mê thần hồn điên đảo, thậm chí không lâu sau đó liền muốn cùng hắn trở thành người một nhà, trong lòng không khỏi vì đó lửa giận công tâm. Lan, Dương Nhược Phong nhíu mày, đại cứu ca, đây chính là ngươi không tử tế, rõ ràng là ngươi đang chờ ta, bây giờ lại gọi ta Lan, chắc hẳn ngươi nhất định có chuyện trọng yếu gì muốn nói cùng a. Hắn không có đi quản Lư Quan Mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp tục nói tiếp, bất quá đã đại cứu ca đều nói như vậy, cút thì cút rồi. Lư Quan Mặc gọi lại Dương Nhược Phong, trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng hắn vẫn là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Không có nghĩ đến lúc này, ngươi còn có tâm tình cùng những này đến đây tuyển bạt tu sĩ chơi như thế trò chơi nhàm chán. Dương Nhược Phong mỉm cười đáp lại nói, coi như là thư giãn một tí đi, ta cũng là lần đầu tiên có như thế mới lạ trải nghiệm, không nghĩ tới ta Dương Nhược Phong cũng có bị người trào phúng tu vi thấp một ngày, loại cảm giác này rất là thú vị. Lư Quan Mặc khoát khoát tay, trầm giọng nói, ta không rảnh cùng ngươi kéo những này, nói chuyện trọng yếu. Ngươi không có phát hiện, các đường thủ tịch đại biểu đều là ngươi trước kia trấn áp qua người sao? Dương Nhược Phong hỏi lại, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Làm ta sợ. Lư Quan Mặc cười lạnh, trong lòng có chút hối hận, nếu như không phải Lương Ngâm Họa bản giao giúp đỡ thêm, hắn đã sớm bỏ gánh công làm. Ta liền không nên tới. Vậy ngươi còn tới? Ta là vì muội muội ta. Dương Nhược Phong vui vẻ ra mặt, đa tạ đại cứu ca quan tâm. Lư Quan Mặc lắc đầu, bắt lại vạt áo của hắn, nghe đồn ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, phần lớn người đều không tin. Nhưng gặp ngươi tiến vào Thiên Cung còn mang theo ám vệ ý thế hiếp người thời điểm, mọi người mới ý thức tới đây là sự thực. Tu vi đánh mất, còn đắc tội chấp pháp đường, những người khác vẫn là bị ngươi trấn áp qua đệ tử, ngươi có biết hay không, điều này có ý vị gì? Ta đây ngược lại muốn nghe xem đại cứu ca giải thích của ngươi. Lư Quan Mặc giận dữ nói, những người này hôm nay có thể đều là đến chế giễu, rất có thể là vì bỏ đá xuống giếng. Bây giờ chấp pháp đường một nhà độc đại, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội. Chấp pháp đường thế lực viễn siêu cái khác mấy đường, đã phá vỡ cân bằng. Hắn dừng một chút, con mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, nói, cung chủ thay ngươi ôm lấy chuyện xui xẻo này, cũng là hy vọng ngươi đến gõ đánh bọn hắn một phen, đồng thời cũng khảo nghiệm năng lực của ngươi a. Dương Nhược Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không có dấu giếm. Ngươi ngược lại là đoán đại kém hay không? Lư Quan mặc hỏi, các đường đại biểu sợ là chỉ có ta đứng tại ngươi bên này, bây giờ ngươi thế đơn lực bạc, để ngươi độc thân trực diện chấp pháp đường, ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, nhìn ngươi bộ này không lo không sợ thân xác, ta nghĩ không ra ngươi có gì lực lượng. Đài cao hậu phương, chấp pháp đường người giờ phút này đã lên đài, nhìn thấy Lư Quan mặc dắt Dương Nhược Phong cổ áo hình tượng. Chấp pháp đường nam đệ tử lộ ra ghét bỏ cùng thần sắc kinh khủng, chấp pháp đường thủ tịch cũng là thân thể run rẩy, chỉ vào Dương Nhược Phong tựa hồ cực kỳ kích động, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng liền phất tay áo rời đi. Chấp pháp đường nữ đệ tử gặp một màn này thì là đỏ bừng bên hai, lấy tay bưng kín hai mắt, nhưng là thỉnh thoảng điệu từ ngón tay trong khe nhìn lén đánh giá Lư Quan Mặc cùng Dương Nhược Phong hai người. Nguyên lai Dương sư huynh cùng Lô sư huynh hai người bọn họ, ta tốt gặp bọn hắn, đều là tuấn nam, cùng một chỗ rất mắt mắt. Nghe chấp pháp đường đệ tử lời nói, Lư Quan Mặc lúc này buông lỏng ra Dương Nhược Phong, một tay đem đẩy ra thật xa, một đôi mặt mày tức giận mọc lan tràn địa đảo qua Dương Nhược Phong cùng chấp pháp đường đệ tử trên thân. Chấp pháp đường đệ tử lúc này cũng không tiện nói gì, cười đùa rời đi, miệng bên trong vẫn như cũ tinh tế vỡ nát địa đàm luận hai người vừa rồi duy mỹ hình tượng. Tựa hồ đối với Dương Nhược Phong địch ý đều giảm bớt rất nhiều. Dương Nhược Phong không để ý, mỉm cười, nhìn về phía chấp pháp đường phương hướng, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn vô vô Lư Quan Mặc bà bay, an ủi, đại cứu ca không cần phải lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp ứng đối, không có khả năng để chấp pháp đường một nhà độc đại, ta cũng là muốn tuyển nhận đệ tử mới. Lúc trước ta còn lo lắng chấp pháp đường sẽ có cái gì đại động tác đến nhằm vào ta, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là lật không nổi cái gì vận sóng. Dù sao bọn hắn thủ tịch, cùng ta thế nhưng là rất quen. Lư Quan Mặc ánh mắt băng hàn, giận nói, ta lo lắng cái gì, ngươi chết tốt nhất. Hại ta bị người hiểu lầm. Cho là ta có. Có. Thử. Chương 44. Cho mời đại sư minh chấp pháp đường thủ tịch đến, trên đài cao, chỉ còn lại hai cái không vị. Chúng đệ tử trong đám người nghị luận ở Mỹ, không biết cái kia hai cái không vị đến tột cùng là người phương nào. Rất nhanh Lư Quan Mặc kết thúc đối thoại, đuổi đến ngồi xuống, đám người nhận ra hắn, liền là hắn dễ như trở bàn tay điệu cứu kém chút bị hỏa liên hủy diệt mấy người. Phía dưới không ít người bởi vì Lư Quan Mặc xuất hiện mà xì xào bàn tán, bởi vì lúc trước cứu người cử động, để hắn vô ý ở giữa bắt được một đợt đệ tử hảo cảm. Mấy người còn lại hỏi, Dương sư huynh còn chưa tới sao? Nhiều người như vậy đang chờ hắn, hắn thật sự là thể diện thật lớn a. Lư Quan Mặc nói, cung chủ truyền nhân, mặt mũi có thể không lớn sao? Cung chủ thật sẽ đem vị trí truyền cho một cái tu vi hoàn toàn biến mất người. Nếu thật là dạng này, Thiên Cung sợ là sẽ phải bị ở trong tay của hắn. Các loại đi, tối thiểu hắn hiện tại vẫn là Trích Tiên Thiên Cung đại đệ tử. Lư Quan Mặc không nói, lười nhác cùng những người này tranh đua miệng lưỡi. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đại đệ tử, trong lòng đã có quyết đoán. Nhập linh cảnh người không ít, đặc biệt có mấy người thân mang hoa phục, tu vi cũng không tính yếu, mấy cái này liền là hắn tuyển bạt mục tiêu. Về phần những người khác bị chọn lấy hoặc là đào thải, đối với luyện khí đường tới nói thì là không ảnh hưởng toàn cục. Nhất là mấy cái kia linh lực mà manh, ngay cả thuế phàm cảnh đều không có đến người, hắn căn bản khinh thường một cố, những người khác càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Dương Nhược Phong về tới phía dưới, nhìn xem trong đó tu vi khá mạnh mấy người, khẽ gật đầu, bọn hắn cũng chú ý tới Dương Nhược Phong ánh mắt, lập tức lời nói lạnh nhạt điệu chào lấy, Dương Nhược Phong lắc đầu, sau đó lại thất vọng đi ra. Thằng đến tại mấy cái kia linh lực ít đòi đệ tử trước mặt mới chậm rãi dừng bước lại. Bởi vì trước mắt mấy người cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này sẽ không sai, phản phái cùng khí vận chi tử, khí vận chi nữ gặp nhau. Dương Nhược Phong ôm quyền nói, mấy vị cũng là tới tham gia tuyển bạn. Mấy cái này nam nữ trên thân đều có không ít tương thế, có người trong mắt thiếu một khỏa, có người trên cổ tay có đạo này thật sâu vết đau, có người thì là gãy mất một cánh tay. Bọn hắn mặc dù linh lực thấp, nhưng trông thấy Dương Nhược Phong hành lễ, bọn hắn cũng rất cảm thấy kinh ngạc, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này tựa như là giống như đã từng quen biết cố nhân đồng dạng. Đúng vậy a, chúng ta cũng tới thử thời vận. Dương Nhược Phong hỏi, các ngươi những ngày thương. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ngày sau tu vi khôi phục, ta tất nhiên ngóc đầu trở lại, chính tay đâm cửu địch. Dương Nhược Phong trong lòng có kết luận, cho dù hắn không cần biết thiên mệnh cũng xác định trước mắt mấy người chính là khí vận chi nữ cùng số mệnh chi tử. Cầu chúc các vị đạt được ước muốn, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác cùng các vị mới quen đã thân, những đan dược này là ta một chút tâm ý, có chữa thương công hiệu, còn hy vọng các vị nhận lấy. Đám người cũng là lộ ra mỉm cười, người trước mắt cho cảm thụ của bọn hắn cũng đúng là giống như đã từng quen biết, nhưng luôn cảm giác nơi đó là lạ, nhưng chính là nói không nên lời. Trong lòng bọn họ cảm khái, nhiều năm như vậy, từ khi nghèo túng về sau, còn là lần đầu tiên có người chủ động kết giao mình. Bọn hắn do dự muốn hay không tiếp nhận Dương Nhược Phong hảo ý, một giây sau không chờ bọn họ suy nghĩ, Dương Nhược Phong cũng đã đem đan dược nhét vào mấy trong tay người. Bèo nước gặp nhau, mới quen đã thân, cũng là khó được, thu cất đi, ngày sau chúng ta có lẽ còn sẽ gặp mặt. Mấy người trợn mắt hốt hồn. Vì cái gì? Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Dương Nhược Phong khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, khoác lác không làm bản nháp. Đã từng ta cũng bị người hãm hại, ta biết loại kia cơ khổ không nơi nương tựa, cùng đường mạt lộ cảm thụ. Chúng ta mới quen đã thân, liền làm ta tại giúp đã từng mình a. Hắn nói xong liền không còn mở miệng, mà là trực tiếp rời đi. Phía sau mấy người liếc nhau, cao giọng la lên, huynh đài, ngươi tên là gì? Dương Nhược Phong không quay đầu lại, mà là phất phất tay, thêm nhanh rời đi. Còn lại mấy trong lòng người cảm động bành trướng. Mặc dù tu vi thấp, nhưng vị huynh đài này quả nhiên là cái diệu nhân a. Từ khi chúng ta bị phế về sau, thật đúng là lần đầu tiên có người đối xử với chúng ta như thế. về sau đợi ta đại thù đến báo, nhất định hảo hảo hồi báo ân tình của hắn. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, trong nội tâm của ta liền có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ tựa như hắn nói tới, mới quen đã thân, chúng ta cũng là tràn đầy đồng cảm. Có lẽ đây chính là duyên phận a. Tại Dương Nhược Phong sau khi rời đi, mấy người theo dõi hắn rời đi phương hướng cảm khái thật lâu. Người bên cạnh trông thấy Dương Nhược Phong cùng mình lui tới, nhao nhao lên tiếng nói, quả nhiên là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã a, hạng người gì cùng hạng người gì kết giao. Hắn cũng biết mình không với cao nổi chúng ta, liền tới cùng các ngươi giao hảo, coi như có tự mình hiểu lấy. Một chút nát thuốc liền đem bọn ngươi đón mua, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Mấy người đều là khinh thường nhìn bọn hắn một chút, đem bọn hắn hình dạng khắc ở trong lòng, sau đó khẽ gật đầu, yên lặng đi ra. Nhìn xem, ngay cả cãi lại cũng không dám, thật sự là đồ bỏ đi. Dạng này người cũng không cảm thấy ngại tới tham gia tuyển bạn. Lớp người quê mùa, cút về làm ruộng a. Ha ha. Mấy người cách xa bầy chào, nhìn lấy cái túi trong tay trong lòng càng là cảm động. Mặc dù không phải cái gì quý báo thiên dược, nhưng lễ nhẹ tình ý nặng, phần ân tình này chúng ta tương lai là nhất định phải trả. Mấy người bọn họ mở ra cái túi, đồ vật bên trong trong nháy mắt chấn kinh đến mấy người ngốc trệ hồi lâu. Bọn hắn lập tức đem cái túi bảo vệ cẩn thận, không xác thực tin hỏi, ta không có nhìn lầm à? Bên trong là. Một người bưng kín miệng của hắn, suýt đừng nói chuyện. Khí tức kia nhất định sẽ không sai. Mấy người cách càng xa, thậm chí lui đến cuối cùng, ngắm nhìn bốn phía về sau, xác nhận an toàn liền mở ra cái túi một góc, một trái tim kích động muốn nhảy ra lồng ngực. Bên trong tất cả đều là thất bát phẩm tiên dược. Tựa hồ vẫn là xuất từ thuốc tiên cốc chi thủ. Thuốc tiên cốc một thuốc thiên kim, có tiền mà không mua được, người này có thể xuất ra như vậy thủ bút, nghĩ đến không phải là người bình thường. Hán, vì cái gì giúp chúng ta? Chúng ta lúc trước tựa hồ cũng chưa gặp qua. Cầm đầu tay cụt nam tử trầm ngâm một chút, có lẽ tựa như hắn nói, mới quen đã thân a. Mấy người còn lại lâm vào trầm tư, sau đó cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng, yên lặng gật đầu. Mấy vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta có cơ duyên này khôi phục thương thế, sau đó bái nhập Trích Tiên Thiên cùng cơ hội liền sẽ lớn hơn rất nhiều, báo thủ rửa hận cũng ở trong tầm tay. Lớn như thế ân, chúng ta nhất định phải giúp tiền tương báo. Mọi người ở đây đều có riêng phần mình quốc thủ hoặc là nhà hận, nguyên bản đều là mỗi cái gia tộc hoặc là trong vương triều nhân vật tiên tài, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân bị phế căn cơ. Từ Vân Đoan tiên tài biến thành bây giờ người người phỉ nổ tên ăn mày tu sĩ. Cho tới hôm nay, cuối cùng là có một cái báo thủ hy vọng. Mấy người thân thở thời khắc, trên đài cao Lư Quan Mặc đám người đã đứng dậy, duy chỉ có Thừa Hạ một vị trí vẫn như cũ trống chỗ. Lư Quan Mặc cùng chấp pháp đường thủ tịch hai người sóng vai mà đến, đại giơ tay lên, lập tức một đạo pháp trận liền từ mọi người dưới đài dưới chân hiện hiện. Ngay sau đó xuất hiện còn có một tòa cự đại ngôn linh bia đá. Đám người nghi hoặc, nhưng cũng chưa quá nhiều bối rối. Lư Quan Mặc không kiên nhẫn cắn cắn răng, trong lòng thực tại không minh bạch Dương Nhược Phong đến cùng vì cái gì như vậy ưa thích giả bộ như tuyển bạn đệ tử, cùng đánh thành một đoàn. Hắn thở dài một hơi, nên tiếp phía sau Dương Nhược Phong giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thanh âm tại mỗi người bên tai tiếng vọng. Phía dưới cho mời Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử, Dương Nhược Phong sư minh. Chương 45. Có thể nguyện gia nhập Trích Tiên điện. Theo Lư Quan Mặc thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía sau lưng vị trí. Dưới đài đám người cũng tụ tinh hội thần chăm chú nhìn đài cao, trong lòng hiếu kỳ thân là Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử người đến tụt cùng là tu vi bậc nào. Dương Nhược Phong mày kiếm mắt sáng, phất tay áo mà đến, đứng chắc tay, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ánh mắt đảo qua người phía dưới bầy, sau một khắc tuyển bạt các đệ tử đều xôn xao. Không thiếu đệ tử đều bịt miệng lại sừng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, càng có không ít người đắm chìm trong vừa mới trào phúng trong hồi ức, lúc trước ngạo mạn không thôi mấy người càng là mặt xám như cho. Trái lại bị Dương Nhược Phong ban thuốc mấy người đều là mừng rỡ không thôi, nhưng lập tức nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi thu nạp vui mừng, thay vào đó chỉ là một vòng mỉm cười. Đây không phải. Vừa mới tên phế vật kia tiểu tử sao? Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử chỉ có thuế phàm cảnh. Cái này sao có thể? Dương Nhược Phong đưa tay, ào ào cười một tiếng, "Chư vị, hoan nên đi vào Trích Tiên Thiên cung, ta là lần này phụ trách tuyển bạt giám khảo, phía dưới tuyển bạt bắt đầu." Hắn nhìn một chút sau cùng mấy người, mỉm cười về sau nhẹ nhàng gật đầu. "Đại ca, hắn tại xem chúng ta." Tay cụt nam tử trầm ngâm nửa ngày, không biết. Đám người bắt đầu nhốn náo, nhao nhao hướng về dưới đài cao hội tụ, tiến hành rút thăm. Dương Nhược Phong chuyển đến một cái ghế, vẩy lên chân bắt chéo ngồi xuống, sau đó tại mấy người còn lại chỉ huy vận hành dưới, tuyển bạt đệ tử bắt đầu một cái tiếp một cái địa lên đài. Không biết là vô tình hay là cố ý, lúc trước chào phúng Dương Nhược Phong mấy người trước hết nhất lên đài. Lư Quan Mặc nhìn xem mấy người tu vi khí tức, coi như không tệ, chỉ là tính tình này quá mức ác liệt cao ngạo, thế là liền không có thu nhập luyện khí đường. Chấp pháp đường một mạch thủ tịch gặp bọn họ khí tức không yếu, xem như tuyển bạt trong hàng đệ tử trung thượng tiêu chuẩn liền cũng không có quá nhiều do dự, hướng bọn hắn ném ra cành ô liu. Các ngươi có thể nguyện gia nhập chấp pháp đường. Lư Quan Mặc lập tức không vui, lần này chủ khảo người chính là Dương Sư Minh, có không có tư cách, vẫn phải hỏi đến Dương Sư Minh ý tứ, các ngươi chấp pháp đường trực tiếp lược qua Dương Sư Minh là có ý gì? Chấp pháp đường thủ tịch cười nói, ta mới nhậm chức, không biết như thế quy củ, Dương Sư Minh thứ tội, lúc trước mấy người kia đắc tội Dương Sư Minh, chắc hẳn Dương Sư Minh lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý à. Dương Nhược Phong xách một tiếng, đây không phải dội nước bẩn sao? Ta nếu là không thông qua, sợ là sẽ phải cho đám người lưu lại khí lượng nhỏ hẹp ấn tượng. Thế nhưng là cái này hai hàng quên. Ta thế nhưng là phản phái a. Dương Nhược Phong lộ ra ấm áp tiểu dung, ta sẽ không làm khó các ngươi, tu vi của các ngươi còn có thể, cái nào một đường nguyện ý thu các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Mấy người vội vàng bái tạ, nhưng lại không có ơn tất báo lựa chọn Dương Nhược Phong một mạch, mà là chuyển đấu chấp pháp đường. Dương Nhược Phong cũng không thèm để ý lựa chọn của bọn hắn, hắn mục tiêu chân chính là đặt ở sau cùng mấy cái khí vận chi tử trên thân. Bọn hắn mới là lần này tuyển bạt đệ tử chân chính nhân vật chính. Phía trước tuyển bạt đám người Dương Nhược Phong từ đầu đến cuối không hề quan tâm quá nhiều, càng nhiều hơn chính là Lư Quan Mặc đến tiến hành bình phán tư cách. Chấp pháp đường một mạch đã thu nhập hơn 20 người, lại tuyển bạt trong hàng đệ tử tu vi tương đối cao đệ tử chiếm tuyệt đại đa số. Mà cái khác đường thì là chỉ có mấy người gia nhập, về phần Dương Nhược Phong vị trí Trích Tiên Điện thì là không có người nào gia nhập. Lư Quan Mặc không khỏi nhắc nhở, lập tức liền muốn chọn đồ xong, ngươi bây giờ thế nhưng là không có vị cùng chủ thu nhập một người, ngươi không sợ giao không được kém sao? Dương Nhược Phong cười nhạt một tiếng, không có ý nghĩa, vớ va vớ vẩn, không có tư cách nhập Trích Tiên Điện. Chấp pháp đường thủ tịch nết miệng cười một tiếng, Trích Tiên Điện đều là Dương sư minh như vậy thiên tiêu, những người còn lại tự nhiên không có tư cách tiến vào bên trong. Mà ta chấp pháp đường thì là khác biệt, đại đa số tu vi thường thường, chỉ có thể lẫn nhau sưởi ấm. Lời của hắn đưa tới sau lưng đám người đối với Dương Nhược Phong cửu thị, nhìn xem cả lơ phất phơ Dương Nhược Phong, cùng cái kia ngạo mạn vô cùng ngôn ngữ đều thật sâu chọc giận đám người, nhưng do thân phận hạn chế, chỉ có thể kìm nén một hơi. Dương Nhược Phong liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi như thế nhằm vào ta, cho ta kéo cửu hận, không sợ ta cùng Như Yên cáo trạng sao? Chấp pháp đường thủ tịch dừng lại một cái chớp mắt, Như Yên là ai? Ta không biết. Dương Nhược Phong vỗ tay mà cười, có thể chọc thủng thân phận của hắn. Rất tốt, rất tốt. Tiếp tục a. Sau cùng mấy người đều lên đài mà đến, mỗi người thần thức đảo qua thân thể của bọn hắn, thuế phàm cảnh sơ kỳ, thậm chí cũng chưa tới tu vi triển lộ không bỏ sót. Đám người che miệng cười trộm, thanh âm nhỏ bé, nhưng là người ở chỗ này đều không phải là phàm nhân, tự nhiên từng chữ đều rơi vào trong tai. Không phải đâu, mấy cái này tàn phế còn tại a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đã đi đâu. Tu là như thế thấp, căn bản không có tuyển chọn hy vọng. Tay cụt, mắt mù, quẻ chân, thủy dung. Những người này đều tàn khuyết không đầy đủ, liền là có thể tu luyện, sợ cũng là tiến bộ chậm chạp, vô duyên đại đạo. Lư Quan Mặc nhìn bọn họ một chút, lập tức vừa định giơ tay lên lui mấy người, Dương Nhược Phong vào lúc này từ trên ghế đứng lên, cao giọng nói, chờ một chút. Lư Quan Mặc cùng chấp pháp đường thủ tịch nghi ngờ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại hắn muốn đem mấy cái này tàn phế thu nhập Trích Tiên Điện. Dương Nhược Phong đi xuống này, đi tới mấy người trước mặt. Mấy người cung kính thở dài hành lễ, không có chậm trễ chút nào. Gặp qua đại nhân. Dương Nhược Phong vui mừng lộ ra tiểu dung, lập tức quay đầu nhìn về phía Lư Quan Mặc cùng chấp pháp đường thủ tịch, cười hỏi, các ngươi không có ý định tu bọn hắn sao? Lư Quan Mặc cau mày, tinh tế đánh giá mấy người, nhưng là không có nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ, cuối cùng khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói. Chấp pháp đường thủ tịch cười ha ha, Dương sư minh nói đùa, bọn hắn không có đạt tới tiêu chuẩn, chúng ta chấp pháp đường cũng không phải dân chạy nạn chỗ lánh nạn, không phải cái gì tàn phế đều có thể tiến. Dương Nhược Phong thiêu mi cười một tiếng, cái này hai hàng không hổ là chấp pháp đường thủ tịch. Chấp pháp đường đệ tử cũng là từng cái trào phúng kéo căng, thật đúng là đánh cho ta một tay tốt trợ công a. Giờ phút này mình bình dị gần gũi, đối xử mọi người lấy thiện hình tượng tại mấy cái này khí vận chi tử, khí vận chi nữ trong lòng sợ là kiên cố không phá. Mấy người sắc mặt khó coi, sắc mặt đỏ bừng lên, muốn lên tiếng phản bác, nhưng nhìn mình tàn khuyết không đầy đủ thân thể cùng bị phế tu vi, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể nắm chặt song quyền, lại tại suy nghĩ về sau liền bất đắc dĩ đem thả xuống. Mấy người ai thán một tiếng, xoay người rời đi. Dương Nhược Phong lên tiếng nói như vậy, các ngươi cái khác mấy đường cũng không chịu muốn bọn hắn sao? Sư Minh không cần hỏi lại, chúng ta mấy mạch đều không thu phế nhân. Dương Nhược Phong hiểu ý cười một tiếng, gọi lại chậm rãi nâng rời đi mấy người, các ngươi các loại. Mấy người lo lắng mà vừa khẩn trương, trong lòng mang theo vài phần chờ mong địa quay người trở lại. Đại nhân, ngài. Dương Nhược Phong chậm rãi đi hướng bọn hắn, theo thứ tự mơn trớn bọn hắn bị chém đứt cánh tay, bị hủy đi dung mạo, bị đâm mù hai mắt, bị đánh gãy đùi. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng địa vô vô mỗi người bọn họ bả vai, sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía bọn hắn, hỏi, các ngươi có thể nguyện gia nhập Trích Tiên Điện, trở thành ta mạch này sư đệ sư muội. Chương 46. Lễ gặp mặt làm Dương Nhược Phong nhẹ phiêu phiêu điệu nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm không lớn, lại là khiếp sợ đến ở đây mỗi người. Rút đi mấy người dừng bước, liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra dấu tại lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng nghi hoặc. Đại nhân, vì sao? Chúng ta chỉ là tàn phế mà thôi, tu vi là tất cả tuyển bạt trong hàng đệ tử thấp nhất. Ngài, vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Đám người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ mong điệu nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả Lư Quan Mặc cùng chấp pháp đường thủ tịch cũng là ánh mắt sáng rực. Dương Nhược Phong hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lâm vào hồi ức, mang theo vài phần thương cảm. Ta nhìn chúng tương lai của các ngươi, xem như tại hối lộ các ngươi a. Ta Dương Nhược Phong lấy thành tâm đối đãi các ngươi, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt, đói hắn thể già, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên. Các ngươi biết thế gian khổ sở, tương lai tất làm có tư cách, là thời điểm nên khổ tận cam lai. Chỉ hỏi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Không nói sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không nói chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng tối thiểu có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Dương Nhược Phong tiếng nói vừa ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Bọn hắn bị phế về sau bị coi là phế vật, đuổi ra khỏi gia tộc, nhận hết thế gian vắng vẻ cùng bạch nhãn, bây giờ lại có người coi trọng tương lai của bọn hắn, cho như thế thành ý mời. Chỉ nói là cao sơn lưu thủy gặp chi âm. Rốt cục, tay cụt nam tử phá vỡ trầm mặc, nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng trịnh trọng nói, đại nhân, ta nguyện ý. Ngay sau đó, từng tiếng kiên định về âm vang lên, một đạo nhân ảnh nửa quỳ xuống. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện thể chết cũng đi theo đại nhân. Dương Nhược Phong lộ ra nụ cười vui mừng, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng vui mừng. Dương Nhược Phong bước tiến lên, từng cái đỡ dậy mấy người. Nên thay cái xưng hô. Mấy người mừng rỡ vạn phần, trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng. Khương Thái Hư gặp qua sư minh. Trầm Thanh nhìn qua sư minh. Tại thời khắc này, một đám nhìn như không đáng chú ý phế nhân, bởi vì Dương Nhược Phong một phần tín nhiệm cùng kinh ngộ, bước vào Trích Tiên Thiên Cung đại môn, bái nhập cùng chủ môn hạ. Lư Quan Mặc thật lâu không nói, cao mày, không thấy gian ra. Chấp pháp đường thủ tịch cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn hồi lâu. Hoặc là hắn điên rồi, hoặc là chính là ta điên rồi. Chấp pháp đường đệ tử cũng đang sôi nổi nghị luận, trong lời nói đều là ngạo mạn chi ý theo bọn hắn nghĩ, Trích Tiên Điện mặc dù là thuộc về cung chủ tòa hạng, nhưng là bên ngoài người nào không biết, những năm này chấp pháp đường ngày càng hưng thịnh, viễn siêu Trích Tiên Điện, nếu như không phải kiêng kỵ cung chủ tồn tại, chỉ sợ sớm đã phản loạn. Đối với mấy người gia nhập, đám người đều xem thường, mấy một phế nhân gia nhập Trích Tiên Điện, nhân số vẫn như cũ yếu ít, còn kém rất rất xa chấp pháp đường thế lớn. Dương Nhược Phong không nhìn người chung quanh dị dạng ánh mắt, đi vào mấy người bên cạnh, tại hai mắt bị đâm mù tên kia khí vận chi nữ phía trước từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trường xe lăn. Vị sư muội này, ngươi hành động bất tiện, sư minh đẩy ngươi đi qua, tự mình mang các ngươi tiến về Trích Tiên Điện, gặp qua sư tôn. Mắt mù nữ tử khuôn mặt đỏ lên, không tự giác nuốt xuống một cái nước bọt, luôn ngữ thẹn thùng mà bối rối nói, sư minh, cái này không tốt ta. Không sao, đây là sư minh nên làm. Dương Nhược Phong mỉm cười, chém đinh chặt sắt nói, muội muội, sư minh hảo ý, không thể cố phụ. Ở một bên mặt mang hắc sa nữ tử trợ giúp dưới, nàng cuối cùng vẫn lục lọi ngồi lên xe lăn. Một trương gương mặt xinh đẹp đã đầy mặt bỏ phi, ngón tay để ở trước ngực, có chút luống cuống cùng bối rối. Đám người nghi hoặc không thôi, nhất là Lư Quan Mặc phá lệ tức giận. Cái này mới vừa vận định ra hồ nước, bây giờ liền bắt đầu hái hoa ngắt cỏ. Dương Nhược Phong nên tiếp Lư Quan Mặc cái kia ăn người ánh mắt, bị vội phất phất tay, dẫn theo một đám khí vận chi tử chậm rãi rời đi. Trích Tiên Điện bên ngoài vẫn như cũ trận pháp tàn phá bừa bãi, lệ tử lệnh bài vừa ra, mấy người từ từ đi tới trước cửa điện. Cái kia vàng son lộng lẫy ngoại điện lệnh mấy người liếc nhìn, tâm sinh kính sợ. Lần này, Dương Nhược Phong không có trước tiên đi vào, mà là lễ phép tính địa gõ cửa một cái, đạt được đáp lại về sau mới đẩy cửa vào. Sư tôn, hôm nay tuyển nhận đệ tử mới đã đưa đến. Tiến đến. Mấy người đi vào trong điện, trong nháy mắt thay đổi một cái sắc mặt. Trong tiệm này vô cùng trống trải, nhất định phải hình dung hẳn là. Kéo kiệt. Lý Trường Tình ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, nhấc nước trà, nhìn thấy mấy người chậm rãi để chén trà xuống, trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng một giây sau liền lập tức thoải mái. Dương Nhược Phong đi vào Lý Trường Tình trước mặt, không mình hành lễ nói, sư tôn, những này chính là đệ tử là ngài tìm thấy thiên tiêu. Chớ nhìn bọn họ bây giờ thân thể không trọn vẹn. Lý Trường Tình một tay phất lên, đã ngừng lại Dương Nhược Phong lời nói, ánh mắt xem kỹ đánh giá mấy người. Mấy người đều trong lòng run sợ chờ đợi lấy Lý Trường Tình lên tiếng. Cái này cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử quanh thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng là trong lòng có một cố dự cảm, mình nếu là có chút nào bất kính, có lẽ mình liền đi không ra cái này Trích Tiên Điện. Mấy người thở mạnh cũng không dám một tiếng, có chút cúi đầu, sắc mặt cung kính. Lý Trường Tình đi tới mắt mù cùng nữ tử cùng bị hủy dung mang theo hát xa bên cạnh cô gái, hai tay khoác lên trên vai thơm của các nàng sau đó chậm rãi nói, không sai, không sai. Nàng lại nhìn một chút còn sót lại mấy người, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhược Phong, ngươi thật sự là vì ta tìm được mấy vị đệ tử giỏi a. Mặc dù tu vi thấp, thân thể có tổn thương, nhưng là căn cơ thâm hậu, thân thể tổn thương cũng không phải là không thể được khôi phục. Mấy người kinh hãi, thân thể mình thương thế nhưng là đã sớm bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, trước kia cũng thăm hỏi qua không thiếu danh ý đi, nhưng là đều chiếm được không thể khôi phục đáp án. Lý Trường Tình nhìn ra tâm tư của mọi người, lúc này khẽ cười nói, các ngươi nhập môn hạ của ta, liền là đệ tử của ta, thân vi sư tôn, nên đưa các ngươi một cái lễ gặp mặt. Nàng nói xong liền phá toái hư không, từ đó chọn lựa, lấy ra mấy thứ đồ. Nàng nhìn về phía đám người, mỉm cười, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi tên cứ gọi là gì? Mấy người gặp Lý Trường Tình nguyện ý thu mình làm đồ đệ, lúc này như chút được gánh nặng, yên lòng, cung kính hồi phục. Đệ tử Thương Thái Hư, đệ tử Trầm Thanh Mắt, đệ tử Hàn Phong, đệ tử Mộ Dung Tuyết. Dương Nhược Phong trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên của bọn hắn cùng thương thế. Thương Thái Hư là tay cụt, Trầm Thanh Mắt là mù lòa, Hàn Phong là người thọ, Mộ Dung Tuyết bị hủy dung. Lý Trường Tình xuất ra một đoạn kỳ dị cánh tay, phía trên hiện đầy thanh vảy màu xám, tản ra vô tận uy áp. Thừa dịp Thương Thái Hư bị hấp dẫn trong nháy mắt, đầu kia kỳ dị cánh tay trực tiếp bay đến hắn chỗ cổ tay, sinh trưởng ra vô số mạch máu đem đã khép lại vết thương một lần nữa xé rách, sau đó lại lần nữa dung hợp, trở thành một đầu mới tinh hoàn chỉnh cánh tay. Sau đó Lý Trường Tình lại lấy ra một đôi tản ra tiên trạch đôi mắt, ngọc thủ rung lên, bị mắt bị lực vô hình xúc lên, lộ ra Trầm Thanh Mắt cái kia trống rỗng hốc mắt. Lý Trường Tình cười nói, sẽ có một chút đau, nhẫn lại một cái a. Sau đó một đôi tản ra tiên trạch ánh mắt bị nhét vào Trầm Thanh Mắt trong hốc mắt, cũng là đồng dạng quá trình, đem vết thương xé rách, sau đó một lần nữa dung hợp, tiêu diệt một mảnh về sau, Trầm Thanh Mắt con mắt cũng một lần nữa hồi phục thị lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, lộ ra nụ cười hòa ái, ngoan à, rất nhanh, sẽ không đau nhức thật lâu. Hàn Phong nhìn xem hai người kêu rên thống khổ bộ dáng, trong lòng kiếp đảm, nhưng vẫn là không có tránh né. Lý Trường Tình tay vung ngân châm, trực kích hắn quẻ chân, sau đó huyết nhục không ngừng mà nhúc đích, mạch máu bành trướng, máu tươi cuộn cuộn, muốn phá thể mà ra. Hắn cảm giác được toàn tâm tận xương cảm rất đau, nhưng là mình chân lại là càng phát ra nhạy cảm bắt đầu, thời gian dần qua có thể hoạt động tự nhiên. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, chậm rãi đến gần, mở ra nàng hắc sa, lộ ra tràn đầy màu đỏ xấu xí vết sẹo gương mặt. Lý Trường Tình chịu mến địa sờ lên đầu của nàng, ôn nhu hỏi, không chỉ là hủy dung, còn đem ngươi linh cốt cho đào à? Mộ Dung Tuyết thân thể run rẩy, một đôi mị nhãn lệ quang chớp động, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lý Trường Tình lấy ra hai loại tiên vật, lúc này lòng bàn tay toát ra ngọn lửa màu đỏ, hai gốc dược liệu bị dung luyện thành đan. Đứng hàng bát phẩm băng cơ thảo cùng ngọc cốt hoa. Mộ Dung Tuyết sợ hãi thán nói, Lý Trường Tình không có phủ nhận, đem đan dược đặt ở lòng bàn tay của nàng, gặp hắn sau khi ăn vào, sắc mặt của nàng biến đổi lớn, cũng là nhịn không được kêu rên bắt đầu. Những cái kia vết sẹo xé rách, máu me đầm địa, về sau lại lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới ra thịt, xé rách, vậy, chốc ra, không ngừng lặp lại lấy. Dương Nhược Phong nhìn xem thống khổ bốn người, trong lòng cũng là rung động cùng nghi hoặc. Lần đầu gặp mặt liền cho ra lễ lớn như vậy. Thu mấy người kia, những người khác thế nhưng là chửi mình đồ đần, có thể là mình sư tôn lại hết sức cao hứng. Chẳng lẽ lại nàng nhìn ra mấy người kia nội tình cùng thân phận? Bốn người cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, không biết là bởi vì cảm động hay là bởi vì đau đớn. Chương 47. Nhân vật chính đãi ngộ mấy người kêu rên khắp nơi, đang kéo dài hồi lâu sau, thân thể của bọn hắn đều chậm rãi khôi phục, rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thái Hư nhìn xem cái này kỳ dị cánh tay, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ hủy diệt tính linh lực trong nháy mắt hội tụ, không khí chung quanh đều có chút mỏng manh bắt đầu. Trầm Thanh mắt mở ra mình hai mắt, giờ phút này cảm giác đầu tiên đúng là phá lệ chói mắt, hắn quan sát một chút đám người chung quanh, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại Lý Trường Tỉnh cùng Dương Nhược Phong trên thân, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Hàn Phong bước ra một bước, mình không còn quẻ chân, cũng có thể như giẫm trên đất bằng, cảm thụ được cái chân kia bên trên truyền đến huyết dịch cuồn cuộn cảm giác, giờ phút này đúng là phảng phất giống như cách một thế hệ. Mộ Dung Tuyết sờ lên mình gương mặt xinh đẹp, những cái kia nô ra kinh khủng vết sẹo giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trên đầu ngón tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ và chân nhắn. Trầm Thanh mắt mỉm cười, một đôi mắt tiên trạch lưu chuyển, bên trong phảng phất có vô tận huyền bí, nhìn về phía Dương Nhược Phong cùng Lý Trường Tỉnh thời điểm phá lệ ôn nhu. Các ngươi là sư tôn cùng đại sư huynh sao? Còn lại đám người không có mở miệng, mà là đầy cõi lòng vui vẻ nhìn chăm chú lên tái hiện quang minh nàng. Dương Nhược Phong cùng Lý Trường Tình gật đầu, trên mặt cũng lộ ra ấm áp tiêu dung. Nàng giọt nước mắt trượt xuống, nước nở bắt đầu, tạ tạ ơn sư tôn, thật cảm tạ sư minh. Sau đó ta tất siêng năng tu luyện, đem Trích Tiên Thiên cùng phát dương quang đại. Lý Trường Tình hơi nghi hoặc một chút, phát dương quang đại. Chúng ta Trích Tiên Điện cũng không có xuống dốc. Dương Nhược Phong cười khổ, sư tôn, ngài nhìn xem chung quanh. Chúng ta thật không tính xuống dốc sao? Mấy người còn lại che mặt mà cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Trường Tình thở dài, ta cái này không phải là vì các ngươi đem Trích Tiên Điện đều rời trống sao? Không phải cái nào đến như vậy nhiều bảo vật. Bao quát Dương Nhược Phong ở bên trong mấy người đều nửa quỳ trên mặt đất, sư tôn yên tâm, có chúng ta ở đây, ngày sau sẽ đem Trích Tiên Điện lấp đầy trời tài địa bảo. Dương Nhược Phong nhìn một chút tu vi thấp mấy người, mở miệng nói, sư tôn không cho chút tài nguyên tu luyện sao? Mấy người còn lại một mặt ngạc nhiên nhìn xem tự mình sư tôn, Lý Trường Tình lúc này mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hoán giận nói, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, ngươi thấy ta giống là người đại phú đại quý sao? Cùng ngươi cổ tiên Dương gia so với đến, cũng liền danh khí lớn chút, muốn cho tài nguyên, không nên ngươi đại sư minh này cho sao? Dương Nhược Phong vô cái chán, bất đắc dĩ nói, sư tôn ngươi thật đúng là thẳng thắn a. Mấy trong lòng người cảm kích, nhưng giờ phút này mình có thể khôi phục thân thể, đã là cực kỳ khó được. Bây giờ nếu là yêu cầu tài nguyên, chính là được voi đòi tiên. Lúc này tự tuyệt Dương Nhược Phong cùng Lý Trường Tình hảo ý sư tôn cùng sư minh không cần cho chúng ta tài nguyên tu luyện, có thể chữa trị thân thể chúng ta đã thỏa mãn. Như thế đại ân, suốt đời khó quên. Dương Nhược Phong khoát khoát tay, nói đùa, sư tôn đều cho lễ gặp mặt, ta đại sư minh này làm sao có thể thiếu? Yên tâm, ta đã sai người hồi tộc, ngày mai liền về, vào Trích Tiên Điện, chúng ta chính là người một nhà, sư minh sẽ không bạc đãi các ngươi. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong tiến lên một bước, vừa muốn nói chuyện liền bị Dương Nhược Phong ngăn lại, đừng nói những cái kia khách khí lời nói, hiện tại chúng ta thế nhưng là mặc cùng một cái quần. Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, đem một bụng lời nói nuốt trở vào. Trầm Thanh mắt cùng Mộ Dung Tuyết cũng là hai tay để ở trong lòng, hai mắt sốt ruột mà nhìn xem Dương Nhược Phong, sư minh, chúng ta. Các ngươi đương nhiên cũng giống vậy. Hai nữ khẽ lắc đầu, sư minh, chúng ta mặc chính là váy. Dương Nhược Phong cười ha ha một tiếng, là ta cân nhắc không chu toàn, ấy nấy nghĩ đều là giống nhau. Lúc này, Lý Trường Tình đứng dậy, trong tay thêm ra mấy cái ngọc giản, đây là ta nhiều năm qua một chút tu hành cảm ngộ, các ngươi cầm lấy đi lĩnh hội đi, hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Đám người nhao nhao tiếp nhận ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đà tạ sư tôn, cảm ơn sư tôn. Lý Trường Tình mỉm cười gật gật đầu, sau này đường còn rất dài, cần muốn chính các ngươi đi thăm dò. Nhớ kỹ, con đường tu hành gập ghềnh long đong, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể có thành tựu. Đám người cùng kêu lên đáp, cần tuân sư tôn dạy bảo. Mệt mỏi, Nhược Phong, Trích Tiên Điện có rất nhiều phòng trống, ngươi dẫn bọn hắn đi chọn một chút ta. Dương Nhược Phong ứng thanh mà xuống, đám người bái biệt. Lý Trường Tình như chút được gánh nặng, lại lần nữa đem chân khoác lên trên ghế, đem trong cửa tay áo cất giấu thoại bản chớ lấn thiếu nữ nghèo đem ra. Dương Nhược Phong dẫn đám người đi vào thiên điện, để hắn chọn lựa. Thương Thái Hư cùng Hàn Phong không quan trọng, tùy ý chọn xa nhất hai gian, đem tương đối tinh xảo một chút gian phòng để lại cho hai vị sư muội. Hai nữ do dự không biết, Dương Nhược Phong hỏi, không vui sao? Các nàng lắc đầu, có chút do dự, hình như có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng Mộ Dung Tuyết thản nhiên nhìn Trầm Thanh mắt một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lấy dũng khí nói, sư minh, gian phòng của ngươi là cái nào mở gian? Dương Nhược Phong nghi hoặc, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, ta dựa vào nguyên lai là coi trọng anh em giường lớn phòng. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ nhất tới gần chính điện cái kia một gian, kia chính là ta gian phòng. Sư muội tốt ánh mắt, nếu như thích ta cái kia một gian cũng được, có thể chuyển tới, cái giường kia đủ lớn, hai người cùng một chỗ ngủ cũng không sao. Mấy người còn lại trừng lớn hai mắt, hai Mộ Dung Tuyết sắc mặt thì là càng thêm đỏ bừng. Dương Nhược Phong hồi ức lời nói mới rồi, ý thức được mình chưa nói rõ ràng, để bọn hắn hiểu lầm, lúc này sửa lời nói, ý của ta là, ngươi cùng Thẩm sư muội có thể chuyển tới ở cùng nhau. Trầm Thanh Mắt cũng tại lúc này phương tâm đại loạn, thanh âm nhát gan bên trong mang theo một tia mừng thầm. Trầm Thanh Mắt hỏi, sư minh, ta cũng tới. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong đối Dương Nhược Phong giơ ngón tay cái lên, ba nam tử liếc nhau, không nói mà cười, một bộ ta hiểu, ngươi như bức bộ dáng. Dương Nhược Phong nói đùa thở dài, ý của ta là, ta rời ra ngoài, hai người các ngươi dọn vào ở nam nữ thụ thụ bất thân, hôn liền muốn thành thân. Ta Dương Nhược Phong mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải tùy ý ô nhục nữ tử trong sạch cầm thú. Huống chi, thân là sư minh, tự nhiên muốn vì chính mình sư muội trong sạch cân nhắc, bằng không về sau không gả ra được, sư minh của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Nghe được Dương Nhược Phong lời nói, Trầm Thanh Mắt cùng Mộ Dung Tuyết sắc mặt đều biến đến đỏ bừng, hai người cúi đầu, loay hoay góc áo, nhưng trong lòng có chút thất lạc, trong mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong thấy thế không khỏi thở dài, cuối cùng ai cũng không có mở miệng, tiến vào gian phòng của mình về sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu khổ tu. Dương Nhược Phong thấy thế, vội vàng nói, nếu như các ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện, hoặc là trên sinh hoạt khó khăn, đều có thể tùy thời tới tìm ta. Thân là sư minh, từ làm nghĩa bất dung tử. Trầm Thanh Mắt cùng Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem Dương Nhược Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích. Thật cảm tạ sư minh. Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng nói ra. Ừ, thật cảm tạ sư minh. Trầm Thanh Mắt cũng nói theo. Dương Nhược Phong cười khoát tay áo, đều là người một nhà, không cần khách khí. Dương Nhược Phong phất tay áo rời đi, tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai nữ thấy thế mở miệng ngăn cản nói, sư minh, không cần chuyển, chúng ta lựa chọn những phòng khác liền tốt. Mộ Dung Tuyết chỉ nương tựa Dương Nhược Phong cái kia một gian. Trầm Thanh Mắt lập tức sắc mặt không tốt, lông mày nhăn lại, nhìn mình sư tỷ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần địch ý. Chương 48. Ước chiến. Trầm Thanh Mắt một mặt vui vẻ kéo kéo Mộ Dung Tuyết ống tay áo, sư tỷ, ta cũng muốn căn này, có thể hay không để cho ta? Mộ Dung Tuyết xem thấu Trầm Thanh Mắt tâm tư, vẻ mặt buồn tiêu địa thở dài, ta dung mạo mặc dù khôi phục, nhưng linh cốt bị loại bỏ, thương thế chưa lành, cách sư minh cùng sư tôn gần một chút, cũng tốt chăm sóc, sư mọi người để sư tỷ có được hay không? Trầm Thanh Mắt nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta liền không cần chiếu cố sao? Mộ Dung Tuyết vội vàng giải thích nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là thương thế của ta tương đối nghiêm trọng, cần càng nhiều chiếu cố. Với lại nơi này tới gần trưởng môn cùng đại sư minh, cũng thuận tiện bọn hắn chuyển thụ con đường tu luyện. Trầm Thanh Mắt lại không buông tha, thử, ta nhìn sư tỷ liền là cố ý không muốn để cho ta ở gian này đi. Mộ Dung Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ, sư muội, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không có ý tứ này. Gặp hai nữ cái bộ dáng này, Dương Nhược Phong thấy thế nào làm sao giống như là tại tranh giành tình nhân. Hai nữ tranh chấp không dưới thời điểm, Dương Nhược Phong thanh âm truyền đến, xin lỗi, ta thích thanh tịnh, các ngươi hai cái vẫn là tuyển đằng sau mấy gian a. Nghe vậy, hai nữ oán trách nhìn đối phương một chút, tức giận bất bình địa lạnh hừ một tiếng, sau đó chậm rãi rời đi. Dương Nhược Phong cười khổ một tiếng, không nghĩ tới a, nhân vật chính nên có đãi ngộ vậy mà đến với ta. Ngày thứ hai, Dương gia phi thuyền đi vào Trích Tiên Tiên cung cổng, Dương Nhược Phong mang theo bốn người đi trên đường. Trên đường đi không ít người hướng về bọn hắn mấy người quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt khinh thường. Các ngươi nhìn, đây không phải mấy cái kia phế nhân sao? Thân thể của bọn hắn khôi phục, cánh tay kia làm sao giống như là long tộc? Cái kia nữ ta nhớ được là cái mù loa, giờ phút này vậy mà không dùng người dịu dắt. Còn có cái kia váy đen nữ tử, nàng không phải hủy khuôn mặt sao? Vậy mà tốt, không nghĩ tới đẹp như vậy. Cái kia người thọ chân cũng là khôi phục. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ cùng trào phúng càng là chói tai, bốn người liền càng cảm kích trước người Dương Nhược Phong, chính là bởi vì hắn thưởng thức, đoàn người mình mới có thể có này cơ duyên lớn. Lúc trước bọn hắn bởi vì thân thể không trọn vẹn mà tự ti, nhưng là giờ phút này lại là đối mặt đám người khinh thường, đáp lại địa chỉ có cười nhạt một tiếng. Dương Nhược Phong an bài đám người vận chuyển tài nguyên, những người còn lại ngoại trừ cực kỳ hâm mộ liền chỉ có ghen ghét. Nhìn xem Dương gia những cái kia khổng lồ tài nguyên cùng nội tình, đám người chỉ có thể không ăn được nho thì nói nho xanh. Một đám thuế phàm cảnh, có tài nguyên lại như thế nào? Muốn vượt qua chúng ta nói ít cũng muốn 10 năm. Một cái thuế phàm cảnh lại là ta Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử, nói ra thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Khương Thái Hư bọn bốn người tức giận lên đầu, mắng chính bọn hắn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là Dương Nhược Phong lại là ân nhân của mình cùng bá nhạc, không cho người khác ô nhục trào phúng. Bốn người lúc này quát hỏi, các ngươi nói cái gì? Gặp bọn họ sinh khí, người chung quanh càng thêm kinh thường, tiếng rêu cận kịch liệt hơn. Dương Nhược Phong mặt không đổi sắc nhìn trào phúng người, ngăn cản nổi giận bốn người, hỏi, các ngươi đều là cái nào một đường? Chấp pháp đường, luyện đan đường, linh trận đường. Dương Nhược Phong trong lòng suy nghĩ, xem ra ngoại trừ đại cứu ca chỗ luyện khí đường, còn lại mấy đường đều là tới gây sự. Dương Nhược Phong gật gật đầu, không còn đi quản bọn họ, tiếp tục chỉ huy tài nguyên vận chuyển. Dương Nhược Phong có thể chịu, nhưng là Khương Thái Hư bọn bốn người lại là khó mà gặp Dương Nhược Phong chịu nhục mà thờ ơ. Các ngươi có thể áp chế tu vi đến thuế phản cảnh, đánh với chúng ta một trận. Cái khác tam đường người đều cười nhạo bắt đầu, một đám vừa mới gia nhập bắt con, sợ là ngay cả một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có, còn dám chủ động khiêu chiến. Khương Thái Hư lạnh lẽo cười một tiếng, ta lấy thuế phản cảnh sơ kỳ chiến các ngươi, hứa các ngươi áp chế tu vi đến thuế phản cảnh hậu kỳ, có dám ứng chiến? Lời này vừa nói ra, tam đường đám người đều cho là mình nhận lấy ô nhục, nhao nhao lên cơn giận dữ, muốn như vậy xuất thủ. Dương Nhược Phong nghiêm nghị trách cứ, nơi này cũng không phải sân đấu võ. Làm sao, chấp pháp đường người cũng không biết tiên cung quy củ sao? Trong nháy mắt, mọi người ở đây linh lực tiêu tán, lạnh lùng nhìn thoáng qua, trước khi đi quẳng xuống ngoan thoại. Sau một tháng, đệ tử mới luận võ, có gan ngươi nhóm liền đến. Đến lúc đó ba chúng ta đường toàn bộ tại chỗ, các ngươi nếu là sợ, tự nhiên có thể không dùng để, nhưng là này hậu thiên cung sợ là không có dung thân của các ngươi tư cách. Nhìn đám người một mặt ngạo nghễ địa rời đi, Dương Nhược Phong các loại năm người đều mắt lộ hàn mang. Cùng ngày trở lại Trích Tiên Điện, liền bắt đầu riêng phần mình cổ tu. Dương Nhược Phong nói, những tư nguyên này các ngươi cầm, không đủ liền nói với ta tin tưởng các ngươi sẽ không thua. Mấy người đều không có chút nào do dự, nói lời cảm tạ một tiếng về sau liền cấp tốc về tới riêng phần mình gian phòng. Một tháng này bên trong, Dương Nhược Phong rất thiếu nhìn thấy bốn người này, chỉ cảm thấy bọn hắn chỗ trong phòng linh lực cuộn cuộn, điên cuồng hội tụ, sau đó bị hấp thu nhập thể, chậm rãi bình tĩnh lại. Mình cũng đang cố gắng tu luyện, nhưng là làm sao cùng bọn này khí vận chi tử, so với đến, mình khổ tu quả nhiên vẫn là quá mức không biết lượng sức. Tại Dương Nhược Phong tài nguyên phụ trợ dưới, những người này khôi phục thân thể về sau, nguyên bản tu vi bị phế, căn cơ đã sớm làm chắc, bây giờ có khổng lồ tài nguyên cùng linh lực cung cấp nuôi dưỡng, bốn người này như là bật học đồng dạng. 3 ngày nhập thuế phàm cảnh trung kỳ, 10 ngày nhập thuế phàm cảnh hậu kỳ, 15 ngày tấn thăng nhập linh cảnh sơ kỳ, 20 ngày thành nhập linh cảnh trung kỳ. Ngày thứ 29 lúc, mấy người còn tại khổ tu, lúc nửa đêm, bốn đạo đột phá linh lực chạy ra đánh thức trong lúc ngủ mơ Dương Nhược Phong. Bốn người toàn bộ tấn thăng nhập linh cảnh hậu kỳ. Nhất là Khương Thái Hư, một đêm liên phá 2 cấp, tấn thăng phá tông cảnh sơ kỳ. Hắn trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng là ở trong lòng phát ra bực tức. Một tháng từ gần như người bình thường trạng thái, biến thành phá tông cảnh sơ kỳ, bực này thiên phú tu luyện, nếu như không phải mình có hệ thống gia trì, sợ là sớm đã bị siêu việt. Ta dựa vào, khí vận chi tử không tầm thường a. Tu luyện như uống nước, mấy ngày một cái đại cảnh giới. Mẹ nó thật là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm a. Tu luyện động tĩnh một mực tiếp tục đến buổi sáng, Dương Nhược Phong mới lấy an bình. Đệ tử mới luận võ giải thi đấu cùng ngày. Mặc dù chỉ là đệ tử mới tỉ thí mà thôi, nhưng bởi vì mọi người đều muốn nhìn Trích Tiên Điện cho cười, ngoại trừ khiêu khích tam đường, liền ngay cả Lư Quan Mặc luyện khí đường cũng tới. Mặc dù không có trưởng lão cùng thủ tọa có mặt, nhưng Dương Nhược Phong rõ ràng, những lao hổ lin này đều từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm mà nhìn mình mạch này đâu. Mấy người che giấu tu vi, người ở bên ngoài xem ra vẫn như cũng là thuế phàm cảnh sơ kỳ, nhưng là giờ phút này bốn người đều là sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt đám người ngạo mạn cùng trào phúng, toàn bộ đều học Dương Nhược Phong cười bỏ qua. Dương Nhược Phong gặp bọn họ như thế bình tĩnh, trong lòng thầm than, không hổ là khí vận chi tử, như thế lòng dạ khí lượng hơn xa thường nhân. Dương Nhược Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Cái này đầu tư thật sự là ném đúng. Hắn không biết là mấy người như thế lạnh nhạt toàn bộ đều là học Dương Nhược Phong bản thân phong cách hành sự. Thời gian một tháng, dù cho không thế nào đi ra ngoài, nhưng cũng là từ hắn miệng người bên trong nghe nói Dương Nhược Phong chuyện trước kia dấu vết, trong lòng sùng bái chi tình càng nồng hậu dày đặc. Biết do hắn hiện tại tu vi đánh mất, đoàn người mình chỉ có thể cấp tốc tăng cao tu vi mới có thể bảo vệ cẩn thận hắn, thế là lúc này mới đạt thành một tháng liên phá mấy cái đại cảnh giới thành tựu. Chương 49. Khương Thái Hư trang bức hiện trường đệ tử mới luận võ khai hỏa, phụ trách dẫn đội vẫn như cũng là các đường thủ tịch đệ tử, về phần hắn thủ tọa thì là bí mật quan sát lấy tình hình chiến đấu. Lần này luận võ đều là hướng về phía Trích Tiên Điện mấy người mà đến, mấy phe nhân mã còn chưa đánh cũng đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Dương Nhược Phong Kiêu Mi nhìn thoáng qua sau lưng bốn người, không để ý nói, các ngươi ai đi trước cầm cái thủ thắng. Lời của hắn rơi vào các đường trong hai, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức quần tính xúc động phẫn nộ. Trích Tiên Điện không khỏi cũng quá cuồng. Chỉ là thuế phàm cảnh, thật làm mình vô địch thiên hạ. Dương Nhược Phong ngáp một cái, đem lời của bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy người đều kích động, mắt sáng như bước địa đảo qua cái khác mấy đường đệ tử, cười lạnh. Thương Thái Hư vươn tay ra, thanh bảy màu xám bên trên khí tức hủy diệt phun trào, tản ra vô tận uy áp. Thủ thắng liền để ta tới. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái lân phiến chăm chú địa bế hợp lại cùng nhau, lóe ra làm người sợ hãi qua mang. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện trên lôi đài, cái khác mấy đường đệ tử đều nhao nhao muốn xuất thủ. Bọn hắn liếc nhau, sau đó do dự, không biết mình có nên hay không ra sân. Thương Thái Hư nhìn thoáng qua, đưa tay kiếm chỉ lấy mấy người, ngựa khí đạm mạc, đừng lãng phí thời gian của ta, cùng lên đi. Trong chốc lát, mấy người này sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ, hắn nhóm khí tức trên thân cũng đột nhiên bạo phát đi ra. Chỉ thấy được bọn hắn cho thấy phá tông cảnh sơ kỳ cường đại tu vi, hai tay nhanh chóng kết động lấy thuật pháp ấn ký. Theo lấy động tác của bọn hắn, từng đạo thần bí mà cổ lão lực lượng bắt đầu hội tụ bắt đầu. Sau lưng bọn họ, vậy mà nổi lên rất nhiều to lớn thân ảnh. Những này thân ảnh có cổ thú uy mãnh, tiên thú linh động cùng hung thú hung tàn. Mỗi một thân ảnh đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất bọn chúng đều là thật sự tồn tại đồng dạng. Những này cổ thú, tiên thú cùng hung thú hình tượng khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cực kỳ cường đại. Bọn chúng hoặc gào thét sơn lâm, hoặc bay lượn cửu thiên, hoặc gần nút thâm uyên, cho người ta một loại vô tận cảm giác chấn động. Mà những này thân ảnh xuất hiện, cũng làm cho không khí chung quanh trở nên khẩn trương tới cực điểm. Dương Nhược Phong cũng vì Khương Thái Hư lau một vệt mồ hôi, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là phá tông cảnh sơ kỳ mà thôi, lấy bản thân đối kháng 4-5 người, hắn thấy vẫn là có một chút miễn cưỡng. Nhưng giờ phút này trên đài Khương Thái Hư không sợ chút nào, cũng là triển lộ ra tu vi của mình. Phá tông cảnh sơ kỳ, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Hắn cũng là phá tông cảnh. Hơn một tháng trước kia, hắn mới khó khăn lắm nhập thuế phàm cảnh a. Có người phân tích, lại tựa hồ là đang tìm cho mình lý do. Dựa vào Dương gia tài nguyên tích tụ ra tới tu vi mà thôi, liền là cây không dễ, không có nước chi bình. Hắn nhất định căn cơ bất ổn, chỉ là phô trương thanh thế thôi. Trên đài mấy người liên thủ đối địch, các loại thuật pháp cường công Khương Thái Hư, ngay tiếp theo thật lớn thanh thế, không để lối thoát địa xuất thủ. Công kích rơi xuống trên đài Khương Thái Hư trên thân, mà Khương Thái Hư thì là một mặt thông dòng, không chút hoang mang, không có xuất thủ, không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái, phảng phất những công kích này trong mắt hắn chẳng qua là gãi ngứa ngứa mà thôi. Khương Thái Hư chỗ ở khu bị to lớn bàng bạc linh lực quét sạch, khuấy động lên vô số bụi mù cùng các đá, trận trận cuồng phong gào thét, một cỗ sóng nhiệt cũng theo đó chạm mặt tới, để cho người ta mắt mở không ra, chỉ cảm thấy nóng hổi sợ hãi. Đám người đều coi là Khương Thái Hư khinh thường tử vong, không ít người đã sớm chúc mừng chào phúng, mà Dương Nhược Phong cùng ba người khác thì là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem hết thảy. Dương Nhược Phong nhìn xem cái khác mấy đường đệ tử nhảy cẫng hoan hô, trong lòng chỉ muốn mắng bọn hắn ngớ ngẩn. Văn học mạng giới quy định, có khói nhất định vô hại. Làm bụi mù sắp tán đi thời điểm, Khương Thái Hư ánh mắt mặt lộ vẻ hung băng, đội vàng không kịp chuẩn bị địa đi tới một người trong đó sau lưng, tụ lực một trưởng liền đánh vào người kia phía sau lưng, đem đập đến ham xuống lòng đất, cả người thân thể cắm vào tổn hại trong võ đài, chật vật không chịu nổi. Còn lại mấy người lấy lại tinh thần, hướng phía chỗ ở của hắn công kích, lại bị hắn lấy linh xảo thân pháp tránh thoát, thoáng qua ở giữa lại bình tĩnh phản kích, đem còn lại mấy người vũ khí đều đoạt lấy, kiếm chỉ cổ họng của bọn hắn, lại gần một tấc liền sẽ chết tại chỗ. Mấy người vũ khí bị đoạt, Khương Thái Hư lấy khống vật chi thuật dùng vũ khí của bọn hắn phản công, giờ phút này mấy người có khổ khó nói, sắc mặt đau rát. Mấy người còn muốn chơi xấu, không chịu nhận thua, liền bị thứ nhất người một cước đưa xuống dưới, cùng lúc trước người kia song song mà ra, đều là thân thể lâm vào trong đó, đánh mất ý thức, hôn mê tại chỗ. Toàn trường lại lần nữa chấn kinh, lâm vào tự dưng trầm mặc. Dương Nhược Phong vào lúc này đứng dậy, cao giọng phá vỡ trầm tĩnh tức giận. Trích Tiên Điện, Khương Thái Hư, thắng. Đám người hoàn hồn, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể lấy một địch năm? Hắn gian lận. Hắn nhất định là gian lận. Không biết người nào đột nhiên một câu, trong nháy mắt đưa tới đám người cổ vẫn, chỉ vào Khương Thái Hư chỉ trích. Dương Nhược Phong đứng lên, bàn tay lớn ngửa mặt lên, phẫn nộ quát, yên lặng. Toàn trường cũng không có yên tĩnh, ngược lại càng thêm kịch liệt giận mắng. Dương Nhược Phong thật sâu nhớ kỹ mỗi một vị sắc mặt, bất đắc dĩ cười một tiếng, hàm ẩn sát ý hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa luyện khí đường, đại cứu ca lư quan mặc thưởng thức nhìn thoáng qua Khương Thái Hư, sau đó khẽ gật đầu, cũng đi theo đứng lên, lớn tiếng nói, tất cả câm miệng. Lư quan mặc đứng hàng thiên kiêu bảng ba vị trí đầu, lời của hắn cực có phân lượng, trang diện không đầy một lát liền một lần nữa quy về yên tĩnh. Tài nghệ không bằng người, thua chính là thua. Bại bởi đồng môn, có gì mất mặt chỗ? Khương Thái Hư cảm kích nhìn cái này luyện khí đường thủ tịch một chút, lập tức nói tiếp, trầm giọng nói, người không phục, có thể lên đài một trận chiến. Ta toàn bộ tiếp nhận. Thanh cánh tay màu xám lại lần nữa phát ra uy áp, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên liền phát ra dễ nghe êm thai kiếm minh thanh âm, tại mọi người bên thai kéo dài không thôi. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, đám người không tiếp tục độ mở miệng, Khương Thái Hư cười lạnh, không gì hơn cái này. Dương Nhược Phong đầy cõi lòng ý cười, trong lòng thầm thở dài nói, không hổ là khí vận chi tử, chắc không được tranh nhau đi đánh trận đầu đâu. Thật đúng là cho hắn được. Chấp pháp đường thủ tịch ánh mắt hơi trầm xuống, phất phất tay, tu vi khá mạnh mấy người liền phi thân mà đến, đi tới trên lôi đài. Coi là thật cuồng vọng. Đã ngươi toàn bộ đó lấy, như vậy ba người bọn họ liền tới lãnh giáo một chút người cao chiêu à? Dương Nhược Phong mắt thần biến huyễn, nhận ra ba người này, lớn tiếng vẫn nộ quát, chấp pháp đường quả nhiên là không biết xấu hổ. Ba người bọn họ là đệ tử mới. Mới trong hàng đệ tử, tu vi cao nhất người bất quá phá tông cảnh sơ kỳ, này ba người đều là trung kỳ, là mắt của ta mù sao? Chấp pháp đường thủ tịch mang theo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ cùng cảm xúc, thản nhiên nói, Dương sư minh nói đùa, ba người bọn họ cũng là gần nhất mới đột phá, cũng không phải là chỉ có ngươi Dương gia mới có tài nguyên, không phải sao? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh bọn hắn là đệ tử mới? Chấp pháp đường thủ tịch chỉ sau lưng đám người, chỉ gặp bọn họ trăm miệng một lời, chúng ta đều là chứng nhân. Dương Nhược Phong giận quá thành cười, tốt tốt tốt, quả nhiên là vô liêm sỉ. Khương Thái Hư nhìn ba người một chút, mặc dù tu vi cao hơn chính mình cái trước tiểu cảnh giới, nhưng vẫn không có lộ ra chút nào thoái ý, hắn nắm chặt lại tay trái, lòng bàn tay thanh vảy màu xám đang không ngừng thu nhỏ, trở nên càng phát ra tiểu xảo, nhưng mình lại có thể cảm nhận được mình hấp thu hợp thành tụ linh lực năng lực cùng tốc độ trở nên càng phát ra cường hãn. Khương Thái Hư cất cao giọng nói, đại sư minh, không cần nhiều lời. Bất quá là phá tông cảnh trung kỳ mà thôi, lại không phải là không có đánh qua. Chương 50. Lấy lớn hiếp nhỏ, Dương Nhược Phong ánh mắt thoáng nhìn, sau đó giang tay ra, bất đắc dĩ ngồi về chỗ ngồi. Hắn tà mị cười một tiếng, đây chính là các ngươi tự tìm, đừng hối hận. Khương Thái Hư bằng vào phiêu giật thân pháp tại ba người ở giữa du đầu, không ngừng mà tránh né lấy công kích. Nhưng khi hắn cảm nhận được ba người lăng liệt sát ý về sau, hắn toàn thân băng hàn, trong mắt cũng là hàn quang đại thịnh. Hắn như cũ có chỗ lo lắng, dù sao vẫn là đồng môn sư huynh đệ, đối mặt ba người tản nhận xuất thủ do dự. Dần ra, Khương Thái Hư ở vào bị động bên trong, dần dần rơi vào hạ phong. Hàn Phong ba người không khỏi lo lắng bắt đầu. Khương sư minh vì cái gì không hoàn thủ? Mộ Dung Tuyết tỉnh táo nhìn xem trên đài bốn người, thản nhiên nói, hắn không muốn giết đồng môn, cho dù bọn họ muốn giết mình. Dương Nhược Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhìn tới vẫn là không tin được ta cùng sư tôn a. Mộ Dung Tuyết cùng trầm thanh mắt không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng một giây sau, chỉ nghe Dương Nhược Phong toàn trưởng cao giọng nói, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, giết cho ta. Có ta ở đây, có sư tôn tại, ta xem ai dám làm cản. Khương Thái Hư liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, lập tức nhẹ nhàng thở dài, ngăn cản được ba người công kích về sau, thân thể lui ra ngoài hơn phân nửa. Ba vị, trời chân a, đến ta. Khương Thái Hư trong tay trái thanh vảy màu xám vang xào xạc, một cỗ khó nói lên lời uy áp dần dần thành hình, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một đạo linh lực vòng xoáy, khí tức hủy diệt ở trong đó ấp ủ, hình như có một đầu to lớn yêu thú ở trong đó dần dần thức tỉnh. Khương Thái Hương ngẩng tay trái, trực chỉ chân trời, tầng mây bị linh lực phá vỡ, linh lực vòng xoáy xé rách thương khung, ở chân trời lưu lại một đạo kinh khủng vết thương. Theo hắn cao quát một tiếng, một đạo cự đại hư ảnh hành áp thiên tế, thiên lập tức tựa hồ đều bị che đậy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạo hư ảnh này vành sập xuống. Đám người nhìn không chuyển mắt, bị cái này to lớn uy thế hấp dẫn. Bọn hắn hoảng sợ mà vừa khẩn trương, không khỏi tự lẩm bẩm. Đây là Long. Long, yêu thú cấp cao, dù là chứa một tia long huyết sinh vật, thấp nhất cũng là đứng hàng thất phẩm. Mà trước mắt cái này kinh khủng uy áp, cái này che đậy thiên địa hư ảnh, cái này hủy thiên diệt địa khí tức, không một không như nói cánh tay này chủ nhân thân phận thật sự. Không hề nghi ngờ, cánh tay này chủ nhân là Long tộc, vẫn là huyết mạch chí thuần Long tộc. Thanh Long hư ảnh, trấn áp. Thương Thái Hư ánh mắt băng lãnh, tay cầm có chút vỗ xuống, màu xanh cự long cực tốc xoay quanh chân trời, sau đó mang theo kinh thiên động địa uy thế mở ra kinh khủng răng nanh, đối chấp pháp đường ba người đánh tới. Đối mặt Long tộc uy áp, cho dù là một cái bóng mờ, đây cũng không phải là chấp pháp đường ba vị đệ tử có thể thừa nhận được. Ba người lúc này phát hiện mình đã không cách nào xê dịch tay chân của mình mảy may, chỉ có thể hoảng sợ muôn dạng địa chờ chết, trơ mắt nhìn Thanh Long hư ảnh giáng lâm. Chấp pháp đường thủ tịch hét lớn, "Xuân Đài, đi a." Trên đài ba người khóc không ra nước mắt, "Chúng ta cũng muốn đi a." Có thể là mình thật không cách nào phát lên lòng kháng cự, càng là ngay cả xê dịch đều làm không được. Ngay tại Thanh Long hư ảnh sắp diệt sát ba người thời điểm, một chỗ không gian bị xé nứt, một đạo thương lão nhân ảnh từ bên trong hư không giáng lâm, tùy ý vất tay liền đem Thanh Long hư ảnh chém chết. Thương Thái Hư thụ thường, từ không trung chậm rãi hạ xuống, lão giả kia đúng là không nói võ đức, thừa dịp hắn suy yếu trong lúc đó, muốn hung ác hạ sát thủ. Dương Nhược Phong nhìn xem cái kia đạo nhân ảnh, ánh mắt vẻ ngoan lệ hiện lên. "Hình trưởng lão, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ." Chấp pháp đường thủ tọa tên là Hình Đi, nửa tôn tu vi. Hình trưởng lão giận nói, "Làm tổn thương ta chấp pháp đường đệ tử, hắn đáng chết." Dương Nhược Phong ra vẻ chấn kinh, "Thì ra là thế, ngươi đệ tử mệnh liền là mệnh, ta Trích Tiên Điện đệ tử chết rồi." Hình trưởng lão lạnh hừ một tiếng, mặc dù không có hồi phục, nhưng là hắn lấy hành động làm ra trả lời. Xuất thủ của hắn càng thêm cấp tốc, tàn nhẫn, thẳng đến Khương Thái Hư cổ họng yếu hại. Hàn Phong ba người vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới Hình trưởng lão lại đột nhiên nhúng tay, giờ phút này đúng là khẩn trương hai mắt nhắm nghiền. Dương Nhược Phong vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, an ủi, "Yên tâm, hắn không có việc gì. Đừng quên, cũng không phải chỉ có chấp pháp đường có chỗ dựa phía sau, chúng ta cũng có." Dương Nhược Phong lời nói vừa dứt, Khương Thái Hư trước mặt hư không lại là một cơn chấn động, một cái ngọc thủ đem kéo về hư không, biến mất tại nguyên chỗ, sau đó nhẹ nhàng điểm một chỉ, vô hình linh lực liền xuyên thủng Hình trưởng lão tay cầm. Hắn không khỏi phát ra kêu rên, lập tức ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm cách đó không xa phía trước, một đạo dung nhan tú lệ, trước ngực thản thản đãng đãng nữ tử xuất hiện, chính là cung chủ Lý Trường Tình. Nàng dịu dàng cười một tiếng, ngữ khí ôn nhu, nhưng là giấu giếm sắc cơ. "Hình trưởng lão, làm sao còn cùng vừa mới nhập môn không lâu đệ tử mới độc thủ? Cái này không khỏi cũng quá bị hư hỏng mặt mũi đi." Vẫn là nói, "Trích Tiên Tiên cung đã là ngươi nói tính." Hình trưởng lão bưng bít lấy bị xuyên thủng cánh tay, trong lòng mười phần chấn kinh, hắn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung. "Cung chủ nói đùa, thuộc hạ chỉ phụ trách quản lý chấp pháp đường một mạch. Cung chủ vẫn là cung chủ, thủ tọa vẫn là thủ tọa, thuộc hạ phân rõ. Vừa rồi cứu đồ sốt ruột, mất có chừng có mực cùng phong độ, là thuộc hạ chi tội, còn xin cung chủ thứ lỗi." Lý Trường Tình mang theo Khương Thái Hư rơi xuống Dương Nhược Phong bốn người trước mặt, tiện tay trị liệu ngoại thương về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, "Nếu là vô tâm chi thất, nghĩ như vậy tất sẽ không có lần nữa đi. Nếu có, ta thế nhưng là không dám đi." "Cung chủ nói đùa, đệ tử tỉ thí, ta không nên nhúng tay." Hình trưởng lão khẽ miệng giật một cái, biết rõ nàng đang giễu cợt, nhưng là giờ phút này nhưng lại không thể không nhịn xuống. Mình đã là bán tôn chi cảnh, vừa rồi sát chiêu liền hời hợt như vậy địa bị nàng ngăn lại, tùy ý một chỉ liền đem bàn tay của mình xuyên thủng. Hắn cảnh giới nhìn Lý Trường Tình một chút, khóe miệng lộ ra đắng chát tiểu dung, không nghĩ tới mình vẫn là đánh giá thấp nàng. Nữ tử này quả nhiên là thâm bất khả trắc, không có người thấy nàng bộ dáng nghiêm túc, càng không ai có thể để nàng triển lộ tu vi chân chính. Thế nhân suy đoán không thôi, cũng hứa là chân chính tôn giả, có lẽ càng mạnh. Dương Nhược Phong nhường ra cái ghế, cho Lý Trường Tình ngồi xuống, mặc dù biết nàng chân chính diện mục là như thế nào lợi nhác, nhưng ở trước mặt người ngoài hay là nên cho đủ nàng thân là cung chủ cùng sư tôn mặt mũi uy nghiêm. Gặp qua sư tôn, nhìn xem mình tân thu bốn vị đệ tử tu vi tiến nhanh, Lý Trường Tình vui mừng gật gật đầu, trong mắt có không giấu được tiêu ngạo ý cười. Thế nhưng là phát hiện Dương Nhược Phong vẫn như cũng là thuế phàm cảnh thời điểm, mặt mày của nàng lại không khỏi một thấp. Nàng dần dần thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, phát sinh một điểm nhỏ nhạt đệm, "Nếu như đã làm sáng tỏ như vậy liền tiếp theo a, lần này ta cùng Hình trưởng lão đến làm trọng tài, cái này luận võ nhất định sẽ mười phần công bằng, như có người lấy cỡ nào lớn ít, lấy lớn hiếp nhỏ, Hình trưởng lão thân là chấp pháp đường trưởng lão, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đúng không?" Đối mặt Lý Trường Tình em dương quái khí, Hình trưởng lão như là ăn phải con rồi khó chịu, thẳng phạm buồn nôn, nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể không ngừng gật đầu, phụ họa theo đôi. "Tự nhiên, tự nhiên." Chương 51. Thủ tịch chi chiến làm Lý Trường Tình đi vào sân đấu võ thời điểm, đám người không còn dám cùng nhau tiến lên. Khương Thái Hư thể chất cường hãn, chỉ là hơi nghỉ ngơi liền khôi phục hơn phân nửa. Hắn lần nữa lên này, khinh thường quần hùng, đảo qua mỗi một cái đệ tử mới, còn có ai không phục, có thể lên đến một trận chiến. Lời của hắn nói ra hồi lâu không người đáp lại. Dương Nhược Phong mỉm cười, "Đã như vậy, này cuộc Khương Thái Hư thắng." Hắn đi xuống đài đến, Dương Nhược Phong mỉm cười gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, làm không tệ. Tất cả đều là dựa vào sư huynh cùng sư tôn vun trồng. Sau đó chiến đấu, Trích Tiên Điện còn sót lại Hàn Phong, Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh Mắt đều theo thứ tự lên đài. Lúc trước mới trong hàng đệ tử phá tông cảnh đều bị Khương Thái Hư lấy lực lượng một người đánh phế, không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại cái khác mấy đường trong hàng đệ tử, lại không phá tông cảnh đệ tử mới có thể ngăn cản ba người. Rất nhanh, chiến cuộc lấy dễ như trở bàn tay tốc độ cấp tốc giải quyết chiến đấu. Dường như bất mãn lúc trước chấp pháp đường lấy cỡ nào lớn ít, ỷ lớn hiếp nhỏ diễn xuất, ba người ra sân về sau không có ẩn tàng tu vi của mình, xuất thủ tàn nhẫn, không có chút nào nương tay cùng do dự. Không có gì ngoài luyện khí đường, cái khác tam đường đệ tử mới đều gãy tại Trích Tiên Điện bốn người. Lư Quan mặc cao mày mà nhìn xem phát sinh ở một màn trước mắt màn, phảng phất là đang nằm mơ. Thời gian một tháng, Trích Tiên Điện liền bồi dưỡng được bốn vị thiên tiêu. Mà trước mắt bốn người này đều là lúc trước tuyển bắt lúc, tất cả mọi người cũng không coi trọng tàn thế. Hắn tự rêu cười một tiếng, nhìn về phía cười doanh doanh Dương Nhược Phong, ánh mắt của ngươi xác định không kém. Lần này, ta thua tâm phục khẩu phục. Lư Quan mặc cùng Dương Nhược Phong giao đấu không ít lần, nhưng chưa hề thực tình chịu thua. Hắn cũng là thiên tiêu bảng ba vị trí đầu, không có ngạo khí là không thể nào, nhất là hắn vẫn là cổ tiên gia tộc người thừa kế, càng là tâm cao khí ngạo, chỉ là so với cái khác thiên tiêu mà thôi, hắn chưa hề trương cuồng biểu lộ. Dương Nhược Phong nhìn trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi cái khác tam đường đệ tử, cất cao giọng nói, còn có đệ tử mới muốn khiêu chiến Trích Tiên Điện sao? Hắn trầm mặc chờ đợi, loại thời điểm này, luôn có đầu sắt người sẽ không biết sống chết địa chạy đến muốn chết. Chấp pháp đường thủ tịch nhìn xem chúng đệ tử bị Khương Thái Hư bốn người đánh cho vô cùng thê thảm, tức giận lên đầu, đối lấy bọn hắn một mạch đệ tử mắng to lấy, sau đó ánh mắt lạnh lùng địa liếc nhìn cách đó không xa Dương Nhược Phong. Dương Sư Minh, chấp pháp đường thủ tịch hướng ngươi xin chiến. Hắn một người một mình nhảy lên đài cao, vươn tay ra chỉ hướng Dương Nhược Phong. Đám người giật mình, không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Lý Trường Tình nghi ngờ nhìn chằm chằm trên đài chấp pháp đường đệ tử, hướng về một bên hình trưởng lão mở miệng hỏi, cái này đệ tử, ta tựa hồ chưa từng gặp qua. Hình trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra tự hào chi ý, hắn là thuộc hạ trước đó không lâu vừa mới thu nhập trong nội đường thiên tiêu, nói lên đến trả cùng ngài đại đệ tử có một chút nguồn gốc đâu. A, không biết hắn đến tột cùng là thân phận như thế nào. Hình trưởng lão phất phất tay, trên đài chấp pháp đường thủ tịch liền chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình, lộ ra hắn chân thực dung mạo. Dương Nhược Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không có chút nào ngoài ý muốn. Đệ tử Ngô Dật Thần gặp qua sư tôn, gặp qua cung chủ đại nhân, hôm nay ở đây hướng Dương sư minh lĩnh giáo. Lý Trường Tình đối với cái này đệ tử cũng không có ấn tượng gì, nhưng là thấy hắn tu vi thiên phú còn có thể, cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Dương Nhược Phong cười nói, biểu cứu ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Biểu cứu ca. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại lâm vào suy nghĩ. Đây là nhà ai tiểu thư biểu ca? Liêu gia. Vẫn là Liêu gia. Trong lúc nhất thời xì xào bàn tán người đông đảo, bọn hắn thảo luận ngữ cũng rơi vào Trầm Thanh Mắt cùng Mộ Dung Tuyết trong hai người một trận thần thương. Ngô Dật Thần lại lần nữa lặp lại, Dương sư minh, đây là đang Trích Tiên Tiên cùng, không phải tại Vương gia, cũng không phải tại Liêu gia, đây cũng không phải là làm thân thích thời điểm. Ta chỉ hỏi ngươi, ta khiêu chiến ngươi, đem tự thân tu vi áp chế đến giống như ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Dương Nhược Phong nguyên bản còn lo lắng hắn lấy phá tông cảnh tu vi áp chế mình, bây giờ chính hắn nói là áp chế đến cùng một cảnh giới mình có thể tu tập tiên lửa giận sen, lại có hệ thống tương trợ, vậy làm sao có thể sợ? Vậy làm sao có thể thua? Hắn lúc này sảng khoái đáp ứng nói, tự nhiên không thể phật biểu cứu ca mặt mũi. Hắn bật lên đài cao, ánh mắt mọi người đều ném đến hai trên thân thể người. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, Ngô Dật Thần ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể linh lực vận chuyển, bàn chân đống nhiên đạp mạnh, thân hình như mũi tên hướng phía Dương Nhược Phong phóng đi. Dương Nhược Phong khẽ miệng gãy nết, không lùi mà tiến tới, đồng dạng hướng phía Ngô Dật Thần phóng đi. Hai người trên không trung gặp nhau, quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang nặng nề. Ngô Dật Thần trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Dương Nhược Phong thực lực vậy mà như thế mạnh, tại tu vi giống nhau tình huống dưới, mình vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Dương Nhược Phong quát lạnh một tiếng, trong tay chiêu thức càng phát ra lăng lệ, làm cho Ngô Dật Thần liên tiếp lui về phía sau. Dưới đài đám người thấy cảnh này, nhao nhao kinh thán không thôi. Đúng lúc này, Dương Nhược Phong đột nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, trực tiếp đem Ngô Dật Thần đánh xuống đài cao. Mọi người ở đây coi là Ngô Dật Thần như vậy bị thua thời điểm, hắn vừa thần bí khó lường địa đi tới Dương Nhược Phong sau lưng, trong tay ngọn lửa màu đen dâng trào, không khí cũng tại lúc này bị thiêu đốt và mèo. Dương Nhược Phong cảm nhận được sau lưng uy áp, quay người đưa tay chính là một trường, cùng Ngô Dật Thần hắc hỏa đụng vào nhau. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, toàn bộ luận võ đài đều bị chiếu sáng. Dương Nhược Phong thừa cơ lùi về phía sau mấy bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ngọn lửa màu đen này cực kỳ quỷ dị. Ngô Dật Thần thấy thế, thừa cơ thôi động hắc hỏa, hóa thành một cái màu đen đại điểu, hướng Dương Nhược Phong đánh tới. Dương Nhược Phong gặp nguy không loạn, sử xuất tiên lửa giận sen, hỏa liên cùng hắc điểu dây dưa chạm vào nhau, khuấy động ra vô số lửa cháy cùng cực nóng khí lãng. Lúc này, trên sân thế cục trở nên càng khẩn trương, hai người không ai nhường ai, các hiện thần thông. Dưới đại lý trưởng Tình kinh ngạc thở dài, không gian thiên phú. Hình trưởng lao nết miệng cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt vặn vẹo cùng một chỗ, phá lệ khó coi. Cung chủ Tuyệt Nhãn chính là không gian thiên phú. Đây cũng là thuộc hạ vì cái gì phá lệ thu hắn nhập môn, gánh nhận chức thủ tịch lý do. Lý Trường Tình nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt không còn, trong lòng sinh ra một vòng lo lắng. Nàng tự nhiên rõ ràng không gian thiên phú đáng sợ cùng chân quý. Tại Đông đảo thần thông thuật pháp bên trong, không gian thiên phú có thể đi vào 10 vị trí đầu liệt kê, vô luận là chạy trốn hoặc là ám sát, đều là nhất đẳng thủ đoạn. Ngày khác nếu là Ngô Dật Thần trưởng thành bắt đầu, bằng vào không gian thiên phú, lấy một địch trăm dễ như trở bàn tay. thế gian bất kỳ xảo diệu tuyệt luân thân pháp tại không gian thiên phú trước mặt đều ảm đạm phai mờ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể muốn ra bây giờ nghị xuất hiện địa phương. Dương Nhược Phong biết do không gian thiên phú lợi hại, không dám có chút chủ quan. Dù sao đây chính là tại hệ thống đề cử bên trong phá lệ gần phía trước thần thông. Trong lòng của hắn suy nghĩ, quả nhiên là khí vận chi tử, chỉ là cái này biểu cứu ca tàn nhẫn như vậy xuất thủ cũng là lần đầu tiên, cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt tưởng như hai người. Chương 52, trấn áp. Dương Nhược Phong một bên tránh né, một bên đánh trả, nhưng là Ngô Dật thần nương tựa theo không gian thiên phú thủy chung không hư hại chút nào, linh lực của mình ngược lại càng phát ra giảm thiếu. Đáng chết, hắn đây là muốn mài chết ta. Đối với Dương Nhược Phong công kích, Ngô Dật thần chỉ là không ngừng né tránh, bất thình lình trộm đạo đi vào sau lưng của hắn phát động đánh lén. Dương Nhược Phong lập tức ở vào bị động bên trong, chỉ có thể chờ đợi lấy Ngô Dật thần công kích khoảng cách, nắm chắc ra chiêu cơ hội. Hắn có chút tức giận, xuất thủ cũng là không còn lưu tình, tiên lửa giận sen không ngừng mà tại bên trên bầu trời nổ tung, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng cũng chỉ là làm bẩn Ngô Dật thần góc áo. Hắn bỗng cảm giác nhức đầu, trong lòng không khỏi lần nữa nhớ tới hệ thống biết thiên mệnh dự đoán tương lai một góc, bị Ngô Dật thần đánh ngã trấn áp. Trong lòng của hắn rất có không cam lòng, nếu như mình không thể thoát khỏi vận mệnh, như vậy về sau sẽ có càng hỏng bét sự tình phát sinh. Tối thiểu, ít nhất phải nhìn thấy một tia có thể cải biến hy vọng. Hắn nhắm mắt trầm tư, không còn phát động công kích, cả người đứng ở lôi đài, không môn mở rộng, hắn giờ phút này đầy sơ hở, giờ phút này xuất thủ chính là cơ hội tuyệt hảo. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm, đều cho rằng Dương Nhược Phong đã đánh mất chiến ý, chuẩn bị đầu hàng nhận thua, từ bỏ dãy rủa. Lý Trường Tình ánh mắt nhắm lại, không nói một câu, trong nội tâm nàng tự nhiên không tin mình đệ tử sẽ là như thế người dễ dàng nhận thua. Thương Thái Hư bốn người vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đại sư Minh vì cái gì hai mắt nhắm nghiền? Dạng này thế nhưng là đem chính mình toàn bộ sơ hở bại lộ. Thương Thái Hư mặc dù không minh bạch Dương Nhược Phong cách làm, nhưng trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Sư Minh có lẽ có lo nghĩ của mình. Còn lại ba người không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng là Dương Nhược Phong yên lặng cầu nguyện. Nô Giật Thần thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, nghĩ thầm, cái này Dương Nhược Phong chẳng lẽ nhận mệnh? Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta lại tổn sức. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía Dương Nhược Phong mau chóng đuổi theo, trong tay nắm một thanh bản kiếm, đâm thẳng Dương Nhược Phong cổ họng. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Dương Nhược Phong trong nháy mắt, lỗ tai của hắn không ngừng mà mảnh lắng nghe chung quanh thanh âm. Phong thanh, tiếng người, quần áo nếp nhăn thanh âm, bụi đất cát đá lăn xuống thanh âm, cùng Ngô Dật Thần tại không gian cấp tốc di động thời điểm rất nhỏ tiếng vang. Mũi kiếm trực kích chỗ yếu hại của hắn mà đến, Dương Nhược Phong trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Phía trước, đằng sau, bên trái, vẫn là bên phải. Hắn không ngừng mà nghe không gian bên trong truyền đến ba động, bốn phương tám hướng đều có Ngô Dật Thần tiếng vọng. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn đoán không được, không cách nào bắt được không gian ba động. Cuối cùng hắn lựa chọn một con đường khác. Đông nhiên ở giữa, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, một đạo vẻ ngoan lệ hiện lên. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ở phía trước của hắn tạo thành một đạo vô hình hộ thuẫn, đem Ngô Dật Thần công kích đều ngăn lại. Đồng thời một đạo cự đại hỏa liên cũng ở trước mặt của hắn lặng yên nở rộ. Ngô Dật Thần đem một kích toàn lực đổ vào đến một kiếm này phía trên, nhưng không nghĩ tới Dương Nhược Phong trước khi chết còn muốn phản công, bất ngờ không đề phòng, bị hắn cố lực lượng này chấn lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là Dương Nhược Phong phòng ngự cũng vào lúc này đều vỡ vụn, cường đại hậu kình cùng lực trùng kích đem phản chấn mà thương. Cuối cùng co quắp ngã xuống đất, bất lực tái chiến. Lúc này Ngô Dật Thần rốt cục ý thức được, mình vừa rồi quá coi thường Dương Nhược Phong, hắn vội vàng thi triển không gian thần thông, muốn né tránh, nhưng vẫn là bị hỏa liên cái kia bi thế kinh khủng dính vào, mình một thân áo bào hóa thành tro tàn, thân thể cũng bị ngọn lửa liếm láp tác động đến, tạo thành phần lớn đốt bị thương. Dương Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn xem từ bên trong hư không chậm rãi hiện hiện chật vật bóng người, hắn thân thể kia bị hỏa liên thiêu đốt ấn ký phá lệ làm người ta sợ hãi, mình cũng vào lúc này lộ ra ý cười. Đoán đúng. Ngô Dật Thần kéo lấy thương thế mà đến, trong lòng hiện lên một tia thưởng thức, lên tiếng hỏi, làm sao ngươi biết ta chọn tại trước người của ngươi xuất hiện? Dương Nhược Phong hít sâu một hơi, ngươi muốn chính diện đánh bại ta, tựa như lúc trước ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, ta chính diện đánh bại ngươi. Đây là cơ hội tuyệt hảo, ta đang đánh cược, cứ ngươi không phải cái tiểu nhân, cứ ngươi đối sự thù hận của ta sâu bao nhiêu. Vạn hạnh, ngươi không có khiến ta thất vọng, ngươi là ngạo khí 10 phần người, còn rất keo kiệt, mang thủ. Ha ha ha. Ngô Dật Thần cũng không hiện lộ tức giận, ngược lại thoải mái cười một tiếng, ngươi cuối cùng có tư cách để cho ta mắt nhìn thẳng ngươi một lần. Nhưng là rất xin lỗi, lần này xác thực là ta thắng. Ngươi đã bất lực tái chiến, mà ta mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ có lưu dư lực. Ngô Dật Thần chậm rãi đi đến Dương Nhược Phong trước người ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú hắn, nói khẽ, nhận thua đi, tối thiểu ta sẽ cho ngươi thua vừa bản mặt một điểm. Dương Nhược Phong thở hào hẹn, xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn ánh mắt kiên định nhìn qua Ngô Dật Thần, lên tiếng nói, ngươi hy vọng biểu muội của mình phu là cái hèn nhát sao? Dứt lời, hắn cố nén đau xót, khó khăn đứng lên đến. Ngô Dật Thần nhíu mày, hắn không nghĩ tới Dương Nhược Phong ngoan cường như vậy, lập tức khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đối Dương Nhược Phong tạ lỗi, trong tay lại lần nữa xuất hiện cái kia màu đen liệt diễm. Hôm nay, ta nhận thức lại ngươi, ngươi là một đối thủ không tệ. Một cái thuế phàm cảnh mà thôi, vậy mà làm cho ta không thể không vận dụng siêu việt giống nhau cảnh giới tu vi để ngăn cản công kích của ngươi. Trên lý luận ta thua, nhưng là hiện thực là tăng cốc, cường đại mới là thiên lý, nhỏ yếu là nguyên tội, không ai sẽ chân chính người theo đuổi cái kia hư vô phiếu miểu công bằng. Ngươi rất tốt, ta vì ta khinh thị mà xin lỗi, ta sẽ dâng lên lớn nhất thành ý, đưa ngươi triệt để trấn áp. Dương Nhược Phong sắc mặt lạnh nhạt, tiên lặng điều chỉnh hô hấp, âm thầm vận công chữa thương. Hắn biết rõ, lúc này chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể thay đổi thế cục. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Dật Thần, đột nhiên dưới chân phát lực, như mũi tên rời cùng phóng tới đối thủ. Trong tay ngưng kết ra một đóa nhỏ mà hoa mỹ hòa liên, như là cỗ sao chổi đánh út về phía Ngô Dật Thần. Ngô Dật Thần nghiêng người tránh thoát, nhưng mà Dương Nhược Phong mục đích thực sự cũng không phải là công kích, mà là lợi dụng hỏa liên bạo tạc sinh ra khí lưu, làm thân thể của mình xoay tròn cấp tốc, như con quay nhào về phía Ngô Dật Thần. Một chiêu này xuất kỳ bất ý, Ngô Dật Thần tránh cũng không thể tránh, bị Dương Nhược Phong hung hăng đụng vào điện. Dương Nhược Phong thừa cơ mà lên, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc, liên tục khởi xướng tấn công mạnh. Trên lôi đài, ánh lửa vang khắp nơi, quyền trưởng tương giao thanh âm bên tai không dứt. Ngô Dật Thần ứng đối thành thạo điêu luyện, trái lại Dương Nhược Phong thì là một bộ liều mạng tam lang bộ dáng, mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều không có chút nào do dự. Ngô Dật Thần dương mắt nhìn Dương Nhược Phong cái kia liều mạng bộ dáng, khe khẽ thở dài, sau đó triển lộ ra nhập linh cảnh tu vi, trở tay liền đem Dương Nhược Phong chấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Dương Nhược Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng khí tức đột nhiên xuất hiện, cung cấp tốc quanh quẩn tại mình quanh thân. Cỗ khí tức này như núi lớn nặng nề, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Cùng lúc đó, trung quanh hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan đến. Đúng lúc này, Ngô Dật Thần tay cầm nhẹ nhàng vung lên, Dương Nhược Phong thân thể liền không tự chủ được đằng không mà lên. Hắn cảm giác mình giống như bị một chương nhìn không thấy lưới lớn chăm chú trói buộc lại, vô luận như thế nào dãy ruột đều không thể đào thoát. Loại này tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực để Dương Nhược Phong tâm như rớt vào hầm băng, hắn biết mình đã hoàn toàn đã rơi vào Ngô Dật Thần trong khống chế. Dương Nhược Phong nhẹ nhàng thở dài, giống như khóc giống như cười, giống như bàng hoàng luống cuống, giống như bi ai bất đắc dĩ. Thiên mệnh thật không thể nghịch. Đa chương 53. Kết thúc Lý Trường Tình gặp Ngô Dật Thần bộc phát ra viễn siêu thuế phàm cảnh tu vi, lúc này lên tiếng quát bảo ngừng lại, dừng tay. Này cục bất phân thắng bại. Ngô Dật Thần ngừng thế công, đối với nàng lời nói không có bất kỳ cái gì phản bác. Nếu như mình thật cùng Dương Nhược Phong cùng các loại cảnh giới, mình tất thua. Tuân cung chủ chi ý. Ngô Dật Thần vui vẻ tiếp nhận, nhưng chấp pháp đường đệ tử khác lại vì hắn kêu bất bình. Mà luyện khí đường cùng Trích Tiên Điện bốn người thì là nhịn không được phản bác. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là Ngô sư minh thắng. Nói xong áp chế ở cùng một cảnh giới, thế nhưng là Ngô thủ tịch lại không giữ lời hứa, hắn thắng mà không võ. Con đường tu luyện vốn là mạnh được yếu thua, thời gian nơi nào có tuyệt đối công bằng. Sinh tử của ngươi cựu địch lại bởi vì tu vi của ngươi yếu mà bông tha ngươi sao? Lần này chỉ là đồng môn luận bàn, làm gì tàn khốc như vậy vô tình. Song phương đều các có đạo lý, ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may. Dương Nhược Phong phá vỡ đám người tranh chấp, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Thua chính là thua, không cần nhiều lời. Ngược lại là ngươi, Ngô Dật Thần, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, nguyên lai ngươi không phải cái hai hàng, lúc trước bối rối, ngươi là cố ý chứa cho ta nhìn. Ngươi thật vẫn là Ngô Dật Thần sao? Ngô Dật Thần chậm rãi kéo Dương Nhược Phong, đưa lô thai nói ra, ngươi đoán a? Ha ha. Nghe được Ngô Dật Thần lời nói, Dương Nhược Phong mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Hắn nhìn trước mắt Ngô Dật Thần, phảng phất thấy được một cái người hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc này, Lý Trường Tình mở miệng nói, đã này cục đã phân thắng bại, vậy liền không cần cái nữa. Chuyện hôm nay coi như là cho các vị một bài học. Ngày sau các không thể khinh thị đối thủ, càng không thể dễ tin người khác. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Ngô Dật Thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt. Đám người nghe Lý Trường Tình lời nói, nhao nhao an tĩnh lại. Ngô Dật Thần mỉm cười, đối Dương Nhược Phong nói, hôm nay đa tạ Dương huynh chỉ giáo, tiểu đệ lấy được chỗ ích không nhỏ. Ngày khác lại hướng Dương huynh lĩnh giáo. Dương Nhược Phong sắc mặt âm tình bất định, trong lòng đã khẳng định, hắn không phải Ngô Dật Thần. Một trường phong ba như vậy lắng lại kết thúc, nhưng Ngô Dật Thần biểu hiện lại đưa tới đám người chú ý, mặc dù hắn phá vỡ nguyên bản quyết định quy củ, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn lúc trước nói lời nói là chân lý, nói đến một điểm không sai. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là thiên chi công đạo. Đêm đó, Dương Nhược Phong liền đem mình nhốt ở trong phòng chữa thương, tinh tế tính lấy 3 tháng đến ngược, mắt thấy chỉ có mấy ngày qua đi, mình liền có thể một lần nữa trở về, tu vi thần thông toàn bộ lần nữa khôi phục, khi đó liền là thanh toán thời gian. Nhất làm hắn lo lắng vẫn là Ngô Dật Thần biến hóa, trước mắt người này cũng không phải trong ấn tượng người kia. Xem hắn trên trán không có chút nào gán nghiệm, thần hồn cũng là vững chắc, căn bản không có bị đoạt xá dấu hiệu. Nếu như có chút không đúng, người của Liễu gia sao lại thờ ơ? Như vậy, tạo thành hắn bây giờ bộ này tưởng như hai người cục diện, nguyên nhân liền lắc đắc không có mấy. Chính làm Dương Nhược Phong trầm tư thời khắc, cửa phòng của hắn bị chụp vang. Bây giờ đã là đêm khuya, lại sẽ là ai tìm đến mình? Hắn mang tâm tình nghi ngờ mở cửa phòng ra, người tới lại là ngoài dự liệu của hắn. Mộ Dung sư muội, đã trễ thế như vậy, người đây là? Dương Nhược Phong ngó lom lom, nữ tử trước mắt quần áo mát mẻ, một thân nhẹ nhàng sa mỏng váy đen làm nổi bật lên mỹ lệ vóc người bốc lửa, trước ngực lộ ra mảng lớn xuân quang, mang trên mặt một cốt như ẩn như hiện đỏ bừng, để cho người ta thấy một lần liền huyết mạch phấn trương. Dương sư minh, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Mộ Dung Tuyết khẽ hé môi son, thanh âm uyển chuyển ôn nhu. Dương Nhược Phong lập tức lấy lại tinh thần, có chút bối rối địa nghiêng người tránh ra, đương nhiên có thể, Mộ Dung sư muội mời đến. Mộ Dung Tuyết đi tiến ra phòng, tùy ý ngồi trên ghế, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn xem Dương Nhược Phong. Dương Nhược Phong bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, Mộ Dung sư muội muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không? Mộ Dung Tuyết mỉm cười, không có chuyện thì không thể đến xem Dương sư minh sao? Còn nữa nói, sư minh tụ thương, thân vị sư muội không nên tới chăm sóc một hai sao? Dương Nhược Phong trong lòng hơi động, dĩ nhiên không phải, chỉ là cái gì? Mộ Dung Tuyết truy vấn. Dương Nhược Phong hít sâu một hơi, chỉ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mộ Dung sư muội sẽ đến nhìn ta. Mộ Dung Tuyết khanh khách cười khẽ, Dương sư huynh biểu hiện hôm nay rất xuất sắc đâu, ta rất là bội phục. Ta thế nhưng là thua cho hắn. Dương Nhược Phong tự rêu nói. Dương sư huynh làm gì tự coi nhẹ mình? Tiểu muội thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cùng các loại cảnh giới phía dưới, Dương sư huynh thực lực tại phía xa cái kia Ngô Dật thần phía trên. Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói. Dương Nhược Phong cười chua xót cười, không nói tiếng nào. Cái này cũng không thể trách Dương sư huynh, dù sao cái kia Ngô Dật thần vô liêm sỉ, vậy mà hưởng cố quý củ, lấy tu vi áp chế sư huynh. Mộ Dung Tuyết an ủi. Nàng như cùng một cái ưu nhã tiên tử đồng dạng, chậm rãi hướng Dương Nhược Phong tới gần. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà bước vàng, phản phất mỗi một bước đều dẫm tại Dương Nhược Phong trong lòng. Theo nàng tới gần, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt cũng theo đó phiêu tán ra, cỗ này hương khí như có như không, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ. Dương Nhược Phong không tự chủ được hít một hơi thật sâu, muốn đem cỗ này mỹ diệu khí tức hút vào trong phế phủ, nhưng lại sợ cử động của mình sẽ quấy nhiều đến trước mắt vị này mỹ lệ nữ tử. Hắn chỉ có thể đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú thân ảnh của nàng, trong lòng dâng lên một vòng nghi hoặc. Mộ Dung Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dương Nhược Phong, thật lâu không nói, hai người nhìn nhau vông nôn. Sau một hồi lâu, Dương Nhược Phong hiểu ra, than nhẹ một tiếng, đêm đã khuya, Mộ Dung sư muội vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Tuyết hướng về Dương Nhược Phong đưa tay ra, nhưng lại bị Dương Nhược Phong bất động thanh sắc tránh khỏi. Mộ Dung Tuyết tạm đạm cười một tiếng, sư minh, ngươi thụ thường, ta tới giúp ngươi băng bó một chút à. Dương Nhược Phong khoát khoát tay, cự tuyệt hảo ý của nàng, đưa lưng về phía nàng, chậm rãi kéo ra một cái không gần không xa khoảng cách. Mộ Dung sư muội, ngươi là sư muội của ta, có được đều là, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Cô nam quả nữ, trời tối người yên, khó tránh khỏi sẽ cho người nói xấu, vì ngươi danh dự cân nhắc, sư muội vẫn là mau trở về đi thôi. Mộ Dung Tuyết cắn môi một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một chút mất mát, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vĩnh viễn đều là sư muội. Dương Nhược Phong rõ ràng tâm ý của nàng, nhưng trong lòng là không thể chấp nhận người nàng. Hắn chỉ có thể giả bộ như hồ đồ, lộ ra ấm áp tiểu dung, nói xong làm nàng đau lòng lời nói. Mộ Dung sư muội, thương thế của ta không ngại. Không được bao lâu, ta liền muốn kết hôn, vẫn là hai vị phu nhân, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới uống một chén rượu mừng. Mộ Dung Tuyết thân thể run lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, có đúng không? Cái kia, chúc mừng Dương sư minh. Nàng cố gắng để mình thanh âm giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là khó nén trong đó đắng chát. Sư minh, vị hôn thê của ngươi. Nàng còn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại nhưng trong lòng đáng sợ, cuối cùng vẫn đem rối ra cầm cái trống không tay thu hồi, co quắp giấu tại trong tay áo. Các nàng rất tốt, ngươi cũng rất tốt. Dương Nhược Phong xoay người, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bất nhẫn. Sư muội, ngươi là cô nương tốt, về sau nhất định sẽ tìm tới thuộc tại hạnh phúc của mình. Dương Nhược Phong nhẹ giọng nói ra. Mộ Dung Tuyết yên lặng gật gật đầu, quay người rời đi Dương Nhược Phong gian phòng. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Dương Nhược Phong thở một hơi thật dài, trong lòng âm thầm cảm khái, tình cảm sự tình, nhất là bất đắc dĩ. Chương 54. Tham cùng luyến Mộ Dung Tuyết mặt mỉm cười điệu từ Dương Nhược Phong gian phòng đi ra, lúc gần đi nàng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua lưng đối với mình Dương Nhược Phong. Làm cửa phòng lặng yên đóng lại, nương theo lấy Mộ Dung Tuyết tiếng bước chân vang lên, cũng từ từ đi xa, Dương Nhược Phong như chút được gánh nặng. Ta tâm trung sở hãi người có hai, trong đó không bao gồm ngươi, xin lỗi Mộ Dung sư muội. Mộ Dung Tuyết sau khi rời đi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vô tận thất lạc cùng đau thương. Không thể không nói Dương Nhược Phong rất biết làm người buồn nôn, biết rõ nàng tâm ý người, lại có thể nói ra để nàng trước tới tham gia mình hôn lễ lời nói. Mộ Dung Tuyết nện bước chân nặng nề, chậm rãi đi hướng gian phòng của mình, một thân một mình tinh thần chán nản. Nàng nhìn quanh tự thân một vòng, cái này toàn đen sắc váy đều là mình tỉ mỉ chọn lựa, mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng lại là mình có thể đem ra được một kiện. Mộ Dung Tuyết nguyên bản là một cái cực kỳ bảo thủ nữ tử, hôm nay lại mặc mát mẻ, càng là lấy hương hoa choáng nhiễm toàn thân, lần thứ nhất lớn mật đem thân thể của mình đoạn hướng một người nam tử triển lộ. Nhưng nam tử này lại thờ ơ nàng đối với dung mạo của mình có cực cao tự tin, nhưng là giờ phút này lại cũng không thể không hoài nghi mình có phải thật vậy hay không vào được pháp nhãn của hắn. Vị hôn thê của hắn thật so với chính mình còn mỹ lệ hơn sao? Nàng ai thán một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu, dung mạo khôi phục, tu vi thần tốc tiến bộ, có thể bái sư trích tiên thiên cùng, như thế đã là lớn lao ân đức. Mình đã có được rất nhiều, nhưng vẫn như cũ muốn đi tham luyến hắn tồn tại. Ta vẫn là lòng quá tham. Chính khi nàng mở cửa phòng trong nháy mắt, bên cạnh sắt vách cửa phòng cũng tại lúc này mở ra. Trầm Thanh mắt đánh giá Mộ Dung Tuyết một chút, nhìn xem nàng cùng ngày bình thường một trời một vực mặc, con mắt không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Nhưng lập tức nhìn thấy trên mặt nàng vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn biến mất đau thương thần sắc, lập tức lại như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Trầm Thanh mắt không e dè đánh giá Mộ Dung Tuyết, xanh một tiếng. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi tiểu tâm tư thật đúng là một điểm giấu không được a. Mộ Dung Tuyết chưa có trở về tránh, ta căn bản không dự định giấu. Bất quá ngươi lần này cách ăn mặc ngược lại là thật đẹp mắt, nếu như lại phối hợp một chút đồ trang sức liền càng thêm hoàn mỹ. Trầm Thanh mắt vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết cười chua xót cười, đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì, hắn căn bản sẽ không để ý. Ngươi nói hắn là ai? Trầm Thanh mắt giả ngu, chế nhạo hỏi. Mộ Dung Tuyết đau thương chuyển biến làm giận dữ, ta nói tới người, tự nhiên cũng là trong lòng ngươi cái kia hắn, trong lòng chúng ta chứa cùng là một người. Trầm Thanh mắt nhướng mày, sau đó cũng là nhẹ nhàng thở dài, lôi kéo Mộ Dung Tuyết đi vào gian phòng của mình, nói đến cô nương ở giữa riêng tư lời nói. Ta thừa nhận ngươi đoán đúng. Mộ Dung Tuyết chế giễu đồng dạng nhìn xem Trầm Thanh mắt, đoán. Không cần suy đoán. Muốn nhớ ngày đó ngươi hai con ngươi bị khoét cùng tu vi bị phế thời điểm, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo cùng linh cốt bị hủy đi thời điểm, người bên cạnh đối xử chúng ta ra sao? Trầm Thanh mắt một trận trầm mặc, ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, thân nhân bị diệt, gia tộc bị hủy, lưu lạc tha hương, thụ thế nhân bạch nhãn, đủ kiểu tra tấn khi đủ. Những này, ta chưa hề quên mất. Đúng vậy à, ta cũng chưa từng quên mất, cho nên khi hắn giống một chùm sáng chiếu vào ta u ám nhân sinh lúc, đem ta từ thế tục vũng bùn bên trong ra sức kéo sau khi đi ra, lòng ta đã sớm chỉ thuộc về hắn một người. Mộ Dung Tuyết quay đầu, hướng về Dương Nhược Phong vị trí không muốn xa rời không thôi về nhìn thoáng qua, trong mắt đều là ôn nhu cùng cảm kích. Trầm Thanh mắt cũng lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, một trái tim cũng trở nên mềm mại, ta cũng. Mộ Dung Tuyết đánh gãy nàng, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng là đừng bảo là đi ra, vĩnh viễn giấu ở trong lòng liền tốt, liền giống như ta. Hắn có vị hôn thê, nhìn ra được, hắn rất yêu nàng nhóm, đừng đi quấy rầy bọn hắn. Trầm Thanh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình cái này lòng tự trọng cực nặng sư tỷ. Ngươi thật cam tâm bị hắn chậm trễ cả một đời sao? Cuối cùng có một ngày, ngươi cũng gặp được những người khác. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Mộ Dung Tuyết còn chưa chờ Trầm Thanh mắt lời nói xong, lúc này mở miệng đánh gãy, lập tức kiên định từ chối nói, không có cái gì chậm trễ không chậm trễ mà nói. Dù sao hắn chưa hề hứa hẹn ta bất kỳ lời thề, mà ta cũng không cần hắn nỗ lực quá nhiều. Hắn cho ta xa xa là ta còn không lên, ngược lại là ta quá tham lam. Nàng ngẩng ôn nhu con ngươi, dương mắt nhìn về phía Trầm Thanh mắt. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đánh phá hiện tại quan hệ sao? Bây giờ tương kính như tân, hiểu nhau làm bạn, cuộc sống như vậy đã là mong mà không được, nhất định phải vì mình tư tình mà đi hủy đi đây hết thảy sao? Không đợi Trầm Thanh mắt đáp lại, Mộ Dung Tuyết phối hợp nói lên, ngươi a, giống như ta lòng tham, chúng ta cùng hắn gặp phải chung quy là một trận sai lầm, không có kết quả, không có trả lời. Trầm Thanh mắt khẽ cắn môi, ta xác thực giống như ngươi lòng tham, nhưng là có một chút lại là khác biệt. Nàng mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, ta sẽ tranh thủ, ta nguyện ý chờ, đợi đến hắn nguyện ý tiếp nhận ta. Nếu như ngươi đợi không được hắn đâu? Mộ Dung Tuyết hỏi. Trầm Thanh mắt hít sâu một hơi, vậy thì chờ ta trưởng thành bắt đầu, các loại tu vi của ta vô địch khắp cả thương huyền thời điểm, ta sẽ đem hắn từ cái kia hai nữ tử bên người cướp về. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng ta cùng với hắn một chỗ. Mộ Dung Tuyết chấn kinh mà nhìn trước mắt sư muội, đột nhiên vui mừng cười một tiếng, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà yêu hắn đến tận đây. Chúng ta thấy qua hương thịnh lúc ga du linh hót, cũng kiến thức qua tu vi bị phế về sau tình người ấm lạnh, thẳng đến gặp ngươi, gặp phải hai vị sư minh, gặp phải sư tôn, gặp phải hắn, nhân sinh của ta mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nếu không, ta tình nguyện mình chết sớm một chút đi. Thế gian rất hiện thực, rất thống khổ, rất u ám, nhưng là có sự xuất hiện của hắn, ta đã cảm thấy đây là thế tục đối khảo nghiệm của ta. May mắn ta kiên trì tới hiện tại, ta mới gặp hắn. Trầm Thanh mắt trợn to mình một đôi tiên mắt, trong đó tiên trạch cho nhiễm, nhưng giờ phút này có thể nhìn thấy càng nhiều là một vòng quyết tuyệt cùng yêu say đắm. Nàng giơ lên mình bộ ngực cao vút, ánh mắt lấp lánh cùng Mộ Dung Tuyết đối mặt, kiên định nói, ta yêu hắn, không thể so với ngươi yêu hắn thiếu một tơ một hào. Nếu như ngay cả mình chỗ yêu người đều có thể từ bỏ mặc cho từ hắn bị cái khác nữ tử mang đi, như vậy ta chỉ có thể nói, ngươi tốt nhu nhược. Ngươi nói ta giống như ngươi lòng tham, không, đây không phải tham, đây là yêu. Nhưng ta và ngươi khác biệt, ta so ngươi càng yêu hắn. Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời đúng là bị Trầm Thanh mắt sắc bén luôn từ nói trầm mặc không nói. Hai người tương đối trầm mặc nửa ngày, Mộ Dung Tuyết một lần nữa lộ ra ý cười, chỉ là lần này không thấy đau thương, chỉ có khát vọng cùng kiên quyết. Ta sẽ không đem hắn để cho các ngươi bất luận kẻ nào. Trầm Thanh mắt khinh thường cười một tiếng, hoan nên đến ngăn cả ta, nhưng ngươi nhất định sẽ không phải nguyện. Chương 55. Một thể song hồn, ý chủ đã bị Ngô Giật Thần trấn áp, mời lựa chọn phương thức xử lý. Giết hoặc hàng. Dương Nhược Phong tinh tế suy tư, hắn là Liễu Như Yên biểu ca, dựa theo đạo lý cũng là mình biểu cứu ca, mình tu vi khôi phục về sau, giết hắn tự nhiên không nói chơi, thế nhưng là tính toán lâu dài, ngày sau Liễu Như Yên khôi phục tiên đế tu vi, nhất định sẽ phát hiện là mình ra tay. Cái này với mình mà nói đúng đúng cái ẩn tàng tạc đạn. Dù sao Dương Nhược Phong cũng không biết hắn tại Liễu Như Yên trong lòng phân lượng có bao nhiêu. Huống hồ thân phận của Ngô Giật Thần quá mức thần bí, Ngô gia thứ tử lại có thể kế nhâm thiếu chủ chi vị. Thấy thế nào đều khó có khả năng, quả nhiên là tình có thể hiểu. Tại còn không có biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn thời điểm, Dương Nhược Phong không nóng nảy giết chết hắn, Dương Nhược Phong cũng là đối hắn không gian tiên phú phá lệ thèm nhỏ dãi. Hệ thống, ta lựa chọn hàng phục hắn. Nhiệm vụ độ khó gấp bội, giai đoạn tính ban thưởng gấp bội cấp cho bên trong. Trước mắt có thể rút ra giải tỏa một môn thần thông tiên phú, hoặc là tiêu hao tất cả thiên đạo khí vận, chỉ định giải tỏa một môn thần thông tiên phú. Chú, bất kỳ thần thông tiên phú sử dụng sẽ có điều kiện hạ khắc. Dương Nhược Phong vui mừng quá đỗi, không có nghĩ đến cái này hố bức hệ thống rốt cục đáng tin cậy một hồi. Chỉ là cái này rút thưởng mình là tuyệt đối không còn dám tin, chó này hệ thống ỷ vào một câu kia cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả nói không đến sẽ cho mình tới một cái tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cuối cùng Dương Nhược Phong vẫn là lựa chọn thứ hai bộ phương án, tiêu hao tất cả thiên đạo khí vận, chỉ định giải tỏa một môn tiên phú thần thông. Hắn tìm kiếm điều này hệ thống bảng, đối mặt các loại thần thông tiên phú, hắn bị hoa mắt, những này thần thông quá mức mê người, chỉ cần chuyên tu một môn, mình nhất định lấy vô địch khắp thiên hạ. Ta xem một chút ta, âm dương nghịch chuyển, kiếm tiên chi ý, niết bàn chủ sinh, không gian xuyên toa, thời gian quay lại. Những này đều rất mạnh, dựa theo chó hệ thống phẩm tính, sử dụng điều kiện tuyệt đối hơn xa mình hoàn thành nhiệm vụ lấy được phúc lợi. Mạnh thì mạnh, nhưng là thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất, mà dưới mắt kết hợp tình cảnh của mình, lý tưởng nhất thiên phú tự nhiên là. Lựa chọn hoàn tất về sau, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều tối nghĩa văn tự, chậm rãi lưu chuyển trái tim, cuối cùng dần dần chiếu tại trong thần hồn, mình có thể rõ ràng mà cảm giác được, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tốc độ cao nhất thông suốt. Hắn an tâm địa hai mắt nhắm nghiền, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chỉ cần chờ đợi tu vi phong cấm thời hạn kết thúc, hết thảy đều sẽ trở nên mỹ hảo bắt đầu. Đến lúc đó, không chỉ có thể cùng người thương tất cả đều vui vẻ địa thành hôn, còn có thể thuận tiện tìm về 3 tháng này đến nay mất đi tất cả mặt mũi cùng tôn nghiêm. Nghĩ đến những thứ này, khóe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên, tâm tình cũng càng vui vẻ, phảng phất đã thấy tương lai hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chính đang hướng về mình mắt, mà những cái kia từng để cho hắn gặp phải ngăn trở cùng gặp chắc trở người hoặc sự tình, đều sẽ thành xem qua bên yên. Ngày thứ 2, theo Dương Nhược Phong bị Ngô Dật Thần trấn áp sự tình truyền ra, chuyện này tại Trích Tiên Thiên cung bị người cố ý nâng lên, trong thời gian ngắn cấp tốc lên men. Mà những này nâng lên người hữu tâm đương nhiên tốt đoán rất. Không ít người chỉ trích Dương Nhược Phong đức không xứng bị, nhao nhao yêu cầu một lần nữa sắp xếp thiên kiêu bảng thứ tự. Trong mắt người ngoài, mất đi tu vi Dương Nhược Phong không có gì ngoài Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử thân phận, lại không điểm sáng, mà tu vi hoàn toàn biến mất liền là bị đám người trách cứ đau nhức điểm cùng nhóm lửa dây. Rất nhiều người đi tới Trích Tiên điện bên ngoài, cao giọng kêu khóc lấy, muốn đem Dương Nhược Phong kéo xuống thiên kiêu bảng. Phụ họa người càng ngày càng nhiều, thân là cung chủ cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng cửa không ra. Chỉ có Khương Thái Hư 4 người ngăn tại Trích Tiên trước cửa điện, đem tất cả tiếng hô đè xuống. Nhưng cũng chỉ là an tĩnh mấy hơi, sau đó chính là mãnh liệt hơn phản công. Khương Thái Hư tay trái Thanh Long Hư ảnh hiện ra, uy danh to lớn. Hàn Phong đứng lơ lửng trên không, trung quanh cơn lốc quét bụi, như lao như kiếm. Mộ Dung Tuyết đổi về ngày bình thường bảo thủ nghiêm túc quần áo, vẫy tay một cái Hàn Phong lạnh thấu xương, đầy trời phi tuyết. Trầm Thanh mắt không cam lòng yếu thế địa mở ra mình tiên đồng, tiên trạch choáng nhiễm phía dưới, phàm là bị nàng chỗ xem người, đều tâm thần sợ hãi, dần dần lâm vào hỗn loạn trong ảo cảnh. Phổ thông đệ tử nhóm ngược lại là bị dễ dàng hù dọa, nhưng mà, để người không tưởng tượng được chính là, cái khác mấy cái đường khẩu thủ tịch đệ tử vậy mà cũng cùng nhau đến đây. Những này phổ thông thủ đoạn đối với những cái kia thân vi thủ tịch đệ tử tinh anh tới nói, cũng không có quá lớn hiệu quả. Tại đám người này bên trong, Ngô Dật Thần tự nhiên cũng thân ở trong đó. Chỉ gặp hắn xung phong đi đầu, dẫn đầu một trưởng phá trừ cái kia kinh khủng uy áp. Bốn người thật lớn thanh thế cũng đang từ từ tiêu tán chấm thấp, theo một trưởng này rơi xuống, trung quanh huyễn cảnh ầm vang vỡ vụn. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Dương Sư Minh còn muốn chiếm lấy thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất bao lâu? Bây giờ hắn tỉnh muốn gì, không cần ta nói rõ a làm gì ngồi không ăn bám. Tam đường thủ tịch vây công mà đến, bốn người trợn mắt nhìn, không dám kinh địch. Các ngươi những lời này có dám trước kia nói ra? Ngô Dật Thần cười khẩy, trước kia? Trước kia là ta chưa từng đến, nếu như ta tại, Trích Tiên Thiên cung thiên kiêu bảng thứ nhất nhất định là ta, mà hắn cũng chỉ có thể đi tranh cái kia thứ hai. Khương Thái Hư đám người nghe nói lời ấy, lập tức lên cơn giận dữ. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Ngô Dật Thần như thế khinh thị Dương Nhược Phong, huống chi Dương Nhược Phong vẫn là bạn chí thân của bọn hắn. Vậy liền nhìn vào thực lực a. Mộ Dung Tuyết tiểu quát một tiếng, thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng phía Ngô Dật Thần công tới. Những người khác cũng không chút nào yếu thế, nhao nhao thi triển ra bản thân tuyệt học, cùng Ngô Dật Thần đám người triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, Trích Tiên trước điện quang mang lấp lóe, kinh khí bốn phía. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mà tại trận này trong lúc kỳ chiến, Dương Nhược Phong lặng lặng mà ngồi trong điện, đóng chặt hai con ngươi, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều biết đám người ý đồ, nhưng là hắn lựa chọn toàn bộ hành trình quan chiến. Đây chính là một cái dò xét Ngô Dật Thần cơ hội tốt. Gặp hắn cái kia xuất thủ tàn nhẫn chiêu thức, cùng cuồng ngạo không bị trói buộc lời nói, đây hết thảy đều cùng mình trong ấn tượng hai hàng biểu cứu ca hoàn toàn không giống. Hai con mắt của hắn tiêu đốt, Ngô Dật Thần tin tức rất nhanh hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Hắn tuyệt đại đa số tin tức đều không có gì thay đổi, nhưng mà chỉ có tu vi cùng mệnh cách hai phương diện này, lại là để Dương Nhược Phong không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao, tình huống như vậy thật sự là quá hiếm thấy. Bình thường tới nói, một người tu vi cùng mệnh cách đều là tương đối ổn định, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Ngô Dật Thần tu vi lại nhưng đã đạt đến phá tông cảnh hậu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, đây quả thực là làm cho người kinh thán không thôi thành tựu. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, làm hắn mệnh cách hiện ra lúc, phía trên rõ ràng hiện ra bốn chữ lớn. Bốn chữ này phản phất ẩn chứa vô tận mơ màng cùng suy đoán, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Lúc trước tất cả suy đoán cùng nghi hoặc, tại thời khắc này đều bị triệt để bỏ đi. Dương Nhược Phong rốt cục minh bạch, Ngô Dật Thần sở dĩ có thể lấy được kinh người như thế tu vi tiến triển cùng ngồi lên Ngô gia thiếu chủ vị trí, nguyên lai là cùng hắn đặc biệt mệnh cách cùng một nhịp thở. Cái này thần bí bốn chữ mệnh cách đến tuột cùng ý vị như thế nào đâu? Nó phải trang biểu thị Ngô Dật Thần đem trong tương lai có được càng thêm huy hoàng thành tựu. Hắn cố thân thể này từ cái nào hồn phách chủ đạo, cất giấu trong đó một loại nào đó không biết hết thảy đáp án tựa hồ đều chôn sâu ở bốn chữ này bên trong Ngô Dật Thần mệnh cách, một thể song hồn. Chương 56. Từ nhiệm Dương Nhược Phong nhìn xem tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là Ngô Dật Thần còn dự định xuất thủ thời điểm, Dương Nhược Phong từ Trích bên trong tiên điện lạnh nhạt đi ra. Đám người đều ngừng động tác trong tay cùng ngôn ngữ, trang diện yên tĩnh, có thể nghe châm lạc thanh âm. Dương Nhược Phong biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt tức giận địa đảo qua mỗi một cái ở đây đệ tử. Trích tiên trước điện, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Hắn chuyển hướng Ngô Dật Thần, chậm rãi hướng hắn đi đến, hai người đối lập, đều là ánh mắt mỉm cười, nhưng trong đó có lửa giận giao phong. Ngô Dật Thần, ngươi thân là chấp pháp đường thủ tịch, làm như thế, thế nhưng là đối cung chủ bất kính. Ngô Dật Thần không kiêu ngạo không tự ti địa đáp lại nói, ta tử làm tuân thủ cung quy. Hắn phất phất tay, chấp pháp đường đệ tử cùng với khác hai đường đệ tử đều nhao nhao lui lại, sau đó tại nguyên chỗ đứng vững, chờ đợi Ngô Dật Thần lên tiếng. Dương Nhược Phong hứng hờ nhìn thoáng qua, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, không nghĩ tới ngoại trừ chấp pháp đường, không biết hắn dùng biện pháp gì, liền ngay cả luyện đan đường cùng linh trận đường đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay khoác lên Dương Nhược Phong trên thân, ta theo quy củ làm việc, bây giờ ngươi tu vi gì? Thuế phàm cảnh. Thiên Tiêu bảng nên nặng đẩy, không phải miễn cho có ít người đức không xứng bị, lãng phí tài nguyên, có phải hay không? Nô Giật Thần cực kỳ khiêu khích, ngôn ngữ càng là không chút khách khí, trong bóng tối đều đang giễu cợt, hắn muốn nhìn một chút Dương Nhược Phong phẫn nộ không cam lòng bộ dáng, thế nhưng là Dương Nhược Phong phản ứng lại là để hắn không nghĩ tới. Dương Nhược Phong thuận thế đưa tay cũng khoác lên trên vai của hắn, hai người kề vai sát cánh, không biết còn cho là bọn họ thân mật vô gian. Dương Nhược Phong lạnh nhạt chỗ chi, nói một câu lệnh Ngô Giật Thần không nghĩ ra lời nói. Biểu cứu ca, biết không, vừa rồi trong nháy mắt, ta có chút hối hận mình lúc trước quyết định. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Giật Thần trong lòng sinh ra một cỗ không khỏi bất an, nhưng là cảm nhận được Dương Nhược Phong cái kia thấp linh lực ba động về sau, cũng là không khỏi tự rêu cười một tiếng, lập tức biến mất cái kia cỗ cảm giác kỳ dị. Dương Nhược Phong không có trả lời hắn vấn đề, mà là buông lòng tay ra, ý vị thâm trường tại lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Ngô Giật Thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, ngươi làm thế nào biết? Dương Nhược Phong cười thần bí, đưa lỗ tai nói, đối với ta xưng hô, ngươi thế nhưng là không có phản ứng gì à? Tại Ngô Giật Thần trong lòng thủy chung có cây gai, ta cướp đi người nào đó, mà chân chính ngươi cũng sẽ không bình tĩnh như thế, đổi lại là hắn, đã sớm xông lên đánh ta một trận. Ngô Giật Thần khỏe miệng giật một cái, sắc mặt dần dần lạnh xuống, cái kia xuẩn tài, đem nữ nhân coi quá nặng, không thành được đại sự. Hắn có thể ngồi lên bây giờ vị trí, cũng có được hôm nay tu vi cùng địa vị đều là bái ta ban tặng, hắn nên hảo hảo cảm tạ ta. Ta mới hẳn là chân chính chủ đạo giả. Dương Nhược Phong không chút hoang mang, nói khẽ, hẳn là. Xem ra ngươi không phải chủ đạo giả. Ta là. Ngô Giật Thần ngữ khí kích động bắt đầu, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Dương Nhược Phong. Đám người đều bị Ngô Giật Thần tiếng giống giận dữ giật nảy mình, hướng hai người quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngô Giật Thần nhìn lại đám người một chút, hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng, ngược lại lộ ra lúc trước bệ nghệ chúng sinh khí thế. Dương Sư Minh, kéo dài thời gian cũng không phải cái gì thói quen tốt. Ta là hỏi ngươi một câu, phải chăng từ nhiệm đại đệ tử chức vụ, nặng sắp xếp thiên kiêu bảng? Đám người đều chờ đợi Dương Nhược Phong trả lời, từ nhiệm đại đệ tử chi vị cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi kế nhiệm trích tiền tiên cung tư cách. Đại đệ tử chi vị cơ hồ là người người ngầm thừa nhận thiên cung người thừa kế, bây giờ bị Ngô Giật Thần như thế bức bách, chỉ sợ là kết không chết không thôi cử án. Trong lòng mọi người cũng biết, trước kia Dương Sư Minh đến cỡ nào kiên cường cùng tàn nhẫn, bây giờ việc này sợ là không thể đủ thiện. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt đều sắc mặt lo âu nhìn xem Dương Nhược Phong, trong lòng cũng là cực kỳ phẫn hận, nhìn về phía Ngô Giật Thần ánh mắt không che giấu chút nào trong đó oán giận. Sư Minh, Thương Thái Hư cùng Hàn Phong đối hai nữ khẽ lắc đầu, không nói tiếng nào. Bốn người đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Phong, đang mong đợi đáp án của hắn. Đồng ý từ nhiệm đại đệ tử, nặng sắp xếp thiên kiêu bảng, từ Vân Đoan rơi xuống phàm trần. Vẫn là liều mạng một lần, lấy toàn thân vi thủ tịch đại đệ tử một thế anh danh. Dương Nhược Phong nhìn quanh một tuần, người chung quanh đều mang biểu tình hài hước nhìn xem mình. Dương Nhược Phong hỏi ngược lại, nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào? Ngô Giật Thần trương cùng cười, ánh mắt chuyển hướng Dương Nhược Phong sau lưng bốn người, ngôn ngữ bao hàm địa mai chi ý, ngươi không phải rất có thể đoán sao? Chính ngươi đoán a. Dương Nhược Phong lần theo ánh mắt nhìn, chính là thấy được hai nữ sắc mặt lo âu nhìn lấy mình, mà Khương Thái Hư cùng Hàn Phong thì là một mặt khẩn trương đánh giá Ngô Giật Thần, như lâm đại địch. Dương Nhược Phong trong lòng đoán được tính toán của hắn, không có làm rõ, lựa chọn của ngươi cùng thủ đoạn quả nhiên là làm ta kinh ngạc. Dương Nhược Phong tán thưởng mà đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nhỏ nhẹ nói, thật sự là đủ hèn hạ vô sỉ. Bất quá, ta thích. Ngô Giật Thần hơi giật mình, lập tức cười ha ha, thời đại của ngươi kết thúc, Dương Nhược Phong. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ giang tay ra, tốt tốt tốt, đã đều muốn tranh một chuyến cái này đại đệ tử chi vị, ta liền cho các ngươi cơ hội này. Hắn cất cao giọng nói, hôm nay ta Dương Nhược Phong từ nhiệm trích Tiên Thiên Cung đại đệ tử chi vị, đồng thời rời khỏi Thiên Kiêu bảng. Đám người kinh nghi bất định. Cái này. Như vậy liền thành. Đơn giản như vậy. Giống như nằm mơ, ta còn tưởng rằng sẽ huyết chiến một trận đâu. Ngô Giật Thần ánh mắt nhắm lại, thật sâu nhìn Dương Nhược Phong một chút, ngươi cứ thế từ bỏ. Dương Nhược Phong nhíu mày, cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ đây không phải ngươi hy vọng nhìn thấy cục diện sao? Ngô Giật Thần không phản bắt được. Hài lòng. Vậy thì tránh ra. Để ngươi trải nghiệm một thanh đại đệ tử phong quang cũng chưa chắc không thể. Dương Nhược Phong không nhịn được nói. Ngô Giật Thần phản bác, trên mặt ý cười không ngừng, cuồng ngạo đến cực điểm. Trải nghiệm. Có ta ở đây, Trích Tiên Thiên Cung bên trong ai có thể bại ta? Ngươi sao? Dương Nhược Phong nét miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Có đúng không? Cái kia chúng ta đi nhìn. Đúng. Mấy ngày nữa ta liền muốn cùng Như Yên thành hôn, ngươi có thể nhất định phải tới à? Biểu cứu ca nói xong, hắn liền quay người rời đi. Nguyên bản đắc ý Ngô Giật Thần đột nhiên sắc mặt co lại, lộ ra cực kỳ thống khổ. Hắn chỉ vào Dương Nhược Phong bóng lưng rời đi, trong mắt có bất đắc dĩ cùng ghen tị thần sắc hiện lên. Tôn Tặc, ngươi mẹ nó! Ngô Giật Thần nâng chán, dùng sức đè lên huyệt thái dương, trầm giọng nói một mình, trang diện mười phần quỷ dị. Cút về! Đồ vô dụng! Ta không phải thứ gì, ta muốn trở về. Cút về! Ta không. Dương Nhược Phong bóng lưng lộ ra đến vô cùng cô đơn, nhưng mà ánh mắt của hắn lại tràn đầy trêu tức cùng chờ mong. Thương Thái Hư cùng Hàn Phong liếc nhau, vội vàng đi theo. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt đứng tại chỗ, rất lâu mà nhìn chăm chú lên Ngô Giật Thần, mặc dù không biết hắn đột nhiên lên cơn điên gì, nhưng hai nữ đều là không sợ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý thật lâu. Các nàng mở miệng nói, hôm nay ngươi nhục hắn, ngày sau chúng ta sẽ thay hắn dựa đủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này Trích Tiên Thiên Cung đại đệ tử vị trí có thể ngồi bao lâu? Ngô Giật Thần nghiêng đầu một chút, dùng sức vô đầu óc, cười nhạo nói, ta cuối cùng biết hắn lúc trước cái này đại đệ tử tên tuổi là như thế nào được đến. Nguyên lai hắn chẳng qua là cái chỉ là hư danh hạng người, là cái sẽ chỉ dựa vào nữ nhân hèn nhát thôi. Hai nữ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh hư một tiếng về sau phất tay áo rời đi, tăng thêm tốc độ đuổi kịp đi xa Dương Lực Phong ba người. Khương Thái Hư do dự, không biết nên mở miệng như thế nào, ngược lại là trầm thanh mắt trực tiếp hỏi, sư minh, ngươi Phương Tài vì sao từ bỏ đại đệ tử chi vị? Bọn hắn như vậy bôi nhỏ ngươi, vì sao không đánh lại? Mặc dù chúng ta tu vi không bằng, nhưng cũng ít nhất phải huyết chiến đến cùng, cũng tốt hơn không đánh mà lui. Dương Nhược Phong khoát tay áo, đánh gãy lời của nàng. Không cần nhiều lời, ta tiểu có chừng mực. Tin tưởng ta, hắn cái này đại đệ tử vị trí ngồi không lâu. Một tiếng lôi minh vẽ phá thiên không, lúc này mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến, phản phất biểu thị một trận bão tố sắp xảy ra. Dương Nhược Phong cười nói, thật sự là thiên công tốt ta, là nên tắm một cái này cho thế.